Chương 305, pháp thuật hàng định thuật 2, chương 305, pháp thuật hàng định thuật 2, chăn băng bộ lạc cũng không thể không có chiến mẫu. Su Nại Phạ túi đầu trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu cùng Cao Đức nhìn thẳng, thần sắc có thể nói không gì sánh được nghiêm túc. Chăn băng bộ lạc cũng không thể không có vua của bọn hắn. Ngươi yên tâm, ta gọi ủ gạt thì dạ bàn cho tinh giới truyền tống năng lực, liền xem như gặp được nguy hiểm, chỉ cần cho ta 10 giây thời gian, ta liền có thể mở ra tinh giới truyền tống, trở lại vạ lạc định. 10 giây cũng không thể một chút phong hiểm đều không có đi, trên đời nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy, so sánh có thể đạt được lợi ích, điểm ấy phong hiểm cũng liền không đáng giá nhắc tới. Cao Đức khẳng định nói, đây là thiên chân vạn xác đạo lý, Su Nại Phạ cũng không có phản bác. Nô Vương, ngươi quá trẻ tuổi, nếu không đợi thêm 1-2 năm. Nàng nhẹ giọng nói, ngươi cũng cùng lắm thì ta mấy tuổi, làm sao lại dùng loại khẩu khí này nói ta. Cao Đức trong lòng đầu đen rau muốn nói, dù sao Su Nại Phạ tuổi thật cũng còn không có 20, dựa theo tâm lý tuổi tính, hắn vẫn lớn hơn một chút, xuyên qua trước đó, hắn liền đã 22. Bất quá Cao Đức cũng biết, Su Nại Phạ ý tứ của những lời này nhưng thật ra là, thực lực của hắn quá yếu, cho nên nàng thực sự có chút không yên lòng. Yên tâm, ta tại nhất hoàn bên trong cũng không yếu, mà lại ta sẽ dẫn bên trên bắc phong. Cao Đức ôn hòa nhã nhặn đạo. Cao Đức kiên trì như vậy, Su Nại Phạ tự nhiên vô pháp ngăn cản ý chí của hắn. Tốt đa Su Nại Phạ cân nhắc một chút ngôn ngữ, nhẹ giọng nhắc nhở Ngô Vương, cho dù có bắc phong tốt nhất cũng đừng tùy tiện cùng cao hoàn pháp sư đối đầu. Ta như vậy tình huống, chung quy là ví dụ, mà lại ta cũng là tại bạo phong tuyết cùng khoáng gia chi tức gia chỉ bên dưới mới làm được. Nàng là chỉ chính mình vượt hoàn chém giết dần sự tình. Cao hoàn pháp sư đối với đê hoàn pháp sư áp chế là toàn phương diện, trừ pháp lực cùng tinh thần lực những cơ sở này năng lực khác biệt, có khả năng thức tỉnh mới sở trường cùng có khả năng nắm giữ cao hoàn pháp thuật, pháp sư đẳng cấp mỗi tăng lên nhất hoàn sẽ còn thu hoạch được một loại trên bản chất sinh mệnh thuế biến. Loại sinh mạng này trên cấp độ thuế biến cũng là một loại áp chế. Su Nại Phạ khó được rông dài mà nói cũng là Cao Đức hết sức cảm thấy hứng thú đồ vật, cho nên hắn cũng rất nghiêm túc địa nghe thuế biến cụ thể là cái gì. Nhất hoàn pháp sư là thu hoạch được tinh chuẩn cảm giác năng lực, đem có thể trực quan lại chính xác cảm giác trạng thái bản thân. Cao Đức khẽ gật đầu. Năng lực này nhìn qua tựa hồ đối với chiến lực không có quá nhiều trợ giúp, nhưng mà thực tế có thể tinh chuẩn cảm giác trạng thái bản thân, tại trên một loại ý nghĩa khác, cũng là có thể tốt hơn địa phát huy chiến lực của mình. Nó đối chiến lực tăng lên là ẩn tính thế nhưng xác thực tồn tại. Su Nại Phạ tiếp tục nói, nhị hoàn pháp sư là thu hoạch được nguyên tố hóa nhục thân năng lực, thể nội ma lực bức xạ đến thân thể, đem có thể lựa chọn một loại nguyên tố, đối với nhục thân tiến hành cường hóa, cũng chính là nguyên tố hóa, từ đó thu hoạch được đối ứng nguyên tố kháng tính. Nguyên tố hóa nhục thân năng lực, đối với chiến lực tăng lên liền tương đương trực quan. Phiên dịch thành thông tục mà nói, chính là thêm ma kháng, bất quá hạn định vì loại nào đó nguyên tố. Tam hoàn pháp sư biến hóa cũng không lớn, chỉ là tại nhị hoàn trên cơ sở, có thể lại lựa chọn hai loại nguyên tố tiến hành nguyên tố hóa nhục thân, tổng cộng có được 3 loại nguyên tố pháp thuật kháng tính. Đến ma kháng 3. Về phần tứ hoàn, đó chính là đường danh giới. Tại pháp sư giới, pháp sư đẳng cấp bước vào tứ hoàn đằng sau, mới tính chân chính coi là bước vào cao hoàn pháp sư hàng ngũ. Một nguyên nhân rất quan trọng chính là tại trở thành tứ hoàn pháp sư đằng sau, đem độ cao khai phát đại não, lúc này pháp sư đem đột phá nhân loại cực hạn, không còn cần nghỉ ngơi. Nếu như nói nguyên tố hóa nhục thân còn tại Cao Đức nhận biết phạm vi bên trong mà nói, cái này không cần nghỉ ngơi, liền hoàn toàn vượt quá hắn nhận biết, không thể nào hiểu được. Giấc ngủ thế nhưng là duy trì nhân thể bình thường sinh lý công năng mấu chốt yếu tố. Nói là nói như vậy, nhưng bản chất nhưng thật ra là tại đại não độ cao khai thác tình huống dưới, đại bộ phận sinh lý hoạt động không còn cần hoàn toàn vận dụng toàn bộ đại não. Dưới loại tình huống này, đại não tựa như là hai người tại phân công bình thường, một người tại thanh tỉnh làm việc, một người khác thì là đang ngủ nghỉ ngơi, như vậy thay phiên. Mà đứng trước một ít đại cường độ nhiệm vụ thời điểm, mới có thể hai người cùng một chỗ làm việc. Loại năng lực này tạo thành hiện tượng chính là tứ hoàn pháp sư có thể một mực bảo trì thanh tỉnh. Su Nại Phạ giải thích nói, thì ra là thế. Cao Đức đầu ngón tay gõ nhẹ cái bàn, nhưng trong lòng thì không đúng lúc liên tưởng đến địa phương khác đi, nếu là kiếp trước cũng có pháp sư 996 coi như cái gì 007 mới là đỉnh cấp. Dưới loại tình huống này, kỳ thật còn tương đương biến tướng kéo dài tuổi thọ. Tại tứ hoàn pháp sư trước, một người mỗi ngày ít nhất phải có 6-9 giờ nghỉ ngơi, tại tấn thăng tứ hoàn pháp sư đằng sau, cái này tiết kiệm thời gian nghỉ ngơi, nói là tương đương kéo dài tuổi thọ, đó là một chút vấn đề không có. Ngũ hoàn pháp sư đâu, nếu Su Nại Phạ đều nói đến cái này, Cao Đức hứng thú cũng bị cong lên lại hỏi tiếp. Mặc dù chăn băng trong bộ tộc cũng không có ngũ hoàn pháp sư, nhưng trước kia là khẳng định đi ra theo lý tới nói, khẳng định là biết chút ít tương quan tình huống. Ngũ hoàn pháp sư linh hồn cường đại đến đem có thể kết nối hồn vực, thu hoạch được hồn vực năng lực gia trì, cũng có một chút pháp sư sẽ đem hồn vực xưng là lĩnh vực. Đối với ngũ hoàn pháp sư, Su Nại Phạ liền không có giới thiệu quá kỹ càng, bất quá ngược lại là tiết lộ một cái khác tin tức. Ngũ hoàn, kỳ thật đối với băng duệ pháp sư tới nói là một cái đường ranh giới. Tại ngũ hoàn trước đó, chúng ta băng duệ pháp sư cùng ngoại giới pháp sư thực lực kỳ thật không kém nhiều, thậm chí băng thương pháp sư còn mạnh hơn một chút, bởi vì chúng ta có khả năng thức tỉnh pháp thuật, phần lớn là chiến đấu pháp thuật mà ngoại giới pháp sư thường thường biết học tập rất nhiều công năng tính pháp thuật, cái này khiến bọn hắn so với chúng ta toàn diện, nhưng cùng lúc chiến lực cũng sẽ hơi kém chúng ta một bậc. Cá cùng tay gấu dưới tình huống bình thường là không thể đều chiếm được. Cái này rất hợp lý. Thế nhưng là đến ngũ hoàn, tình huống này lại là đảo ngược. Vì sao? Cao Đức lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, không gì sánh được ngạc nhiên. Bởi vì pháp thuật hàng định thuật. Su Nại Phạ nói ra, Pháp thuật hàng định thuật cũng là do ngoại giới pháp sư tự hành sáng tạo ra công năng tính pháp thuật, nhưng là công năng của nó tính đối với pháp sư tăng thêm quá mức cường đại, đến mức vẹn vẹn bằng vào cái này một cái pháp thuật liền có thể nghịch chuyển bốn có phân chia mạnh yếu. Đây là một cái có thể cố định một ít pháp thuật, khiến cái này pháp thuật tiếp tục thời gian biến thành vĩnh cửu công năng tính pháp thuật. Ý vị này pháp sư một khi nắm giữ pháp thuật hàng định thuật liền có thể căn cứ cần vĩnh cửu hoa những cái kia đối với chiến đấu cùng sinh hoạt hàng ngày có trợ giúp pháp thuật, từ đó tiết kiệm bọn hắn đại lượng pháp lực cùng thi pháp thời gian. Đối với những cái kia cần thời gian dài bảo trì đặc tính hiệu quả pháp thuật rất là trọng yếu, tỉ như phòng ngự pháp thuật hoặc là hoàn cảnh khống chế, trị liệu cùng phụ trợ loại pháp thuật. Cơ sở nhất chính là cố định thông hiểu ngữ ngôn trình chắc ma pháp hắc ám thị giác chiến đấu phương diện chính là cố định để thăng kháng tính ma nha thuật các loại. Nắm giữ pháp thuật hàng định thuật pháp sư, chỉ biết chết bởi đường đường chính chính trong chiến đấu, không còn biết thụ bất luận cái gì ám sát, độc dược các loại tổn thương. Chính là bởi vì tầm quan trọng không gì sánh được, cho nên pháp thuật này cũng bị coi là bí truyền bên trong chí bảo, trình độ chân quý của nó vượt xa bình thường. Phàm là trong tay nắm giữ pháp thuật hàng định thuật pháp thuật phối phương pháp sư tổ chức, đối với nào giữ bí mật làm việc đều nghiêm mật đến làm cho người khó có thể tưởng tượng trình độ, tuyệt sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài, có thể nói là sang quý nhất tri thức một trong. Cho nên, cho dù ở ngoại giới, cũng không phải tất cả ngũ hoàn pháp sư đều có thể tiếp xúc học tập đến pháp thuật này, tại Bắc Cảnh, vậy thì càng không cần nói. Chương 306, bắt chuột, 1, chương 306, bắt chuột, 1, liên quan tới pháp thuật hàng định thuật Su Nải Phạ chỉ là thuận mồm nhắc lên, Cao Đức lại là đem việc này âm thầm ghi tạc trong lòng. Đừng nhìn hiện tại Chăn Băng trong bộ lạc còn không có ngũ hoàn pháp sư, nhưng ở Cao Đức xem ra, đây bất quá là thời gian chuyện sớm hay muộn. Một bên là Sú Nải Phạ Thanh Mục Trường Sinh kinh tu hành tiến độ, tại Lục Giai Băng Ngọc Sĩ cả mỏ cung cấp thảo một tinh khí cùng tự thân siêu cường tinh thần lực song trọng phụ trợ phía dưới, có thể nói là một ngày một cái biến hóa, đến nay đều đã đi tới nhất hoàn hậu kỳ, nhị hoàn cũng bất quá là một hai tháng này sự tình. Chỉ ít tại ngũ hoàn trước, đối với Sú Nải Phạ mà nói, là không có cái gọi là bình cảnh tồn tại. Một bên khác thì là, tại Cao Đức nơi này, có ủ gạt thị dạ làm thánh vật, ngũ hoàn với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là vật trong bàn tay. Dù cho vẹn vẹn vì chính mình cân nhắc, cũng muốn trước thời gian bắt đầu mưu đồ pháp thuật hàng định thuật mới là. Mà tinh giới truyền tống chính là cơ hội của hắn. Không phải vậy một mực ở tại Bắc Cảnh, lại nào có cơ hội tiếp xúc đạt được ngoại giới pháp sư tổ chức. Ta sẽ không dễ dàng trêu chọc cao hoàn pháp sư. Trong lòng suy nghĩ thay đổi thật nhanh đồng thời, Cao Đức khẽ bước cằm, đối với Sù Nải Phạ nhắc nhở biểu thị để bụng. Ngươi lần này rời đi, còn cần chúng ta vì ngươi chuẩn bị cái gì sao? Sù Nải Phạ lại hỏi. Tạm thời không cần. Cao Đức lắc đầu nói. Thứ mà hắn cần, sớm đã để cho người ta chuẩn bị xong. Bởi vì tinh giới truyền tống lúc, chỉ có thể là đem mang theo người đồ vật cùng nhau truyền tống bên trên. Cho nên trên thực tế Cao Đức có thể mang đồ vật thật đúng là không nhiều, cần cân nhắc phụ trọng. Mà lại lần này tinh giới truyền tống sẽ đem hắn đưa đến địa phương nào vẫn còn chưa thể biết được. Nếu thật là mang một cái đầy đương đương bao khỏa, coi như hắn khiêng động đến, tại tinh giới truyền tống đằng sau cũng không tiện hành động, gặp phải nguy hiểm không còn phải là vứt bỏ vật bảo bệnh. Cân nhắc đến hai điểm này, đối với cái này chuyến thứ nhất tinh giới lữ hành Cao Đức chỉ chuẩn bị mang chút ít thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ nhưng cấp bậc cao siêu phàm đồ vật đi qua. Chờ triệt để an trí xuống tới, có điểm dừng chân, lần tiếp theo tinh giới truyền tống liền có thể mang nhiều một ít gì đó. Ta bên này sự tình, ngươi không cần quá mức quan tâm. Cao Đức dừng một chút, tiếp tục nói hôm nay chúng ta đem Tây Bắc lúa mạch số 1 đem ra công khai, sau đó về nẹ cũng sẽ không bình tĩnh. Bắt chuột sự tình, ta đã có chỗ an bài, về phần lão hổ, liền muốn do ngươi đến đánh. Tây Bắc lúa mạch số 1, đối với Bắc Cảnh tới nói, vậy liền tựa như cải thiên hoán địa bảo vật. Mặc dù Chăn Băng bộ lạc là Bắc Cảnh xếp hạng thứ nhất bộ lạc, nhưng đối mặt vật trọng yếu như vậy, Cao Đức là không tin mà khác Bắc Cảnh bộ lạc lại bởi vì kiêng kỵ Chăn Băng bộ lạc mà không có chút nào động tác. Khỏi cần phải nói, Sương Lang thị tộc cùng Lẫm Đông Chi Truy mặc dù hơi yếu hơn Chăn Băng bộ lạc một bậc, thế nhưng chỉ là kém hơn một chút mà thôi. Cho nên, bọn hắn khẳng định sẽ có chỗ ý nghĩ, bất luận là trong bóng tối thủ đoạn, hay là trực tiếp cùng Chăn Băng bộ lạc câu thông trao đổi cầu mua Tây Bắc lúa mạch số 1, thậm chí là liên thủ đối phó Chăn Băng bộ lạc cũng có thể. Tại trên việc này, những bậc khác cũng không tốt làm, duy nhất dễ dùng chính là võ lực. Mà Su Nải Phạ chính là Chăn Băng bộ lạc mạnh nhất võ lực. Cho nên, bộ thu tiết sau sự tình, phải nhờ vào Su Nải Phạ chống lên đòn đông. Nô Vương, việc này ngươi liền không cần lo lắng. Su Nải Phạ đối với cái này lại là cấp ra một cái 10 phần đơn giản trả lời. Cả ở sần trong phòng không ngừng đi qua đi lại, tựa hồ mặt đất chân nóng rát bình thường, căn bản không an tĩnh được. Trong phòng trên bàn đá, bày biện 7-8 hạt kim hoàng hạt bạch. Đây là sáng nay Chăn Băng bộ lạc băng duệ pháp sư nhóm hướng đám người vùng bố Tây Bắc lúa mạch số một lúc, hắn tốn sức khí lực mới nhận được. Tổng cộng có tầm 10 hạt, hắn ăn một chút, còn lại nhiều như vậy. Cả ở sân ánh mắt bất ngờ nhìn về phía cái này 7-8 hạt kim hoàng hạt mạch, sau đó lại bất ngờ đi tới cửa chỗ, hướng ra phía ngoài coi chừng nhìn quanh. Trên đường cái bất người đến người đi, trên mặt mỗi người đều mang vô pháp che giấu ý cười, trong miệng nói lời, cũng đều là vây quanh Tân Vương Cao Đức Tây Bắc lúa mạch số 1 thậm chí cái gì nông nghiệp bộ tóm lại, một mảnh sung sướng bầu không khí. Đám người vẫn đắm chìm tại Tây Bắc lúa mạch số 1 vui sướng ở trong. Có thể cả ở sân lại cùng bọn hắn không giống với, trong lòng căn bản không có nửa điểm cao hứng. Không được, hiện tại quá nhiều người, quá dễ thấy, đợi đến ban đêm, ta lại rời đi. Cả ở sân ở trong lòng suy nghĩ đạo. Không sai, hắn muốn rời khỏi phê nét, mang theo cái kia 7-8 hạt kim hoàng hạt mạch rời đi phê nét. Cứ việc mệnh lệnh của tộc trưởng là để hắn một mực tiềm phục tại phê nét, quan sát Chăn Băng bộ lạc bất kỳ tình huống dị thường nào, tập hợp các tộc bên trong người đến đây thời điểm lại tiến hành báo cáo. Nhưng lần trước chắp đầu là 2 tháng trước, một lần kia hắn đem Tân Vương Cao Đức tin tức chuyển trở về. Mà dựa theo thường ngày quy luật, bình thường là nửa năm mới chắp đầu một lần. nói cách khác, phải chờ tới 4 tháng về sau, trong tộc mới có thể lại phái người đến đây. Nhưng bây giờ, cả ở sần một khắc cũng chờ không nổi nữa. Làm người liên lạc tại phệ nẹt tần nút nhiều năm như vậy, cái gì nhẹ cái gì nặng hắn hay là được chia rất xong. Tây Bắc lúa mạch số 1 trọng yếu như vậy tin tức, đợi đến 4 tháng hậu tộc người đến đây chắp đầu lại báo cáo. Đến lúc đó đừng nói Tây Bắc lúa mạch số 1, món ăn cũng đã lạnh. Tiên đoán thật sự chuẩn như vậy sao? Cái này Tân Vương mới xuất hiện bao lâu, liền cho Chăn Băng bộ lạc mang đến dạng này thần tích, một bên sốt ruột chờ đợi thời gian trôi qua, cả ở sần cũng một bên ở trong lòng không nổi cảm thán. Mặc dù họ hệ tỷ ạ chiến mẫu tiên đoán đã sớm truyền khắp toàn bộ cánh đồng tuyết, nhưng trừ Chăn Băng bộ lạc, cái khác Bắc Cảnh bộ lạc đối với lời tiên đoán này thái độ kỳ thật cũng không minh xác. Có 1/3 người tin tưởng, 1/3 người hoàn toàn không tin, còn có 1/3 người thì là bán tin bán nghi. Mà cả ở sần nguyên bản là thuộc về hoàn toàn không tin 1/3. Dù sao nếu là lời tiên đoán này là chân thật hữu hiệu, Băng Duệ nên liền sẽ không từng bước một lưu lạc đến tận đây. Mặt khác, làm nhân tài mới nổi xương lang thị tộc người, cả ở sần đối với mình bộ lạc có cực mạnh tán đồng cảm giác. Hắn một mực đem Chăn Băng bộ lạc cùng Lẫm Đông Chi truy xem như lão cổ đồng, chỉ là ỷ vào tổ thượng vinh dự nhận được miễn cưỡng duy trì đến nay địa vị, cũng không có cái gì đáng đến ca ngợi địa phương. Ngược lại là dựa vào chính mình từng bước một đi đến hôm nay xương lang thị tộc, mới thật sự là Bắc Cảnh chi quang, sớm muộn sẽ siêu việt hai tộc này, trở thành Bắc Cảnh đệ nhất đại bộ lạc. Tại loại này nhìn không lớn hơn Chăn Băng bộ lạc dưới tâm lý, đối với Chăn Băng bộ lạc thời đại viễn cổ chiến mẫu tiên đoán, cả ở sần tự nhiên bản năng nắm lấy chẳng thèm ngó tới tâm lý. Nhưng bây giờ, sáng sớm cái kia rung động tâm linh một màn còn tại trong lòng quen quẩn, vung đi không được, đến mức cả ở sần tín niệm đều có chút dao động. Bắc Cảnh nhiều năm như vậy lịch sử, nhưng từ chưa xuất hiện qua bất luận cái gì có thể tại vĩnh đống đài nguyên trên sinh trưởng cây lương thực, có thể Tân Vương cao đức mới đến, Tây Bắc lúa mạch số 1 liền xuất hiện. Cái này hoàn mỹ phù hợp tiên đoán nội dung. Chẳng lẽ tiên đoán là thật? Rất nhanh, cả ở sần lại kiên định lắc đầu. Không có khả năng, họ hệ thì ạ vị trí thời đại cùng hiện tại cũng cách bao nhiêu năm, dù cho nàng cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối vô pháp bằng vào một cái nghi thức pháp thuật nhìn thấy như thế xa xưa chuyện sau đó. Tại cả ở sần sốt ruột cùng mâu thuẫn trong suy nghĩ, thời gian đang chậm rãi trôi qua. Chụp, chụp, chụp. Đúng lúc này, cả ở sân nghe được cửa đối diện truyền đến tiếng đập cửa. Hắn đi đến cửa sổ một bên, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hai cái mặc đặc chế áo da thú băng duệ pháp sư ngay tại góc cửa. Nhìn đối phương tiêu chí này tính trang phục, cả ở sân liền nhận ra thân phận của đối phương, là chị An kiểu gì cục đội viên. Nghe nói cái này cục chị An tựa như là nông nghiệp bộ bình thường, cũng là do Tân Vương Cao Đức mân mê đi ra đồ chơi. Chương 306, bắt chuột 2, chương 306, bắt chuột 2, hắn cũng không biết cái này cục chị An là dùng để làm gì. Chỉ là trông thấy bọn hắn cả ngày ăn mặc đồng phục, cũng không làm việc, liền suốt ngày ở trong thành tản bộ, nghe nói là đang đi tuần tra. Nói đùa cái gì, băng duệ pháp sư không đi săn, ở trong thành lãng phí thời gian. Tựa như nông nghiệp bộ một dạng hoang đường, đoạn thời gian trước nông nghiệp bộ công việc chủ yếu chính là dẫn người ở ngoài thành khai khẩn cánh đồng tuyết. Khai khẩn cánh đồng tuyết, nói đùa cái gì? Khai khẩn đi ra có thể làm gì, trồng rêu sao? Bất quá tại sau ngày hôm nay, cả ở sần trong lòng khinh thường lại là thu liễm lại rất nhiều. Bởi vì, nông nghiệp bộ khai khẩn cánh đồng tuyết tiến hành, đã chứng minh nó hợp lý tính. Cái tiếp như thế xem ra, có lẽ cái này cục chị An cũng có một chút hắn tưởng tượng không đến tác dụng. Nghĩ như vậy, cả ở sân đã nhìn thấy, cửa đối diện Chăn Băng tộc nhân mở cửa, cùng cái kia hai cái cục chị An đội viên tại cửa ra vào nói mấy câu đằng sau, người sau liền lại vội vàng rời đi, đi đánh xuống một tòa dân cư cửa. Cả ở sân cũng không có nghe thấy bọn hắn nội dung nói chuyện, dù sao cách một lối đi khoảng cách, mà lại cục chị An đội viên đều là băng duệ pháp sư, cảm giác cường đại, hắn cũng không dám đụng quá gần. Bất quá hắn cũng không có quá trải qua tâm việc này. Hiện tại cả ở sân cả nhà con tâm tư đều đặt ở Tây Bắc lúa mạch số 1 bên trên. Rốt cục, sắc trời dần dần ám trầm xuống tới, người đi trên đường phố cũng biến thành thưa thớt. Cả ở sần không do dự nữa, phụ thêm ra thú áo choàng, buộc lại dây thắt lưng, sửa sang lại quần áo, đơn giản thu thập một chút hành lễ, cầm lên cái kia 7, 8 hạt Tây Bắc lúa mạch số 1 loại, liền đi ra cửa phòng của mình. Không biết tại sao, cửa đối diện Chăn Băng tộc nhân vậy mà tại lúc này cũng rời đi phòng, cùng hắn đụng thẳng. Đã trễ thế như vậy, còn muốn đi ra ngoài à? Đối phương kinh ngạc hỏi. Đi ra ngoài đi một chút. Cả ở sần thuận miệng giật cái không phải lý do, cũng không đợi đối phương hồi phục, liền trực tiếp đi ra. Hắn mới không quan tâm đối phương tin hay không, lại hoặc là đối phương là nghĩ thế nào, bất quá chỉ là một cái bình thường Chăn Băng tộc nhân mà thôi, ngay cả băng duệ huyết mạch cũng không từng có. Cả ở sần tại phệ nẹt thân phận là một cái tiểu bộ lạc băng duệ pháp sư, bộ lạc nhỏ này tại mười mấy năm trước liền đã hủy diệt tại trong thú triều, chỉ có hắn may mắn còn sống sót xuống dưới, tại đã mất đi bộ lạc về sau, một đường tìm tòi đi tới phệ nẹt, như vậy định cư lại. Đương nhiên, đây đều là hắn lập sơ hở cũng rất nhiều, chỉ cần tùy tiện tra một cái, liền biết trong miệng hắn bộ lạc kia căn bản không tồn tại. Bất quá, tại phệ nẹt cũng không ai để ý thân phận của hắn như thế nào. Cả ở sân một đường dọc theo khu phố, hướng cửa thành đi đến. Trên đường phố chính tuyết hôm qua vừa bị người quét sạch qua, mà tại đường phố chính một góc, đang có một mảnh một tháng trước vừa mới bắt đầu tu kiến khu kiến trúc. Nghe nói cũng là Tân Vương Cao Đức mệnh lệnh, cũng không biết là muốn xây cái gì, trưng dụng một mảnh cực lớn đất trống. Nhanh đến cửa thành thời điểm, cả ở sân thấy được Chăn Băng bộ lạc thủ vệ. Hắn nắm thật chặt trên người bao khỏa, tâm tình hơi có điểm khẩn trương, dù cho Chăn Băng bộ lạc đối với ra khỏi thành chưa từng có kiểm tra cái này nhất lưu trình. Ngay tại cả ở sân đi đến cửa thành thời điểm, phía sau hắn đột nhiên vang lên tiếng hò hét cùng tiếng bước chân dồn dập. Trong lòng của hắn siết chặt, còn chưa kịp phản ứng, phía trước cái kia hai cái Chăn Băng bộ lạc thủ vệ đã là khép lại tới, ngăn chặn hắn con đường phía trước. Trong nháy mắt, cả ở sân liền bị vây lại. Bất quá cả ở sân vẫn trong lòng còn có may mắn tâm lý, cảm thấy khả năng không phải xông chính mình tới. Quỳ xuống, giơ hai tay lên. Sau một khắc, hắn may mắn tâm lý liền bị hậu phương đuổi tới tiếng bước chân đánh tan. Chính là cái gọi là cục trị an đội viên. Chính mình là thế nào bại lộ? Quỳ xuống đồng thời, cả ở sân trong lòng sinh ra mãnh liệt không hiểu. Thậm chí chính mình cũng còn không có cách thành đâu, liền có thể phát hiện chính mình, chăn băng bộ lạc khi nào có cường đại như vậy năng lực cùng hiệu suất rồi. Cái này cục trị an, có như thế thần sao? Tòa thị chính. Một chiếc làm bằng đá đuôi đèn đứng ở gian phòng một góc, hỏa diễm cháy hừng hực. Trong phòng tràn ngập thảo dược mùi thơm, đây là một loại bắc cảnh đặc thù rêu mang đến, nó tại hòng khô đằng sau, gia nhập dầu hỏa bên trong cùng một chỗ tiêu đốt, có thể phát ra đặc hữu mùi thơm. Su Nải Pha ngồi tại ghế đá, liếc nhìn trên bàn tấm da dê. Nơi này chính là Su Nải Pha phòng làm việc, liên tiếp cao đức phòng làm việc. Nói thật, hoàn cảnh rất đơn sơ. Nhưng ở bắc cảnh, cũng vô pháp yêu cầu quá nhiều, trang nhã cùng nơi này không quan hệ. Nàng tại lật xem ánh vàng nông trường tập hợp tin tức. Nông nghiệp bộ sự tình, cao đức trừ tiền kỳ chỉ đạo bên ngoài, hậu kỳ chủ tính trung nhân thủ, cụ thể trải qua xử lý các loại sự tình, kỳ thật đều là do nàng một tay phụ trách. Đây là bộ lạc số một đại sự, cho nên Sủ Nải Pha đem phần lớn thời gian đều tiêu vào phía trên này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Sủ Nải Pha thả ra trong tay da dê, nhẹ giọng nói. Chiến mẫu, lại bắt được một con chuột, lúc này là chuột bự đẩy cửa vào chính là nàng đã từng người ủng hộ. Tứ Hoàn Băng Duệ Pháp sư Lạn Luẩn trưởng lao không đúng, hiện tại hẳn là Sương là Lạn Luẩn của phó. A, là Sương Lang thị tộc người. Lạn Luẩn hướng về phía trước, đem một cái bao đặt ở trên mặt bàn. Trong bao có một quyển da dê, phía trên ghi chép một chút trong tộc tin tức, còn có 7, 8 hạt tây bắc lúa mạch số 1 trồng người còn tại thẩm vấn bên trong, miệng hắn cũng không nghiêm, nên chẳng mấy chốc sẽ có cái khác thu hoạch. Vất vả. Su Nải Pha khẽ bước cằm, đồng thời ở trong lòng đến một lần. Cái thứ 7 lúc này mới một ngày thời gian, liền bắt được nhiều như vậy bộ tộc khác người liên lạc, thậm chí còn có Sương Lang thị tộc người liên lạc. Chưa nói tới vất vả, chúng ta chỉ là nhận được tin tức phụ trách bắt người mà thôi. Nói đến đây, Lạn Luẩn nhịn không được cảm thán một câu, nô vương cái chủ ý này thật sự là hay lắm. Tại cục trị an vừa mới thành lập mới bắt đầu, Cao Đức liền cùng Lạn Luẩn cùng Cắt Đờ Dịn triển khai một lần nói chuyện, là có liên quan tại như thế nào bắt được tiềm ẩn ở trong thành bộ tộc khác người liên lạc. Tại lần kia nói chuyện bên trong, Cao Đức cho là phệ nẹt to lớn như thế, muốn chỉ dựa vào cục trị an tiến hành giám sát đừng nói 50 người chính là 500 người, cũng căn bản làm không được vị. Nhất định phải phát động quần chúng lực lượng, để tất cả chăn băng tộc nhân đều trở thành cục trị an nhãn tuyến. Hắn mặc dù mặt ngoài phục tùng Cao Đức mệnh lệnh, nhưng ngay từ đầu trong lòng vẫn còn có chút xem thường. Không nói trước chăn băng tộc nhân nào có tâm tư kia giúp bọn hắn làm những này, cho dù có, lại thế nào khả năng làm tốt. Nếu có thể trở thành người liên lạc, tất nhiên có nhất định chuyên nghiệp tố dưỡng như thế nào thành viên bình thường trong tộc có khả năng phát hiện sơ hở. Nghĩ thì nghĩ như vậy, Lạn Luẩn hay là dựa theo Cao Đức phân phó, tổ chức cục trị an đội viên từng nhà tới cửa, hướng tất cả chăn băng tộc nhân căn dặn, phệ nẹt bên trong có thật nhiều đến từ bộ tộc khác người liên lạc, tại đối với chăn băng bộ lạc mưu đồ làm loạn, nếu như phát hiện nhân vật khả nghi, lập tức hướng cục trị an báo cáo. Báo lầm không có trừng phạt, một khi thẩm tra sẽ thu hoạch được đồ ăn ban thưởng. Mà cử động này bộc phát ngay tại hôm nay. Tại bội thu tiết về sau, Lạn Luẩn lại tổ chức cục trị an đội viên tới cửa, lần nữa cường điệu, tây bắc lúa mạch số 1 xuất hiện, chăn băng bộ lạc đem rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề thức ăn, nhưng là những cái kia ẩn nút người liên lạc, khẳng định cũng đối tây bắc lúa mạch số 1 thèm nhỏ nước dãi, nhất định phải gấp bội chú ý, phát hiện nhân vật khả nghi lập tức báo cáo, đừng cho những người này tai họa tây bắc lúa mạch số 1. Tha rằng sai báo, không cần để lộ báo. Lần này, không tới một ngày, cục trị an liền nhận được dòng giá mười mấy lên báo cáo. Mặc dù trong đó cũng không ít báo lầm, nhưng chân chính chuột cũng không phải số ít. Phát huy nhân dân quần chúng tính năng động chủ quan. Lạn Luẩn trong đầu hiện lên Cao Đức lúc trước giao phó việc này lúc lời nói. Thật sự là tương đương cổ quái cùng khó lý giải một câu a. Chương 307, thống nhất phương pháp chương 307, thống nhất phương pháp chủ ý của hắn từ trước đến nay mới lạ lại thực dụng. Đối với Lạn Luẩn cảm thán, Su Nải Pha gật đầu biểu thị tán thành. Chiến mẫu, những này bắt được chuột nên xử lý như thế nào? Lạn Luẩn lại mở miệng hỏi. Thẩm vấn hoàn tất đằng sau, hướng bộ lạc của bọn hắn Su Nải Pha nghĩ nghĩ, cuối cùng nhớ ra Cao Đức nói tới cái từ kia gửi thư, để bọn hắn cầm băng thủy đến cho người. 20 giọt tam giai băng thủy chuột một người, Sương Lang thị tộc ngoại lệ, cùng bọn hắn nói, cầm 20 giọt tứ giai băng thủy đến phê nẹt chuột người. Nàng hơi hờn nói, 20 giọt tứ giai băng thủy, chuột một người Lạn Luẩn chần chờ nói đây cũng quá đắt giá, bọn hắn biết tiếp nhận sao? 20 giọt tứ giai băng thủy, cần một cái tứ hoàn sơ kỳ băng duệ pháp sư hao phí thời gian 20 năm mới có thể ngưng luyện ra đến, mà lại tứ giai băng thủy là nhân tạo tứ hoàn băng duệ pháp sư mấu chốt đồ vật. Đối với mỗi cái bộ lạc tới nói, nó đều thuộc về cấp chiến lược tài nguyên. Lấy ra chuột về một cái nói không trọng yếu cũng không phải, có thể nói trọng yếu cũng liền chuyện như vậy người liên lạc, Sương Lang thị tộc cực lớn xác suất cũng không nguyện ý bỏ ra lớn như vậy đại giới. Chí ít Lan Luân thì cho là như vậy. Bọn hắn nhất định sẽ tiếp nhận Su Nải Phả khẳng định nói ngươi tại phát cho Sương Lang thị tộc thư tín bên trong nói rõ chi tiết, người của bọn hắn đánh cắp bản tộc Tây Bắc lúa mạch số 1, cũng giới thiệu một chút Tây Bắc lúa mạch số 1, cho thấy nó đối bản tộc tầm quan trọng. Chiến mẫu, ý của ngài là? Lan Luân không khỏi trừng lớn hai mắt, hiển nhiên đã theo Su Nải Phả căn dặn bên trong minh bạch nàng ý nghĩ, chỉ là có chút không thể tin được. Sương Lang thị tộc tại Tam Đại trong bộ tộc vốn là đối thực vật nhu cầu số lượng lớn nhất một cái, đồ ăn cũng một mực là bọn hắn nhức đầu nhất vấn đề. Tây Bắc lúa mạch số 1 làm cây lương thực, thu hoạch đằng sau đã có thể làm món chính, đồng thời cũng có thể cầm lấy đi làm đồ ăn nuôi tuyết trị những này loài chim. Sương Lang thị tộc nếu là biết được vật này, như thế nào lại không có ý nghĩ? Su Nại Phạ hời hợt nói. Xương Lang thị tộc lấy vấn luyện Tuyết Lang lập nghiệp, một mực phát triển cho tới bây giờ cùng Chăn Băng bộ lạc, Lâm Đông Chi truy nổi danh. Tuyết Lang chính là Xương Lang thị tộc căn cơ. Tuyết Lang cũng không phải phổ thông gia thú, mỗi một đầu đều là thân hình mạnh mẽ, uy phong lẫm liệt, lại có lực lượng cường đại. Chỉ là làm cường đại địa mạch sinh vật, Tuyết Lang mỗi ngày tiêu hao đồ ăn số lượng, thậm chí so một cái cường tráng nam tử trưởng thành còn nhiều hơn. Đối với Xương Lang thị tộc tới nói, đây là một cái gánh nặng cực lớn. Đương nhiên, nếu không phải có thức ăn cản trở, liền lấy trên cánh đồng Tuyết Lang số lượng, Xương Lang thị tộc liền nên lại không ngừng phát triển tiếp, quy mô tiếp tục bành trướng mới đúng. Không đến mức tại trở thành cỡ lớn bộ lạc đằng sau, phát triển liền gần như dừng lại. Muốn chính là bọn hắn có ý tưởng. Su Nại Phạ đầu ngón tay gõ nhẹ cái bàn, quả quyết nói, đây cũng là vương chủ ý. Những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc, chỉ cần chờ đến Tây Bắc lúa mạch số 1 sản lượng đi lên, đủ để có dư lực cung cấp nuôi dưỡng càng nhiều người miệng thời điểm, đều không cần chúng ta tốn công tốn sức đi mưu đồ thứ gì, chỉ cần vô cùng đơn giản thả ra một nguyện ý tiếp nhận bọn hắn gia nhập tín hiệu, những cái kia bộ lạc nhỏ liền sẽ chính mình tìm tới thành. Lời này nghe tựa hồ có chút khoa trương, nhưng tại Bắc cảnh tình huống xác thực như vậy. Bộ lạc nhỏ kháng phong hiểm năng lực là rất thấp, tại thô ráp môi trường tự nhiên bên dưới yếu đất không chịu nổi một kích. Một lần thú tập, một lần đi săn thương vong, cũng có thể dẫn đến một cái tiểu bộ lạc hướng đi hủy diệt vực sâu. Cho nên, Bắc cảnh phía trên, 9 thành 9 bộ lạc nhỏ đều nguyện ý gia nhập một cái cường đại bộ lạc, tìm kiếm một phần an ổn che chở. Lương tựa đại thụ tốt hàng mát, đạo lý kia ai cũng hiểu. Nhưng vấn đề là, đồ ăn tại mảnh này vùng đất lạnh phía trên, vĩnh viễn là vật khan hiếm, là có hạn, cho dù là nhìn như bốn liếng hùng hậu đại bộ lạc, trên thực tế cũng là địa chủ gia không có lương tâm. Mỗi một phần đồ ăn đều kiếm không dễ, tiếp nhận một cái tiểu bộ lạc, liền mang ý nghĩa muốn san ra chân quý đồ ăn số định mức. Nếu mà so sánh, những cái kia bộ lạc nhỏ thường thường là cả một cái bộ lạc liền 2-3 vị băng duệ pháp sư, quá mức nhỏ yếu. Bỏ ra cùng thu hoạch hoàn toàn hay sao có quan hệ trực tiếp? Ai lại biết nguyện ý làm loại này thâm hụt tiền mua bán đâu? Tựa như Cao Đức vừa tiến vào Bắc cảnh lúc gặp Đoá Nhi biên bộ chính là dạng này một cái tiểu bộ lạc. Nếu như Chăn Băng bộ lạc nguyện ý thu nhận bọn hắn, cho bọn hắn cung cấp che chở cùng đồ ăn, đừng nói cái gì kháng cự trong lòng, vậy căn bản là trực tiếp dính sát, đuổi đều sở không đi loại kia. Su Nại Phạ tiếp tục nói, nhưng là những bộ lạc khác, đặc biệt là cỡ lớn bộ lạc, muốn thu phục bọn hắn, liền không có dễ dàng như vậy. Bọn hắn thường thường đối với mình bộ lạc có mãnh liệt tán đồng cảm giác, còn nữa, cỡ lớn bộ lạc đồ ăn mặc dù không nói được sung túc, nhưng so ra mà nói cũng coi như ổn định, dù cho đụng tới băng phong chi niên, cũng không trở thành để tộc nhân người chết đói khắp nơi. Su Nại Phạ nhẹ nhàng gõ gõ bàn gỗ, tăng thêm giọng nói, dưới tình huống như vậy, bọn hắn không thể là vì đồ ăn liền gia nhập tộc ta. Cho nên, đối đãi những này cỡ lớn bộ lạc, liền phải dùng tới một chút phương pháp. Vũ Thống trung quy là hạ kế sách nói đến chỗ này, nàng mỉm cười, đây là Vương Nguyên thoại. Vũ Thống nhất tử, đối với nàng mà nói cũng là một cái mười phần mới lạ tử. Bất quá so sánh tính năng động chủ quan Vũ Thống liền muốn đơn giản trực quan rất nhiều, chí ít một chút liền có thể minh biết ý tứ của nó. Đám chuột này vắt hết óc suy nghĩ đem Tây Bắc lúa mạch số 1 tin tức trộm chuyển về nhà mình bộ lạc, bọn hắn căn bản nghĩ không ra, chúng ta vốn là dự định chủ động thả ra tin tức, để các bộ lạc đều biết Tây Bắc lúa mạch số 1 tồn tại. Su Nại Phạ khẽ mở môi mỏng, thanh âm thanh lãnh, là chuẩn bị giá cao bán cho bọn hắn Tây Bắc lúa mạch số 1, hung hăng thịt bọn họ một bút sao? Là Luân nghe được cái này, sửng sốt một chút, sau đó bật thốt lên hỏi, là chuẩn bị bán cho bọn hắn Tây Bắc lúa mạch số 1, nhưng không phải giá cao, mà là ổn định giá. Su Nại Phạ cấp ra một cái là Luân không tưởng tượng được trả lời. A, là Luân há to miệng, hoài nghi mình nghe lầm. Đây là Vương quyết định. Su Nại Phạ khoe miệng dương lên, đối với là Luân phản ứng không có chút nào kỳ quái, bởi vì tại vừa mới nghe được cái quyết nghị này thời điểm, nàng cũng đồng dạng mười phần không hiểu. Đây là vì cái gì? Là Luân nhịn không được truy vấn, nếu như nói trước mà nói, hắn còn có thể lý giải mà nói, có thể cái này ổn định giá bán lương thao tác, hắn liền hoàn toàn là không hiểu ra sao. Vương nói, thống nhất phương pháp, Vũ Thống là trực tiếp nhất, nhưng cũng sẽ là thương vong thảm trọng nhất, nhân khẩu là quý báu nhất tài nguyên, không duyên cớ hao tổn quá ngu xuẩn. Không đánh mà thắng mới là lý tưởng nhất thống nhất phương thức. Không đánh mà thắng, cái này sao có thể? Là Luân bật thốt lên. Phía trước còn nói cỡ lớn bộ lạc sẽ không dễ dàng quy hàng, hiện tại còn nói muốn không đánh mà thắng thu phục cỡ lớn bộ lạc, đây không phải trước sau mâu thuẫn sao? Vương biết một loại thống nhất phương thức, gọi là kinh tế chiến, vừa lúc là có thể làm được điểm này. Kinh tế chiến? Hắn không có cụ thể giải thích, mà là cùng ta giảng một cái cố sự. Su Nại Phạ nói ra. Cái gì cố sự? Là Luân hiếu kỳ. Su Nại Phạ u lam trong con ngươi hiện lên một tia ánh sáng, tại Vương quê hương, đã từng có một quốc gia gọi là Bampas, có được rộng lớn vô ngần thảo nguyên, người địa phương dân trưởng kỳ lấy du mục mà sống, có được dũng manh thiện chiến đội ngũ kỵ binh, lực lượng không thể khinh thường, tại chống cự ngoại địch lúc biểu hiện được mười phần ương ngạnh. Mà đổi thành một cái tên là Mặt Trời Không Lặn quốc gia, coi trọng Bampas khối xương cứng này, nhưng kiêng kỵ xung đột chính diện hao tổn, thế là nghĩ ra một đầu diệu kế, làm du mục quốc gia. Bampas nghề chăn nuôi là mười phần phát đạt, Mặt Trời Không Lặn kẻ thống trị liền để nước nhà thương nhân lấy giá cao mua sắm Bampas lông cừu. Nhìn thấy nuôi dê có thể thu hoạch kết xù lợi nhuận, Bampas dân chăn nuôi nhao nhao học tập, đại lượng nông trường được mở mang đi ra nuôi dê, dê số lượng trong thời gian ngắn kịch liệt kéo lên. Dê cùng chiến mã khác biệt, dê ăn cỏ thời điểm sẽ đem cỏ nhổ tận gốc, theo bầy dê tràn lan, phan mạt tư thảo nguyên thảm thực vật lọt vào nghiêm trọng phá hư, chất lượng tốt nông trường dần dần sa hóa, thoái hóa, có thể dùng cho bồi dưỡng ưu lương chiến mã sân bãi cùng cỏ khô cũng càng ngày càng ít. Bampas đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đội ngũ kỵ binh, bởi vì đã mất đi số lượng sung túc, phẩm chất ưu lương chiến mã duy trì, sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, tại đối mặt mặt trời không lặn đại binh tiếp cận phía dưới, lại không có chống cự lực lượng, sau khi cân nhắc hơn thiệt, đành phải lựa chọn đầu hàng. Hắn nói, chiêu này được xưng là kế ngựa gỗ. Kế ngựa gỗ? Lan Luân nhỏ giọng tái diễn cái tên này, nhíu mày, lòng tràn đầy đều là nghi hoặc. Hắn không thể nào hiểu được chiêu này vì sao có thể cùng ngựa gỗ dính líu quan hệ, chốt lại là cái gì. Nhưng là, hắn đã minh bạch ổn định giá bán lương phía sau ẩn tàng thâm ý thật ác độc chiêu. A Lan Luân không tự giác địa thì thảo thì thầm, trong thanh âm mang theo vài phần sợ hãi thán phục. Hắn hít sâu một hơi, tâm phục khẩu phục nói, ta hiểu được. Ngữ khí gọn gàng mà linh hoạt, trong ánh mắt đã không còn mảy may chần chờ, chỉ có kích động. Đưa tiễn Lan Luân, Su Nại Phạ lắc đầu, lại một lần nữa cầm lấy trên bản tấm da dê chụp đi nguyên văn lật xem. Trên giấy da dê, mấy hàng chữ lớn bắt mắt tiêu chí chú lấy nông trường mấu chốt tin tức, tên Kim Huy nông trường trước mắt đã mở gần ruộng đồng 2 vạn mẫu sản lượng 140-150 kg, tháng 4 mới chín đối đãi khai khẩn thổ địa 28 vạn mẫu, bước đầu tiên đi mục tiêu số, trước mắt tham dự thổ địa khai khẩn nhân số 6689 người tiến độ 3500 mẫu một ngày, đây là dựa theo cao đức ý tứ chỗ tập hợp con số cụ thể, còn bị cao đức có chút mới lạ địa xưng là tự chế bảng. Mặc dù không hiểu vì cái gì gọi nó bảng, nhưng xác thực theo loại này cách thức tiến hành tập hợp, có thể cho nàng đối với Kim Huy nông trường tình huống giải càng thêm trực quan cùng liếc qua thấy ngay. Mà lại đối với cao đức trong miệng thường xuyên đụng tới cổ quái từ ngữ, Su Nại Phạ đã dần dần là bắt đầu không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí là học dùng những này mới xưng hô. Tại quá khứ 2 tháng, tại phở lò dạ chủ đạo cùng tự nhiên chi thuật thúc đẩy sinh trưởng phía dưới, Tây Bắc lúa mạch số 1 sản lượng đã từ lúc mới bắt đầu 120 kg tăng lên tới 140-150 kg, tăng sản tiếp cận 2 thành, có thể xưng bay vọt thức tăng lên. Hay là quá chậm? Chỉ là, Su Nại Phạ cũng không có như vậy hài lòng. Bởi vì trong nội tâm nàng rõ ràng, vô luận là thu nạp những cái tiết như vụn cắt giống như bộ lạc nhỏ, hay là thi triển xảo diệu kế ngựa gỗ đi không đánh mà thắng thu phục cỡ lớn bộ lạc, tất cả kế hoạch hạch tâm căn cơ đều là lương thực. Đây là hết thể cơ sở, thiếu nó, tinh diệu nữa mưu lực đều chẳng qua là hư ảo không trung lâu cát. Mà trước mặt Kim Huy nông trường sản xuất, còn xa xa không đủ chăn băng tộc nhân chính mình nội bộ tiêu hao. Chăn băng bộ lạc một năm ước chừng cần tiêu hao 90 triệu kg lúa mạch. Cho dù ở sản lượng tăng lên tới 140-150 kg tình huống dưới, cũng cần gần 21 vạn mẫu ruộng đồng mới có thể làm đến không đủ lương thực tự cấp tự túc. Lấy ngay sau đó tiến độ, phải nghĩ thoáng khẩn ra 21 vạn mẫu ruộng đồng, còn tạm được cần 2 tháng. Mà lại gieo hạt cùng Tây Bắc lúa mạch số 1 sinh trưởng đến thu hoạch, lại chí ít cần 4 tháng thời gian, trong quá trình này còn cần đại lượng nhân thủ. Tăng lớn nhân thủ đầu nhập, mở rộng nhân số đến Su Nại Phạ cầm lấy bút xương, ngòi bút treo tại trên giấy da dê, suy tư một lát, cuối cùng trùng điệp rơi xuống, viết xuống 2000 không người nhóm đầu tiên Tây Bắc lúa mạch số 1 thu hoạch đằng sau, trong bộ lạc rốt cục có nhóm đầu tiên thức ăn dự trữ. Mà một nhóm này thức ăn dự trữ tồn tại, đủ để cho chăn băng bộ lạc rút ra 2 vạn người tạm thời thoát ly sản xuất buông xuống ngày xưa đi săn, chăn nuôi nghề kiếm sống, dấn thân vào đến khai khẩn đại nghiệp cùng làm ruộng làm việc ở trong. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đợi đến nhóm thứ 2 Tây Bắc lúa mạch số 1 thu hoạch về sau, nàng sẽ còn tiến một bước mở rộng nhân thủ. Bởi vì dựa theo cao đức tính toán, chăm sóc 300.000 mẫu ruộng đồng, lấy ngay sau đó chăn băng bộ lạc điều kiện, ít nhất là cần 40.000 tên toàn chức nông dân mới miễn cưỡng đủ. Mẹ ở đứng ở trong đám người, khuôn mặt nhỏ bị hàn phong thổi đến đỏ bừng, giờ phút này chính mở to hai mắt nhìn xem chung quanh bận rộn lại tràn ngập sức sống đám người cùng trên ruộng đồng ngay tại sinh trưởng lục sắc lúa mạch non. Nàng không nghĩ tới chính mình thật sự có hướng một ngày có thể tại Vĩnh Đống Đại Nguyên trên nhìn thấy cái này tồn tại ở trong ngộng chẳng cảnh. Mà hết thảy này lại là đến từ mấy tháng trước người xứ khác kia Kaka. Nàng còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc đó mình tại nghe đối phương liên quan tới ngoại giới sau khi giới thiệu, cảm khái một câu nếu là Bắc Cảnh cũng có thể trồng lương thực liền tốt, vẫn bởi vậy nhận lấy đồng bạn chế giễu. Giáo viên lúc đó vẫn an ủi nàng nói, Bắc Cảnh thổ địa là tuyệt đối không có cách nào mọc ra lương thực để nàng hào hào cố gắng, trở thành cường đại thủ hộ giả, thủ hộ cánh đồng tuyết. Coi như ngắn như vậy ngắn mấy tháng, hết thảy liền đều thành thật. Không chỉ là nàng mở to hai mắt nhìn, nàng bên cạnh cái khác hải tử cũng đồng dạng là trợn mắt hốt mồm. Thậm chí đi tại phía trước nhất, ngày xưa nghiêm khắc thủ hộ giả, giáo viên, giờ phút này trên mặt kinh ngạc biểu lộ cũng cùng các nàng những đứa bé này không có gì khác biệt. Các đời gì đại nhân thật không có gạt chúng ta, vẻ ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, ánh mắt không tự giác địa nhìn về phía trước nhất dẫn đường các đời gì đoạn đường này đi tới. Các đời gì đã không chỉ một lần biểu hiện ra qua nàng thực lực cường đại, để vẻ ở mười phần kính sợ. Nhưng sở dĩ tất cả mọi người nguyện ý đi theo nàng đi vào phê nét, có thể không chỉ là bởi vì e ngại thực lực của nàng. Các đời gì trong miệng miêu tả phê nét, còn có vị tiêu tân vương cao đức mới là bọn hắn đến đây chủ yếu lý do. Các đời gì bộ pháp bước vàng, mang theo cái này trùng trùng điệp điệp một đám người hướng phía phê nét cửa thành đi đến, còn không có tới gần cửa thành. Cửa thành chăn băng thủ vệ liền chú ý tới bọn hắn một nhóm người này. Tại vẻ ở có chút khẩn trương cùng lo lắng suy nghĩ bên trong, dù sao tại trong nhận biết của nàng, những người này thế nhưng là hủy diệt bọn hắn giáo phái đại phôi đảng đã là có 2 tên chăn băng thủ vệ chạy chậm đi qua, đối với Cắt Đờ Dìn cung kính hành lễ, lớn tiếng nói Cắt Đờ Dìn phó cục trưởng, hoan nên trở về. Vẻ ở nháy máy mắt. Mặc dù không biết phó cục trưởng là có ý gì, nhưng theo thủ vệ ngữ khí, thần sắc bên trong, nàng có thể tinh tường cảm nhận được bọn hắn đối với Cắt Đờ Dìn tôn kính. Chí ít từ trên điểm này đến xem, Cắt Đờ Dìn cũng không có lừa bọn họ. Tân Vương Cao Đức đối với bọn hắn những này cùng cấm kỵ tử linh pháp thuật không quan hệ giáo phái các thành viên mười phần thân mật, thậm chí là đối xử như nhau, thật là cho làm người ngoại tộc Cắt Đờ Dìn cực cao thân phận. Chương 308, chuẩn bị, 1, chương 308, chuẩn bị, 1. Đây là trụ sở của các ngươi, hài tử 4 người một gian, đại nhân là giữa hai người, điều kiện có hạn cắt đỡ gìn mang theo bọn này phân hội giáo viên cùng bọn nhỏ, đi tới ở vào đường phố chính một góc vừa mới dựng lên khu kiến trúc trước, đối với một hàng kia mới tinh phòng ở giới thiệu nói. Phê nẹ kiến trúc, đều là do tảng đá chế thành, tại băng thiên tuyết địa hoàn cảnh phụ trợ phía dưới, tản ra lạnh lùng lại chất phát khí tức. Mà trước mắt hàng này phòng ở, so sánh cái khác dân cư, mắt trần có thể thấy đơn sơ rất nhiều. Phòng ở tường ngoài tất cả đều là dùng lớn nhỏ không đều hòn đá đắp lên mà thành, giữa khe hở thì là từng đạo bất quy tắc băng xương hoa văn. Nóc nhà thì bày khắp bằng phẳng phiến đá, trên phiến đá đã tích lấy một tấm tuyết mỏng, giống như là cho phòng ở mang lên trên đỉnh bạch sắc cái mũ. Mỗi phiến cửa sổ đều là đơn giản đào bới đi ra hình vuông lỗ thủng, không có đẹp đẽ khung cửa sổ, chỉ thô sơ giản lược địa dùng mấy cây xương thú cố định, cửa biên giới treo dài ngắn không đồng nhất tảng băng, tựa như tự nhiên thủy tinh rèm. Cửa cũng là khẩn cấp chế tạo gấp gáp chính là một tảng đá lớn tấm, phía trên có thô lệ dịu đục vết tích, bất quá vì chống cự giá lạnh, chỗ khe cửa đốt lấy lông xù da thú. Cắt Đờ Dìn dừng bước, thanh âm rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, bất quá đây đã là điện hạ phái người khẩn cấp dựng lên tại ngay sau đó phê nét, cơ hồ tất cả nhân thủ đều vùi đầu vào khai hoang cùng làm ruộng ở trong đi, cũng chính là điện hạ tự mình hạ lệnh, Chăn Băng bộ lạc mới có thể phái ra nhân thủ cho các ngươi xây những phòng ốc này. Cắt Đờ Dìn một bên giới thiệu, một bên không quên là cao đức kéo một đợt độ thiệt cảm. Có thể có ra dáng phòng ở, cho chúng ta che gió cả tuyết, liền đã hoàn toàn ra khỏi chúng ta dự liệu, chỗ nào sẽ còn ghét bỏ điều kiện không tốt. Làm phân hội chủ quản đạm mòn thủ hộ giả cười khổ một tiếng nói, mang theo vài phần tự dễ ước. Đây là lời nói thật. Mặc dù Cắt Đờ Dìn không có nói rõ, nhưng là đạm mòn thủ hộ giả cùng các giáo viên trong lòng đều nắm chắc. Bọn hắn làm bị Chăn Băng bộ lạc một tay hủy diệt tuyết nguyên thủ hộ giả tàn đảng, đến nay thân phận này, nói dễ nghe một chút là quy hàng người, nói khó nghe chút đó chính là tù binh. Mà nói như vậy, làm tù binh phần lớn là bị coi như khổ lực đến sử dụng, chỗ ở cơ bản cũng là đơn sơ lều vải. Một đống người không có chút nào tư ẩn địa nhét chung một chỗ, ở trên mặt đất mà ngủ, nào giống bây giờ lại còn có thể phân phối đến miễn phí lại chính quy nhà ở nghỉ đến đây, đạm mòn thủ hộ giả trong lòng thậm chí là có chút cảm động. Cắt Đờ Dìn mỉm cười, lại ngẩng đầu nhìn về phía chư vị giáo viên, nói ra mọi người đem đồ vật thả một chút, sau đó chuẩn bị cùng ta đi gặp mặt điện hạ đi. Gặp mặt điện hạ. Những giáo viên kia thậm chí đạm mòn thủ hộ giả đang nghe Cắt Đờ Dìn lời nói về sau, cả đám đều cứ thế ngay tại chỗ, hai mặt nhìn nhau mấy mắt, càng không thể tin được. Tại Tuyết Nguyên thủ hộ giả bên trong, cường đại nhất chính là thủ hộ giả cùng tợ săn. Mà bọn hắn những giáo viên này, nói thật ra thì cũng là bởi vì thực lực thiên phú khiếm khuyết, mới bất đắc dĩ đi làm giáo viên, cũng chỉ là nhất hoàn băng duệ pháp sư. Nhất hoàn pháp sư, tại Chăn Băng trong bộ lạc mặc dù không tính là gì không đáng một đồng mặt hàng, nhưng khẳng định cũng không gọi được có bao nhiêu hiếm có chân quý. Ngày thường chính là tại Tuyết Nguyên thủ hộ giả bên trong, bọn hắn đều hiếm có cơ hội nhìn thấy giáo phái cao tầng. Mà Cao Đức làm đường đường Chăn Băng bộ lạc chi vương, lại muốn tự mình gặp mặt bọn hắn. Điều này có thể không để cho đám người lòng tràn đầy nghi hoặc. Cắt Đờ Dìn đại nhân, ngươi xác định là muốn dẫn chúng ta đi gặp mặt Chăn Băng chi vương? Đã bọn lấy lại bình tĩnh, vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, hắn cần lại xác nhận một lần, sợ mình nghe lầm. Cắt Đờ Dìn nhìn xem phản ứng của mọi người, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng quá rõ ràng trong lòng mọi người suy nghĩ thế là nhẹ giọng giải hoặc lúc đầu lấy các ngươi thân phận, xác thực không có tư cách gì gặp mặt điện hạ. Nàng nói đến rất ngay thẳng, cũng không có bất kỳ biện chuyện. Có thể tình huống có chút khác biệt, dựa theo điện hạ quy hoạch, các ngươi đằng sau là phải bị đặt vào phệ nẹn bộ giáo dục. Cắt Đờ Dìn hơi dừng một chút, cho đám người trở lại một chút tiêu hóa thời gian, sau đó mới nói tiếp mà bộ giáo dục, đó cũng không phải là bình thường bộ môn, mà là do điện hạ tự mình phụ trách bộ môn. Dừng một chút, Cắt Đờ Dìn tăng thêm ngữ khí cường điệu nói tại phê nẹt, cho dù là một tay bồi dưỡng ra Tây Bắc lúa mạch số 1 nông nghiệp bộ, điện hạ hắn đều là giao cho phở lọ ra đại nhân cùng chiến mẫu, mà không phải tự mình phụ trách. Vội vàng buông xuống chính mình muốn cũng không nhiều hành lý, đã bọn cùng các giáo viên tại Cắt Đờ Dìn dẫn đầu xuống, đi tới thị chính thính, Cao Đức bên ngoài phòng làm việc. Cao Đức cũng không có duy nhất một lần tiếp kiến tất cả mọi người, mà là để bọn hắn thay phiên tiến vào phòng làm việc. Đã bọn thì là cái thứ nhất đi vào. Cắt Đờ Dìn đại nhân, thật không có chuyện gì sao? Ở ngoài cửa trong quá trình chờ đợi, ô nàng ngón tay rảo lấy chính mình và áo biên giới, dù sao cũng hơi phỏng đoán bất an. Mặc dù ở trên đường nàng đã cho mình làm không chỉ một lần tâm lý kiến thiết, nhưng thật đến nơi này, những cái kia kiến thiết liền thành bã đậu công trình đống chốc còn toàn bộ sụp đổ. Dù sao nếu như Cao Đức thật muốn so đo, bọn hắn cũng coi là trực tiếp đắc tội qua Cao Đức. Cắt Đờ Dìn trấn an nói yên tâm đi, điện hạ là một cái người giảng đạo lý, mà lại ngươi cũng không có làm cái gì. Ngược lại là ta, mới xem như chân chính đắc tội qua điện hạ, nhưng bây giờ tình huống ngươi cũng nhìn thấy. Nói Cắt Đờ Dìn bố vua ổ nạ bà bay. Nghe Cắt Đờ Dìn nói như vậy, ổ nạ khẩn trương lúc này mới thoáng buông xuống một chút. Khi tiến vào Cao Đức trước phòng làm việc, đã bọn tao ngộ một phen cực kỳ tỉ mỉ soát người. Sau đó, mang tâm thần bất định không an lòng tình hắn, rốt cục gặp được vị kia trong dự ngôn người, Chăn Băng bộ lạc tân vương, Cao Đức. Mà tới được lúc này, đã bọn cuối cùng minh bạch vì sao Cắt Đờ Dìn biết xưng Cao Đức là điện hạ rồi. Dưới tình huống bình thường, bọn hắn những ngoại tộc này người hẳn là xưng Cao Đức là miệng hạ thích hợp hơn. Điện hạ xưng hô thế này mặc dù tôn kính trình độ không giảm, nhưng dù sao cũng hơi hơi có vẻ thân mật. Cũng không phải là thân mật, mà là bởi vì vị này tân vương thực sự quá trẻ tuổi, tuyệt đối không cao hơn 20 tuổi, nắm bút lông chim ngón tay thon dài, hai con ngươi hiện ra huỳnh quang, đây là sinh mệnh tinh khí sung túc hiện ra bên ngoài biểu hiện. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, trong dự ngôn người sẽ là dạng này một cái tuổi trẻ người xứ khác. Đã bọn thủ hộ giả. Cao Đức ngồi tại bàn dài trước, liếc nhìn trong tay Cắt Đờ Dìn đệ trình đi lên danh sách. Đúng vậy, điện hạ. Đã bọn thủ hộ giả túi đầu tôn kính hồi đáp. lúc trước ta thụ bạn giúp thủ hộ giả nhờ bà đến nhà bái phòng qua ngươi, đáng tiếc lúc đó ngươi vừa vặn ra ngoài rồi, không có đủ tới. Cao Đức thuận miệng đề cập, lại là để Đạ Mòn trong lòng căng thẳng, vô ý thức coi là Cao Đức đây là chuẩn bị thu được về tính sổ. Có tốt, Cao Đức thật chính là thuận mồm nhấc lên, không phải hắn đáp lời, liền đã nhận được câu nói tiếp theo. Ngươi biết chữ sao? Ta nói biết chữ, là bao quát đọc viết mà lại nhất định phải là thật nắm giữ, không thể là dựa vào thông hiểu ngữ ngôn. Chỉ là Cao Đức vấn đề thứ nhất, vẫn là hoàn toàn vượt quá Đạ Mòn đoán trước, đến mức hắn lập tức choáng váng, đều không thể trước tiên trả lời. Đương nhiên, đây là phân hội bên trong giáo viên yêu cầu cơ bản nhất. Kịp phản ứng đằng sau, Đạ Mòn mới liên tục không ngừng đáp, sau đó lại nghĩ tới thân phận của mình, tiếp lấy nói bổ sung mặc dù ta cũng không phải là giáo viên, nhưng cũng thường xuyên đảm nhiệm giáo viên làm việc, cho nên đọc viết chi năng ta vẫn là có. Tại chăn băng trong bộ lạc, băng duệ pháp sư kỳ thật cơ bản đều không biết chữ. Dù sao ngày bình thường cần nhận thức chữ thời điểm vốn là lắc đắc không có mấy, thật đụng phải cần giải đọc văn tự tình huống, thi triển một cái thông hiểu ngữ ngôn pháp thuật liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, cũng liền không cần thiết đặc biệt hao phí tinh lực đi học tập và viết. Nhưng là Tuyết Nguyên thủ hộ giả giáo viên khác biệt, nhiệm vụ của bọn hắn chính là dạy bảo những cái kia cô nhi, như tự thân đều không biết chữ, lại nói thế nào truyền thụ tri thức đâu. Chương 308, chuẩn bị 2, chương 308, chuẩn bị 2, cho nên biết chữ là giáo viên thiết yếu kỹ năng. Không đúng, điện hạ, ngươi chỉ là tiếng thông dụng hay là ngữ? Trả lời xong, Đạ Mòn giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì chỗ mấu chốt, lại vội vàng truy vấn. Ản ngữ Cao Đức buông xuống danh sách, có chút hăng hái nhìn về phía Đạ Mòn, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ tiếng thông dụng? Đạ Mòn do dự một chút, mới mở miệng nói xác thực học qua một chút, sớm mấy năm tại trên cánh đồng tuyết đã cứu một cái người xứ khác, thương thế hắn rất nặng, tại chúng ta cái này dưỡng thương nửa năm, ta nhàn rỗi không chuyện gì, liền theo hắn cái kia học được một chút tiếng thông dụng. Cao Đức nở nụ cười, vậy thì tốt quá, cuối cùng là tìm tới một cái hiểu tiếng thông dụng người. Điện hạ, Đạ Mòn không hiểu Cao Đức vì sao mà cười, chỉ là ẩn ẩn phát giác, đây cũng là chuyện tốt. Ngươi có hai lựa chọn, một là cho ngươi phân phối đến nông nghiệp bộ gỡ rằng phó bộ trưởng thủ hạ, đi mở hoang làm ruộng, hai là trở thành bộ giáo dục hạt quản một tên giáo sư, phụ trách dạy bảo đọc viết tiếng thông dụng. Cả hai đều không phải nô lệ, nhưng là người trước biết vất vả một chút, người sau thì là biết càng được người tôn kính một chút. Cái này còn cần chọn sao? Không nói giáo viên xem như nghề cũ làm việc, là hắn thoải mái dễ chịu vòng, cái này khai hoang làm ruộng nghe chút tựa như là đắng. Đạ Mòn ngẩng đầu nhìn một chút Cao Đức, cẩn thận từng ly từng tí hồi đáp điện hạ, ta lựa chọn trở thành giáo sư, cũng không biết ta muốn dạy dỗ cái nào trưởng lão tử đệ. Cao Đức nhìn xem quá trẻ tuổi, căn bản không giống như là có dòng dõi người, cho nên tại Đạ Mòn xem ra, Cao Đức nên là muốn để hắn dạy bảo chăn băng bộ lạc các trưởng lão dòng dõi. Không phải trưởng lão tử đệ, Cao Đức lắc đầu, bình tĩnh nói là dạy bảo chăn băng bộ lạc tất cả vừa độ tuổi nhi đồng. Hiện tại nhân lực có hạn, đến phía sau khả năng sẽ còn kéo dài đến dạy bảo trưởng thành tộc nhân biết chữ, bất quá đó là chuyện sau đó. Tất cả. Đạ Mòn giật mình, một là không hiểu làm như vậy ý nghĩa ở đâu, hai là không cách nào tưởng tượng như vậy hùng vĩ dạy học quy mô. Đúng, tất cả. Cao Đức khẳng định nói. Không hiểu về không hiểu, Đạ Mòn hay là rất thức thời im lặng ở đầu. Vậy bây giờ lên, ngươi chính là phễ nẹt thứ nhất trung học cấp 2 giáo sư. Cấp 2 giáo sư, Đạ Mòn nhịn không được hỏi, mặt trên còn có cao hơn cấp bậc sao? Đúng, mặt trên còn có cấp 1 giáo sư, cao cấp giáo sư, đặc cấp giáo sư, chỉ phụ trách dạy bảo biết chữ đều là cấp 2 giáo sư, theo cấp 1 giáo sư lên liền muốn phụ trách truyền thụ cao thâm hơn nội dung, bao quát nhưng không giới hạn trong pháp sư tu hành nhập môn, pháp thuật dạy bảo. Cao Đức cũng không ngại hướng Đạ Mòn lộ ra một chút tương lai của mình quy hoạch. Pháp sư tu hành nhập môn, có thể bắc cảnh pháp sư, cơ bản đều là băng duệ pháp sư, hết thảy tri thức cùng lực lượng đều đến từ huyết mạch đã Đạ Mòn cảm tiếp. Cho nên, muốn tiến bộ, người trước tiên có thể bỏ ra chút thời gian học tập một chút pháp thuật tại phệ nẹt thứ nhất trung học trong tiệm sách, đến nay đã cất 44 phần ảo thuật pháp thuật phối phương, trước mắt mà nói tố thổ rất là trọng yếu. Cao Đức Hảo tâm nhắc nhở Đạ Mòn một câu, cũng là hy vọng đối phương có thể tốt hơn địa dung nhập hắn xây dựng giáo dục hệ thống ở trong đi. Ta hiểu được, điện hạ. Đạ Mòn ngoài miệng ứng mới, kỳ thực tại không hiểu ra sao bên trong, hoảng hoảng hốt hốt lui xuống. Cao Đức cầm lấy bút lông chim, tại trên danh sách Đạ Mòn dành tự bên cạnh nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn. Đây là cho đến bây giờ, cái thứ nhất nắm giữ tiếng thông dụng người. Bắc cảnh người sử dụng ẩn ngữ hay là quá cổ xưa tiểu chúng. Toàn bộ bị diện, trừ bắc cảnh người, người của những quốc gia khác loại sử dụng đều là tiếng thông dụng. Ẩn ngữ làm bản thổ ngôn ngữ, cố nhiên đối với bắc cảnh người có không tầm thường ý nghĩa, thế nhưng tại trong lúc vô hình họa địa vi lao, hạn chế bắc cảnh người cùng ngoại giới giao lưu. Bắc cảnh muốn có thời, tiếng thông dụng học tập cùng phổ cập chính là nhất định phải sự tình. Đơn giản nhất ví dụ chính là, ngoại giới đông đảo tiên tiến cao thâm tri thức, bất luận là lĩnh vực nào đều là sử dụng tiếng thông dụng biết. Không nắm giữ, thậm chí là ngay cả học cái ảo thuật đều khó khăn. Tại xác định xong đối với Đạ Mòn an bài đằng sau, người kế tiếp đã bị dẫn vào. Cao Đức ngẩng đầu nhìn lên, à, lại là người quen, lúc trước bị Phở Lọ Giả nhìn ra không phải người tốt Ô Nạ. Mặc dù đối phương đang cực lực khắc chế, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được, Ô Nạ hai chân ngay tại run nhẹ nhẹ. Cao Đức mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng nói không cần khẩn trương, ngươi biết chữ sao, tiếng thông dụng đâu. Lần này buổi trưa, Cao Đức đều đang bận rộn tại hỏi thăm an bài những này đến từ Tuyết Nguyên thủ hộ giả giáo viên. Vì phổ cập giáo dục công tác thuận lợi khai triển, đây là chuyện ắt phải làm. Mà lập tức những người khác lại cũng không thể lý giải hắn giáo dục lý niệm cùng giáo dục hệ thống tạo dựng mạch suy nghĩ, cho nên cho dù là những việc vật này hắn cũng chỉ có thể là tự thân đi làm. Đối lại đưa tiễn vị cuối cùng giáo viên, Cao Đức buông xuống bút lông chim, duỗi lưng một cái về sau liền lại vùi đầu dựa bàn, không có một lát lười biếng. Giáo dục nhưng không có đơn giản như vậy, tuyệt không phải vẹn vẹn đem một đám hài tử tụ tại cùng một chỗ, thì mấy cái giáo viên giảng bài đơn giản như vậy, cần làm sự tình rất nhiều rất nhiều. Trừ dạy học nơi trốn tuyên chỉ dựng, giáo sư tuyển bạn phân công, giáo dục hệ thống tạo dựng, học sinh triệu tập tổ chức, càng thêm mấu chốt, cũng càng là khó giải quyết là muốn chế định ra một bộ vòng vòng đan sen, phù hợp hắn giáo dục lý niệm dạy học nội dung, tinh tế nghiêm khắc dạy học tiêu chuẩn, linh hoạt hữu hiệu dạy học phương thức, thậm chí biên soạn ra hệ thống thực dụng tài liệu giảng dạy. Mà tại người này mới thiếu thốn, lý niệm mông muội bắc cảnh, những này thiên đầu vạn tự trách nhiệm, tự nhiên chỉ có thể hết thảy rơi vào hắn một người đầu vai. Đoạn thời gian trước, Cao Đức đã đem dạy học nội dung cùng dạy học tiêu chuẩn đại khái định ra. Hắn mấy ngày nay làm thì là chế định độ lượng đơn vị. Đúng, trừ cơ sở nhất học viết, tại sắp triển khai giáo dục bắt buộc bên trong, Cao Đức còn chuẩn bị thống nhất đo lường. Hắn muốn theo cơ sở nhất đơn vị chiều dài bắt đầu, tham khảo kiếp trước đo lường, đối với đủ loại độ lượng vi phạm ra một cái rõ ràng thực dụng tiêu chuẩn đơn vị, đồng thời thông qua giáo dục bắt buộc tại phệ nẹt bên trong phổ cập ra. Trên thực tế, công việc này Cao Đức đã có ý thức đang tiến hành. Tỷ như Kim Huy nông trường bên trong làm thổ địa diện tích độ lượng đơn vị mẫu lúa mạch trọng lượng độ lượng đơn vị kilogram đều là hạn chế định nói lên hoàn toàn mới độ lượng đơn vị. Cao Đức công việc trên tay còn chưa làm xong, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Tiến đến, Cao Đức cũng không ngẩng đầu, thuận miệng nói. Cửa trục phát ra rất nhỏ két âm thanh, một vị thân mang nặng nghề tuyết da gấu lông dài bảo chăn băng bộ lạc trưởng lao chậm rãi đi đến. Hắn đối với Cao Đức có chút không mình hành lễ Ngô Vương, đây là dựa theo yêu cầu của ngươi chế tác vỏ kiếm cùng bảo kiếm. Vỏ kiếm hẹp dài, vừa vặn thích phối Bắc Phong thân kiếm, bao kiếm là dùng tuyết da tê giác thuộc da hệ thống mà thành, cầu thả mà không cứng rắn, cứng cỏi chịu rét. Đây là Cao Đức vì sắp triển khai tinh giới truyền tống đặc biệt phân phó bộ lạc chế tạo. Vỏ kiếm này cùng bao kiếm tổ hợp đứng lên, có thể đem Bắc Phong từ đầu tới đuôi cực kỳ chặt chẽ địa bao vây lại. Ở một mức độ nào đó ngăn cách Bắc Phong tán phát hàn ý, đương nhiên, trình độ cực kỳ có hạn. Bọn chúng trọng yếu nhất tác dụng là ẩn nấp Bắc Phong vậy quá mức bắt mắt, kỳ lạ lại hoa lệ ngoại quan. Bắc Phong thật sự là bắt mắt đến quá phận, mặc cho ai nhìn chúng một chút, đều có thể kết luận đây là đem cao giai siêu phàm chi kiếm. Tại pháp sư đẳng cấp bất quá nhất hoàn tình hữu giới, theo mang theo như vậy chói mắt đồ vật rất dễ dàng trêu chọc vô đoan thị phi. Đến nay, có cái này phù hợp chặt chẽ vỏ kiếm cùng tính chất dày đặc bao kiếm bao khỏa, chợt nhìn đi Bắc Phong cũng chỉ là một thanh thường thường không có gái lạ bội kiếm. Chương 309, lần thứ nhất tinh giới lữ hành chương 309, lần thứ nhất tinh giới lữ hành một tháng sau. Vạn Lạc Định. Lại qua 2 tháng, lấy ủ gạt thị dạ làm trung tâm, mảnh địa vực này có thể nói mỗi ngày đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Đầu tiên là ủ gạt thị dạ mở ra tới linh địa diện tích, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiếp tục quyết trường lấy. Bị tuyết động bao trùm thổ địa, tại ủ gạt thị dạ tầm bộ dưới, từng tấc bị tỉnh lại, tuyết động hòa tan, thổ nhưỡng trở nên mềm mại mà phì nhiêu. Cùng lúc đó, hệ ủ gạt thị dạ xung quanh mầm cây số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Theo chỗ cao quan sát, cái này một mảnh nhỏ địa vực, tựa như là trên vải trắng một viên ngọc lục bảo. Bất quá, gần đoạn thời gian, cây mới mầm số lượng tăng trưởng lại là chậm lại rất nhiều. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, chăn băng bộ lạc đợt thứ nhất tiềm năng cơ bản đã bị đào móc không còn. Điều kiện tự nhiên cực đoan thô ráp bắc cảnh phía trên, trừ những cái kia bản thân ẩn chứa ma lực ma thụ, căn bản không tồn tại phổ thông cỡ lớn cây cối. Duy nhất một nhóm phổ thông cây cối hạt giống, hay là Cao Đức theo ngoại giới mang tới. Mà hắn mang tới một nhóm này cây giống, số lượng vốn là thưa thớt, tổng cộng cũng liền mười mấy quả, trồng xong cũng liền không có. Phía sau trồng thì đều là chăn băng băng duệ pháp sư tại trên cánh đồng tuyết tìm tới ma thụ cây giống. Nhưng hiển nhiên, coi như bắc cảnh tài nguyên lại phong phú, tồn tại ở phệ nẻ xung quanh lại dễ dàng tìm tới ma thụ cũng là có hạn, chủng loại càng là lặp lại chiếm đa số. Tại trải qua trong khoảng thời gian này cường độ cao địa thám thức tìm kiếm cùng khai phát về sau, có thể tìm tới điều kiện phù hợp cây giống cũng báo cáo trồng cây thỉnh cầu băng duệ pháp sư số lượng dần dần là bắt đầu giảm bớt. Cho nên, tại nửa tháng trước, Cao Đức liền đã quả quyết bung ra ban đầu hạn chế, bắt đầu cho phép lặp lại cây giống đưa ra trồng cây xin mời. Tuy nói tái diễn cây giống cho ủ gạt thị giả mang tới sinh trưởng tăng thêm có hạn, nhưng ở ngay sau đó loại tình huống này, chỉ có thể nói chân mũi cũng là thịt. Trừ ủ gạt thị giả mang tới biến hóa, một bộ phận khác biến hóa thì là đến từ gẹn trưởng lao cùng hắn dẫn đầu 100 người hộ cây đội. Tại có thể đoán được muốn ở lâu nơi đây, lại thêm bị hấp dẫn mà đến giã thú cùng địa mạch sinh vật liên tục không ngừng, không có chút nào suy giảm dấu hiệu. Gẹn trưởng lao cũng mang theo hộ cây đội các đội viên, bắt đầu nghiêm túc dựng doanh địa thậm chí tiêu cương, tạo dựng vững chắc phòng ngự cùng sinh hoạt bảo hộ. Nô Vương, thánh thụ giao cho chúng ta hộ vệ, ngươi cứ yên tâm đi. Gẹn trưởng lão mang theo Cao Đức đi vào thánh thụ phía dưới, sắc mặt tràn đầy tự hào. Trứng 15 cao tầm thức ủ gạt thì ra, cành lá rậm rạp địa sinh trưởng, tản ra nồng đậm sinh mệnh lực. Nó trên phiến lá lưu động ánh sáng năm màu, đồng thời cái này ánh sáng đang không ngừng lưu động, biến hóa vô tận, khi thì giao hòa thành ánh sáng long ánh luôn đốn, khi thì lại phân tán thành hoa mỹ dây lụa. Cho dù ở ban ngày, đều sẽ bị loại tình cảnh này kinh diễm đến, chớ nói chi là buổi tối, khó trách là sẽ có liên tục không ngừng địa mạch sinh vật vào tới. Một phương diện đây quả thật là cho gẹn trưởng lão cùng hộ cây đội mang đến một chút phiền toái, bất quá một phương diện khác thì thật cũng vì bọn hắn giải quyết đồ ăn nan đề. Dù sao theo phệ nẹt vận chuyển tiếp tế đến nơi đây, tại xây dựng cơ bản kém cỏi tình huống dưới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, có thể tự cấp tự túc, tự nhiên là chuyện tốt. Cao Đức chậm rãi tiến về phía trước một bước, chậm rãi vươn tay, đem lòng bàn tay dán tại ủ gạt thị giả cái kia giống như kim giống như một trên cành cây. Tại như vậy thân mật tiếp xúc tình huống dưới, cây cùng người ở giữa liên hệ, tại ký khế ước tác dụng dưới, giờ khắc này chặt chẽ đến vượt quá tưởng tượng trình độ. Cao Đức thậm chí sinh ra một loại kỳ dị ảo giác, phản phất trước mắt ủ gạt thị giả đã trở thành thân thể của mình dọc theo đi một bộ phận, là cùng hắn huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông thân thể. Nhờ vào như vậy chặt chẽ khăng khít liên hệ, Cao Đức Tinh chuẩn cảm giác năng lực cũng đối Ugarthiza hoàn mỹ áp dụng. Hệ Ugarthiza kỹ càng tình huống, trong nháy mắt chuyển tới Cao Đức trong óc. Hắn lại triển khai Tam giai mện đỏ dạ ma nhãn, đối với Ugarthiza tiến hành một phen không rõ chi tiết quan trắc. Sau đó, căn cứ tự thân lý giải cùng tri thức hệ thống, Cao Đức đem chính mình thu đến cùng nhìn thấy tin tức chuyển hóa làm chính mình có thể nhất tiếp nhận tự chế bảng số liệu, hệ Ugarthiza cấp bậc nhất giai ma thực, 196, 1200 tháng, sinh trưởng tăng thêm hệ số 14 tinh giới truyền tống 1, 60 ngày, tuổi thọ 1, 3600 năm, mở lĩnh vực, cải tạo thổ địa 14 mẫu độ cao 15 thước thổ địa ma lực nồng độ 10-15, cơ sở linh địa, cấp bậc 1 cột kia 1200 tháng có ý tứ là, hệ Ugarthiza nếu như hoàn toàn dựa vào tự nhiên sinh trưởng, không nhận bất luận ngoại lực gì quấy nhiễu tình huống dưới, cần 100 năm tức 1200 tháng mới có thể đột phá hiện hữu cấp bậc, tiến giai trở thành nhị giai ma thực. Thời gian này kỳ thật đối với ma thực tới nói, cũng không tính dài dằng dặc. Ma thực vốn là tuổi thọ thật dài, trưởng thành cực chậm chớ nói chi là ma thụ càng là ma thực bên trong điện đại biểu. Bất quá, hệ Ugarthiza có được trời ưu ái năng lực kỳ dị, có thể dựa vào trồng cây thúc đẩy sinh trưởng. Tại nó mở tự nhiên lĩnh vực bên trong, mỗi loại người kế tiếp hoàn toàn mới phổ thông cây giống, liền biết cho Ugarthiza sinh trưởng tiến độ tăng lên nhanh 6 tháng, nhất giai ma thụ trồng thì là có thể làm cho sinh trưởng tiến độ duy nhất một lần tăng lên gần 28 tháng. Chính vì vậy, khoảng cách Ugarthiza tiến giai nhất giai ma thực rõ ràng mới đi qua 2 tháng, sinh trưởng của nó tiến độ lại là đã đi tới 196 tháng. Như vậy tiến triển chính là dựa vào trong 2 tháng này những cái kia mới nảy mầm sống được ma thụ. Mặt khác, tại Ugarthiza trong lĩnh vực, sống sót cây cối số lượng càng nhiều, cấp bậc càng cao, nó tốc độ sinh trưởng cũng sẽ càng nhanh, tức sinh trưởng tăng thêm hệ số càng cao. Tựa như hiện tại, sinh trưởng tăng thêm hệ số là 1.4, liền mang ý nghĩa mỗi đã qua 1 tháng tự nhiên thời gian, hệ Ugarthiza sinh trưởng tiến độ cũng không phải là chỉ tiến lên 1 tháng, mà là có thể tăng lên 1.4 tháng tinh giới truyền tống liền rất dễ lý giải. Hệ Ugarthiza mỗi qua 2 cái tháng tự nhiên, mới có thể tràn ngập một lần tinh giới truyền tống cần thiết bảng bạc tinh giới năng lực. Mà bây giờ khoảng cách nó tiến giai thành nhất giai ma thực vừa vặn đi qua 2 tháng lại 1 ngày, cho nên đã lại góp nhặt hoàn thành một lần tinh giới truyền tống cần thiết năng lực, số lần là 1. Một vòng mới bổ sung năng lượng mới vừa vặn cất bước, cho nên tiến độ là 1.60. Về phần tuổi thọ, hệ Ugarthiza trước mắt tuy chỉ là nhất giai ma thực, nhưng đã là có được dài đến 4000 năm tuổi thọ. Chỉ là làm Cao Đức Thanh Mục Trường Sinh kinh ký khế ước thánh vật, tại trả lại Cao Đức lúc, nó lấy ra 10 phần 1 sinh mệnh bản nguyên đến là Cao Đức tăng thọ, cho nên hiện tại chỉ còn lại có 3600 năm tuổi thọ. Mà Ugarthiza cải tạo thổ địa diện tích, tức mở lĩnh vực diện tích, đến nay đã đạt đến 14 mẫu, đồng thời đã trở thành cơ sở linh địa, ẩn chứa ma lực nồng độ thì là tại 10-15 trong vòng này. Càng tiếp cận hệ Ugarthiza, ma lực nồng độ càng cao. Nhưng khu vực biên giới ẩn chứa ma lực thì là khó khăn lắm đạt tới cơ sở linh địa ranh giới cuối cùng. Cơ sở linh địa ma lực nồng độ, mặc dù đối pháp sư tu hành tới nói không đáng chú ý, nhưng ít ra có thể là cam đoan có thể làm cho những cái kia ma thụ tại mầm non kỳ khỏe mạnh sinh trưởng. Mặt khác, đối với cây phổ thông mầm tăng trưởng, ma lực cũng có được rõ rệt tăng thêm tác dụng. Nếu là tương lai linh địa cấp bậc cao hơn, nồng hậu dày đặc ma lực thậm chí là có khả năng để phổ thông cây cối sinh ra dị biến, tấn thăng làm ma thực. Bất quá vậy khẳng định là hồi lâu sau chuyện. Cao Đức đưa bàn tay buông xuống, hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy chờ mong. Lần này đến, hắn tự nhiên là vì đã chuẩn bị 2 tháng lâu tinh giới lữ hành. Bác Phong đã cực kỳ chặt chẽ địa mang lên trên đặc chế vỏ kiếm cùng bao kiếm, đứng ở bên trái của hắn bên hông. Cái tư thế này, thuận tiện Cao Đức tay phải tùy thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Đối với pháp sư tới nói, đội kiếm chuẩn bị bất cứ tình huống nào cũng không phải là một kiện chuyện rất kỳ quái, cho nên chỉ cần che giấu tốt Bắc Phong ngoại quan, bội kiếm cũng sẽ không gây nên người khác chú ý, trừ Bắc Phong. Cao Đức vẫn trên lưng một cái dùng băng xương da thằn lằn thuộc ra hệ thống mà thành dung lượng lớn ba lô, nhiều tầng thiết kế. Trong đó thả rất nhiều bắc cảnh đặc thù nhẹ nhàng ma pháp vật liệu, bao quát địa mạch sinh vật một ít có giá trị bộ vị, cùng một số nhỏ có thể dùng đến chế tạo siêu phẩm đồ vật ma pháp quan thạch. Không có ma thực, là bởi vì ma thực tương đối dễ hỏng, chịu không được dày vò, mà thường thường lại muốn dùng đặc thù phương thức bảo tồn, mới có thể phòng ngừa hoạt tính sói mòn. Tinh giới truyền tống ai biết sẽ cho hắn đưa đến nơi nào đi, cho nên liền không cân nhắc mang cái đồ chơi này. Mặt khác, trong ba lô vẫn xếp vào mười mấy mai xỉn công quốc xỉn kim tệ cùng tam diệp hoa ngân tệ. Tại bắc cảnh lâu như vậy, những tiền này mặc dù không có đất dụng võ, nhưng Cao Đức cũng một mực đem bọn chúng hảo hảo giữ, dù sao, kiếm bọn chúng thế nhưng là phí hết khí lực lớn. Những này là ngoại vật chuẩn bị. Cao Đức có chút nhắm mắt lại. Thọ nguyên 15, 190 tinh thần lực 186, pháp lực 24 dọt thể lỏng nhất hoàn bản nguyên 12 điểm, nắm giữ ảo thuật 44. Nhất hoàn pháp thuật 14 dùng tình chuẩn cảm giác năng lực, cảm thụ một phen mình lúc này thời khắc này trạng thái, lại quét mắt phong linh nguyệt ảnh bảng, hắn không khỏi mặt lộ mỉm cười. Hắn là tại nổ lạn lịch 9656 năm vụ xương tháng, 10 tháng, tấn thăng nhất hoàn pháp sư, bây giờ là nổ lạn lịch 9657 năm xương kim tháng, 9 tháng, bắt đầu. Lúc này mới 1 năm không đến quan cảnh, hắn pháp lực liền từ lúc mới bắt đầu 20 giọt thể lỏng tăng trưởng đến nay 24 giọt thể lỏng. Mà lại suy nghĩ cẩn thận, phía trước nửa năm bởi vì mọi việc phức tạp, lại không có đến nay điều kiện, tu hành tiến độ cơ bản có thể không đáng kể. Nói cách khác, chân chính pháp lực thế gian, vẹn vẹn nửa năm này không đến. Nửa năm không đến thời gian, hắn liền ngưng kết 14 giọt pháp lực thể lỏng. Dựa theo tiến độ này tiếp tục suy tính, tiếp qua 1 năm rưỡi, Cao Đức liền có thể tấn thăng nhất hoàn trung kỳ. Huống hồ, đây là tại lý tưởng nhất trạng thái chưa đạt thành tình huống dưới. Hệ Ugarthiza bên này trồng cây trồng rừng mới vừa vận đi đến quỹ đạo, hắn còn chưa hưởng thụ được thanh mục trường sinh kinh có khả năng mang tới tốc độ tu hành tăng lên tăng thêm. Mặt khác, cũng tạm thời không có cân nhắc uống ma dược. Nếu như có thể điệp ra bên trên hai cái này trợ lực, hắn tốc độ tu hành, sợ rằng sẽ tăng lên tới một loại lệnh người bên ngoài lưu lưới, cực kỳ khoa trương tình trạng. Về phần nhất hoàn bản nguyên, mặc dù phệ nẻ xung quanh thường gặp nhất hoàn địa mạch sinh vật cũng liền như vậy tầm 10 chủng. Nhưng hai tháng này đến, tại phân phó của hắn phía dưới, Chân Băng bộ lạc thợ săn bắt đầu không chối từ vất vả địa tại trên cánh đồng tuyết tìm kiếm bốn phương đi săn. Cố gắng như vậy về sau, hắn bản nguyên hay là lấy một loại chậm chạp nhưng ổn định tốc độ góp nhặt đến 12 điểm. 12 điểm hàng tồn đã đầy đủ hắn dùng tới một đoạn thời gian. Huống chi, một khi thông qua tinh giới truyền tống bước vào ngoại giới, hoàn cảnh biến đổi, liền lại sẽ có đủ loại hoàn toàn mới địa mạch sinh vật cung cấp hắn thu hoạch bản nguyên. Về phần nắm giữ pháp thuật số lượng, cũng là một cái cực kỳ khoa trương số lượng. Mà lại, trong đầu hắn kỳ thật còn nhớ 8 phần nhất hoàn pháp thuật phối phương, chỉ là khổ vì tìm không thấy điều phối pháp thuật ma dược cần thiết vật liệu, cho nên mới một mực chưa nắm giữ. Vừa nghĩ đến đây, Cao Đức trong lòng chờ mong liền càng thêm thịnh vượng đứng lên, không kịp chờ đợi muốn thông qua tinh giới truyền tống, tiến về ngoại giới. Dù sao, chỉ có tại ngoại giới mới có thể thu được lấy trồng cây trồng rừng cần thiết đại lượng không cùng chủng loại cây giống cùng pháp thuật ma dược cần thiết vật liệu. Vậy thì bắt đầu đi, Cao Đức ở trong lòng ám đạo. Tiếp theo, ý niệm của hắn khẽ động, câu thông với ủ gạt thị giả, khởi động tinh giới truyền tống. Tiếp theo một cái chớp mắt, hệ ủ gạt thị giả trên cành cây cái kia biến mất tại vỏ cây trong hoa văn màu xám ấn ký, đông nhiên lóe sáng đứng lên. Quang mang từ tối thành sáng, cấp tốc lan tràn, hóa thành cùng Cao Đức trên mu bàn tay không có sai biệt phù văn màu bạc. Tại phù văn màu bạc lấp lóe bên trong, một cỗ lực lượng thần bí lấy làm đầu nguồn chỗ trào lên mà ra, dọc theo thân cây bốn lượn du tẩu, đúng như một viên mạnh mà mạnh mẽ trái tim bắt đầu cung huyết, thuận mạch lạc kéo dài tới đến cả khỏa ủ gạt thì ra. Nguyên bản trên lá cây lưu động tựa như ảo mộng ngũ thải quang hoa, trong nháy mắt giống như là bị quấy nhiễu, bạo động đứng lên. Bọn chúng theo bốn phương tám hướng hướng phía trong thân cây ương phi tốc hội tụ. Trong lúc nhất thời, quang mang giao thoa tung hành, toàn bộ không gian đều bị chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc, chói lọi chói mắt đến cực điểm. Quang mang dòng lũ gào thét lên, phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh. Ước chừng 10 giây quang ảnh tịnh yến qua đi, hệ ủ gạt thị dạ tất cả trên lá cây ngũ thải quang hoa đều tiêu tán không thấy. Thay vào đó là một cánh lóe màu sắc rực rỡ quang mang truyền tống môn xuất hiện tại Cao Đức trước mắt. Nó tựa như là tinh giới thải trì, do vô số nhỏ vụn hạt ánh sáng hợp lại mà thành, quang mang xen lẫn, biến ảo, đỏ cam vàng lục lam chạm tím, sắc thái lộng lẫy đến làm cho người không kịp nhìn. Xuyên thấu qua cái kia tựa như ảo mộng màn ánh sáng, đối diện thế giới lờ mờ, mơ hồ tới cực điểm, căn bản không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Dù cho Cao Đức nếm thử tính mở ra mẽn đỏ dạ ma nhãn, cũng y nguyên như vậy, chỉ có thể nhìn thấy bị sương mù nồng nặc bao phủ khó mà phân rõ hình dạng. Nếu muốn biết đối diện là cái gì, nhất định phải tự mình bước vào truyền tống môn. Không có chút nào do dự, Cao Đức quả quyết bước ra bước chân, tiến vào tinh giới truyền tống môn. Ngay tại thân hình hắn chui vào màn sáng kia trong nháy mắt, ánh sáng rực rỡ lưu tùy ý dâng lên mà ra, hạt ánh sáng bắt đầu cao tốc xoay tròn, trước kia còn có thể phân chia xuất sắc màu, thoáng qua liền quay thành một đoàn ánh sáng chói mắt choáng. Hạt ánh sáng vận chuyển quỹ tích phức tạp lại chịu tượng, ở trong hư không quỷ quyệt và mèo, bọn chúng chính lấy một loại siêu việt lẽ thường phương thức khóa chặt cái nào đó xa xôi lại tọa độ không biết. Trong chớp mắt, Cao Đức thân ảnh đã hoàn toàn tan biến tại truyền tống môn bên trong. Sau đó, cái kia tinh giới truyền tống môn giống như là hao hết tất cả năng lực, quang mang bỗng nhiên co rụt lại, như là đốt hết khói lửa, ầm vang tiêu tán, không có để lại mảy may vết tích. Cùng một chỗ tiêu tán, còn có Cao Đức. Choáng, tốt choáng, đau đầu quá. Đây là Cao Đức tại kết thúc truyền tống sau cảm giác đầu tiên. Khoảng cách dài truyền tống, vẫn là như thế nhanh chóng truyền tống, mặc dù đi là tinh giới cái này nhanh chóng thông đạo, nhưng trong chớp nhoáng này không gian nhảy vọt, hay là cho Cao Đức mang đến rất cường liệt khó chịu cảm giác. Đương nhiên, đây hết thảy hay là bởi vì hắn pháp sư đẳng cấp quá thấp, cơ năng không đủ. Nếu như hắn là nhị hoàn pháp sư, liền nên không có cảm giác nhiều lắm. Chỉ là Cao Đức cũng không dám là nghỉ ngơi một chút, đợi đến khó chịu cảm giác từ từ thối lui, mà là ép buộc chính mình thanh tỉnh, hỗn độn đôi mắt dần dần tập trung, bắt đầu dò xét bốn phía. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là từng cây che khuất bầu trời đại thụ che trời. Những cây kia làm tráng kiện đến kinh người, mấy người ôm hết đều chưa hẳn có thể vây quanh, thô ráp trên vỏ cây phủ kín rêu xanh cùng ký sinh dây leo. Dưới chân của hắn là thật dày lá mục tầng, một cỗ ẩm ướt nấm mốc khí tức bay lên. Chính mình tựa như là bị truyền đến một cái nguyên thủy giữa núi non. Lần này phiền phức lớn rồi. Chương 310, gặp phải, 1, chương 310, gặp phải, 1, bởi vì tinh giới truyền tống ngẫu nhiên tính, cho nên Cao Đức đối với mình có thể sẽ ngẫu nhiên đến xuất sinh điểm từng có trước thời gian phỏng đoán cùng chuẩn bị tâm lý. Mà nguyên thủy dây núi, tại hắn dự đoán rất nhiều tình huống bên trong, vừa lúc là thuộc về kém nhất mấy loại. Hắn thông qua tinh giới truyền tống rời đi Bắc Cảnh mục đích chủ yếu chính là cùng ngoại giới người tiếp xúc, thành lập liên hệ, từ đó hoàn thành Bắc Cảnh cùng ngoại giới tài nguyên trao đổi, làm một cái khoái hoạt nhà buôn. Từ điểm đó xuất phát, tốt nhất tình huống khẳng định chính là truyền tống đến thành trấn phụ cận, có thể thời gian nhanh nhất mở ra kế hoạch của hắn, trực tiếp truyền đến trong thành trấn cũng không tốt, dù sao trước mắt bao người đột nhiên thêm ra một người, dù cho có thể hiểu thành pháp thuật bố trí, thế nhưng thực sự quá trương dương. Về phần nguyên thủy dây núi, vậy liên quá tệ. Đầu tiên là mọi người đều biết, ở địa mạch tụ hợp đằng sau, trên thế giới này phạm là chưa khai thác trong dãy núi nguyên thủy, cơ bản đều chiếm cứ đủ loại địa mạch sinh vật. Đồng thời càng trở nên khổng lồ nguyên thủy dãy núi, tồn tại địa mạch sinh vật cũng càng trở nên cường đại, nguy hiểm hệ số quá cao. Mà khác chính là, nguyên thủy dãy núi quá lớn, địa vực rộng rãi vô ngần. Cao Đức là bị ngẫu nhiên truyền tống tới đây, cho nên nơi đây ra sao địa dãy núi, tên gọi là gì hoàn toàn không biết. Càng đừng đề cập biết được kỹ càng con đường quy hoạch, bản đồ cái gì cái kia hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cho nên muốn đi ra dãy núi này, Cao Đức dưới mắt có khả năng nghĩ tới duy nhất có thể thực hiện phương pháp, cũng chỉ có thể là thông qua chỉ bắc thuật tuyển định một cái phương hướng, mê đầu đi xuống. Vấn đề ở chỗ, nếu là vận khí không tốt, rất có thể đi đến 3-4 tháng đều đi không ra vùng dãy núi này. Bất quá, việc đã đến nước này, nếu là phải từ cái này hỏng bét tình cảnh bên trong đào móc điểm ưu điểm đi ra, cũng không phải hoàn toàn không có. Cái này phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cao vút trong mây đại thụ che trời, tung tùm cành lá tầng tầng lớp lớp, đều đem bầu trời cắt chém thành nhỏ vụn còn sáng. Cái này đều là cỡ lớn cây cối, có cây liền có hạt giống. Tại dạng này cây cối mọc thành bụi địa phương, đủ loại cây giống còn không phải khắp nơi có thể thấy được, tùy tiện sưu tập. Nếu là cuối cùng thực sự đi không ra khu sơn mạch nguyên thủy này lời nói, vậy dứt khoát liền thu thập một nhóm lớn cây giống truyền tống về đi, cũng coi như không có phí công chạy chuyến này, bao nhiêu là hoàn thành một nửa mục tiêu ký định. Dù sao ủ gặt thị dạ mỗi qua 2 tháng liền có thể góp nhặt đủ một lần tinh giới truyền tống năng lực. Cùng lắm thì chính là chờ 4 tháng sau, nó lại hoàn thành 2 lần tinh giới truyền tống bổ sung năng lượng, một lần nữa tinh giới lữ hành. Không phải liền là 4 tháng thời gian sao, căn bản không nóng nảy, đang lo 190 năm tuổi thọ không biết dùng như thế nào đâu. Một phen bản thân an ủi thức gác lờ tinh thần sau, Cao Đức rất nhanh liền điều tiết hảo tâm thái. Ngay sau đó chuyện trọng yếu nhất, cũng không phải là đi ra cái này nguyên thủy dãy núi, mà là muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần, coi chừng cẩn thận hơn, tuyệt đối không nên để cho mình ham thân vào hiểm địa ở trong. Tinh giới truyền tống tuy nói vô cùng thần kỳ, có thể nó cũng không phải là thuần phát là cần ước chừng 10 giây khởi động thời gian. Cho nên như coi là thật gặp được tức thời nguy hiểm, nó cũng không thể làm sao cùng chạy trốn át chủ bài. Cao Đức triển khai chính mình mẽn đỏ dạ ma nhãn, đồng thời trong 2 con ngươi cùng một chỗ nhấp nhoáng cùng nhau ánh sáng nhạt. Trinh chắc ma pháp. Song trọng ra chỉ phía dưới, hắn chậm rãi chuyển động thân hình, mắt sáng như đuốc điệu nhìn chung quanh đứng lên, tiến hành bước đầu hoàn cảnh loại bỏ. Sau một lát, Cao Đức xác nhận chính mình xung quanh không có dã thú hoặc là địa mạch sinh vật ẩn nấp thân ảnh, cũng không có ma pháp linh quang xuất hiện. Hắn lúc này mới thở phào một hơi, đóng lại mẽn đỏ dạ ma nhãn, kết thúc trinh chắc ma pháp phóng thích, tại nguyên chỗ trực tiếp ngồi trên mặt đất, nghỉ ngơi. Dù sao tinh giới băng truyền tới khó chịu cảm giác, vẫn như giỏi trong xương giống như dây dưa hắn. Ngắn ngủi chậm một hồi đằng sau, trong đầu truyền đến choáng váng cảm giác rốt cục hoàn toàn thối lui, Cao Đức lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị là triển khai hành động. Ngắn ngủi chậm một hồi đằng sau, trong đầu truyền đến choáng váng cảm giác rốt cục hoàn toàn thối lui, Cao Đức lúc này mới chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị là triển khai hành động. Thần sắc hắn trầm tĩnh, trong lòng im lặng dẫn động pháp thuật mô hình. Trong lúc thoáng qua, nương theo lấy rất nhỏ không thể xem xét ma lực phun trào, trước người hắn trong không khí trống rỗng hiện ra một cái tiểu xảo đẹp đẽ la bàn bộ dáng quang ảnh. Trên la bàn kim đồng hồ đang nhanh chóng đong đưa đằng sau, vững vàng chỉ hướng một cái phương hướng. Phương Bắc. Chỉ bắc thuật. Phương Bắc có còn lại đông nam tây ba phương hướng tự nhiên cũng đã biết, khẳng định là không thể hướng bắc đi, hắn muốn là từ nơi này vị diện nhất phương bắc bắc cảnh mà đến. Cao Đức suy tư một lát, cuối cùng quyết định cùng phương bắc hoàn toàn tương phản nam phương hướng mở ra bước chân. Mà mẹ đỏ dạ ma nhãn, không một tiếng động ở giữa đã lại lần nữa triển khai. Đương nhiên, chỉ là bắt đầu dùng cơ sở nhất viễn thị năng lực, dạng này có thể bảo đảm sớm phát hiện khá xa chỗ nguy hiểm, vẫn cơ bản không cách nào lực tiêu hao, đối với pháp sư tới nói, khoảng cách nhiều khi chính là tổn thương, cho nên lúc trước tính toán rất trọng yếu. Một gốc đại thụ che trời đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga đứng vững, nó thân cây tráng kiện không gì sánh được, mấy người ôm hết đều khó mà đo đạc. Tại đại thụ dưới đáy vị trí thì là có một cái cự đại hốc cây, tựa như một cái tự nhiên hình thành hắc ám hang động, tản ra thần bí khó lường khí tức, đã thành quái vật trụ sở một đầu mọc ra 6 cái bén nhọn răng heo dã chư quái vật, toàn thân mọc đầy thô cứng rắn lại tạp nhạp lông đen, giờ phút này ngay tại hốc cây khẩu hoạt động, dùng nó cái kia đầy đặn cái mũi tại che kín ăn mòn lá rụng trên mặt đất ủi đến ủi đi. Nó tìm kiếm lấy dấu ở lá rụng cùng dưới bùn đất tươi non dễ cây, hừ hừ xoẹt xoẹt địa thở hổn hển. Đột nhiên, nó giống như là phát hiện cái gì bình thường, hơi có chút mở mịt ngẩng đầu. Vừa mới, nó dư quang tựa như tại xen vào nhau thân cây ở giữa thấy được cái bóng người. Nhưng khi nó hướng bóng người phương hướng nhìn lại thời điểm, đập vào mi mắt lại là cùng nhau ngân lam sắc điện mang. Cái này điện mang tinh tế như thơ, tốc độ càng là bay nhanh như điện, tại hơi có vẻ mở tối trong rừng hiển nhiên dị thường sáng ngời chói mắt. Tại giá heo quái vật trông thấy nó tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia màu trắng bạc điện mang đã là hoành không mà tới. Cũng là đến lúc này, lợn rừng này quái vật mới ý thức tới nhìn như điện mang, kỳ thực không phải vậy. Bởi vì nương theo lấy quang mang cùng đi còn có một cỗ để nó toàn thân lỗ chân lông đều dựng thẳng lên tới thấu xương hàn ý, tựa như trong ngày mùa đông nhất lạnh thấu xương hàn phong thủy. Một tiếng vang trầm, cái kia điện mang bén nhọn không gì sánh được, thế như trẻ tre, trực tiếp hung hăng đâm vào dạ chư quái vật cái kia nhìn như thô ráp lại cứng cỏi vỏ ngoài. Còn không chờ ấm áp tiên huyết bắn tung tóe mà ra, nương theo lấy cùng nhau rất nhỏ băng tinh bạo liệt thanh âm, một đoàn mãnh liệt hàn khí đã là tại tiếp xúc điểm bộc phát ra. Cái kia tấn mãnh hàn lưu, trực tiếp là đưa nó muốn dâng lên mà ra huyết dịch đông cứng, cũng cấp tốc lan tràn. Trong không khí xuất hiện từng đạo bóng ánh băng mang. Mà xem như hàn lưu trung tâm dã chư quái vật, toàn thân càng là chụp lên một tầng băng xương. Cái kia hàn lưu thuận vết thương, trực tiếp xâm nhập máu của nó, tiếp theo ăn mòn nội tạng của nó. Yếu ớt nội tạng khí quan chỗ nào chịu đựng được loại kích thích này cùng tổn thương, trong nháy mắt liền đã mất đi vận hành năng lực. Cho nên, đầu này nhìn như dương nhanh múa vút dã chư quái vật, thậm chí đều không thể phát ra một tiếng tức giận gào thét, hiện ra một phen thực lực của mình cùng hung hãn, cũng đã là biến thành một bộ băng điêu, chết hẳn. Ta còn giống như là coi thường bằng phong chi nhận uy lực. Cao Đức từ trong rừng rậm đi ra, nhìn xem chừng to bằng ngẻ con dã chư quái vật thi thể, nhịn không được cảm thán nói, Mặc dù đối với băng phong chi nhận uy lực công kích cụ thể trị số 10 phần hiểu rõ, nhưng dù sao chỉ dừng ở lý luận bên trong, còn chưa tự mình động thủ cảm thụ qua thương tổn của nó. Cho nên, tại thông qua mẽn đỏ dạ ma nhãn xa xa trông thấy cái này dã chư quái vật, cũng triển khai thấy do năng lực, xác nhận trên người nó năng lượng ba động cũng không tính cường đại đằng sau, Cao Đức ngang nhiên động thủ, trực tiếp tế ra chính mình duy nhất nhất hoàn công kích pháp thuật băng phong chi nhận tiểu thí giao mộ châu. Chương 310, gặp phải 2, nhưng không nghĩ, vậy mà lại dữ dội như vậy, vẹn vẹn một cái pháp thuật, liền đem lợn rừng này quái vật cho miểu sát. Cao Đức tập trung lực chú ý, nhìn về phía Phong Linh Nguyệt Ảnh. Bản nguyên, nhất hoàn lợn bầm đen. Đúng vậy, lợn rừng này quái vật lại còn là nhất hoàn địa mạch sinh vật, tại băng phong chi nhận trước mặt, vậy mà lại là không chịu được một kích như vậy. Mặc dù cũng có Cao Đức thông qua tam giai mẽn đỏ giả mà nhãn thấy rõ năng lực, tạo dựng ra cái này lợn bầm đen mô hình, cũng quan chắc đến thân thể nó năng lượng lưu động yếu kém nhất tức nhược điểm chỗ, trực kích yếu hại nguyên nhân, nhưng băng phong chi nhận bản thân uy lực cứng mạnh, vẫn như cũ không thể nghi ngờ. 15 độ đâm xuyên tổn thương cùng 32 độ rét lạnh tổn thương, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cao Đức phóng ra trinh chắc độc tính xác nhận lợn bầm đen huyết nhục không có độc đằng sau, liền tùy ý địa cắt lấy nó vai bộ bị thịt hoa mai. Khối thịt này hoa văn tinh tế tỉ mỉ, mỡ phân bố đều, cầm lấy đi nướng lời nói, cảm giác tốt nhất phụ trọng có hạn tình huống dưới, Cao Đức cũng chỉ lấy khối này thịt, thậm chí đều không có tâm tư gỡ xuống nó 6 cái hoang răng, phía trên này năng lượng ẩn chứa lưu động cao, hiển nhiên chính là lợn bầm đen trên người siêu phàm vật liệu, cầm tới ngoại giới là có thể bán đi giá cao. Một bên nhịn đau từ bỏ giá trị này không ít siêu phàm vật liệu, Cao Đức một bên lại là quan sát cái này lợn bầm đen trâu nghỉ lại hốc cây trô gốc đại thụ che trời này. Nghiệm chứng băng phong chi nhận uy lực là thứ yếu, gốc đại thụ che trời này mới là hắn động thủ nguyên nhân chủ yếu. Rêu xanh như thảm nung giống như thuận thân cây lan tràn sinh trưởng, từ kia từng sợi dây leo tựa như nó rủ xuống tóc dài, theo chỗ cao đốn lượn xoay quanh xuống, có chút còn mang theo óng ánh hạt dương. Nhưng Cao Đức chân chính để ý là, tại chạc cây phía trên, lại còn treo từng cái bộ dáng cực giống hạch đào trái cây. Chỉ là so sánh bình thường hạch đào, bọn chúng kích cỡ thực sự to đến không hợp thói thường, chừng một người nắm đấm cỡ như vậy, chiếu nặng địa rơi tại đầu cành. Mặc dù không biết đây là cái gì cây, nhưng Cao Đức cơ hồ có thể khẳng định trái cây này nên là có thể sử dụng. Trong lòng của hắn khẽ động, thi triển pháp sư chi thủ, đã là tại cành lá ở giữa tháo xuống một viên trái cây. Lột ra cái kia cứng rắn sắc ngoài, có thể thấy được nội bộ mượt mà quả nhân. Lý do an toàn, vẫn là thông qua trinh chắc độc tính xác nhận hột quả này không có độc đằng sau, Cao Đức mới nếm thử tính bẻ một khối nhỏ, nhét vào trong mồm. Lúc này, Cao Đức liền đặc biệt tưởng niệm phở lọ ra. Nếu là phở lọ ra tại, chỗ nào còn cần hắn tại cái này giả mạo thần nông nếm mách thảo. Chỉ là lần này tinh giới lữ hành, Cao Đức cũng không có đem phở lọ ra mang đến, mà là để nàng lưu tại Phenet. Phenet bên kia, bất luận là Tây Bắc lúa mạch số 1 tiếp tục bồi dưỡng, hay là trồng cây đại nghiệp, đều cần có nàng chấn chẳng tử. Mà phở lọ ra bản thân lại không có đủ chiến lực, đi theo bên cạnh mình đối với mình trợ giúp cũng không lớn. Cân nhắc đến hai điểm này, Cao Đức cuối cùng lựa chọn một mình xuất phát. Cách một tiếng, hột quả này nhập khẩu thơm giòn, còn có một chút điểm mùi sữa nổi lên, cùng nồng đậm thuần hậu cây ăn quả mùi thơm hoàn mỹ giao hòa. Cao Đức con mắt trong nháy mắt hơi sáng, ngay sau đó không do dự nữa, lần nữa thi triển pháp sư chi thủ, vô hình u linh bàn tay tại cành lá ở giữa xuyên thẳng qua. Trong khoảnh khắc, hắn liền lại tháo xuống 7-8 quả kích cỡ sung mãn, không có rõ ràng tổn thương cùng nạn sâu bệnh trái cây. Đương nhiên, hắn lần này hái những trái cây này liền không phải vì thỏa mãn ăn uống chi dục, mà là giữ lại làm cây giống, chuẩn bị mang về Vạ Lạ Vịnh tiến hành gieo hạt. Có thể kết xuất có thể ăn dùng trái cây cỡ lớn cây cối, chỗ có được ý nghĩa liền không chỉ là cho ưu gạt thị dạ cung cấp một chút sinh trưởng tăng thêm mà là thích hợp diện tích lớn trồng trọt, phong phú phê nẹt đồ ăn cấu thành. Chỉ là, trái cây này thực sự kích cỡ quá lớn, hái nhiều Cao Đức cũng bắt không được, cho nên cuối cùng chỉ là hái được 7-8 quả phẩm tướng tốt nhất trái cây. Nghĩ như vậy, Cao Đức đã làm mở ra ba lô, đem cái này 7-8 quả đã là hạt giống cũng là trái cây tồn tại để vào trong đó. Tại trong bọc của hắn, sớm có 50-60 quả lớn nhỏ không đều, hình dạng khác lạ cây giống chất đồng lấy. Cách một tiếng, hột quả này nhập khẩu thơm giòn, còn có một chút điểm mùi sữa nổi lên, cùng nồng đậm thuần hậu cây ăn quả mùi thơm hoàn mỹ giao hòa. Những hạt giống này đều khá là xinh xắn, là Cao Đức trong khoảng thời gian này chế quả. Mà cách hắn lại tới đây, mới đi qua một giờ không đến, cũng đã là có như thế thu hoạch. Nơi này cây cối chủng loại thực sự quá phong phú, tùy tiện đi hai bước liền có thể đụng phải một loại không biết cây giống. Cao Đức nhịn không được cảm thán nói, trong giọng nói có một loại kinh hỉ. Hắn đối với cây mới trồng khao khát là vô cùng vô tận. Dù sao Cao Đức cùng U Gạt Thị Dạ đã là một mực khóa lại ở cùng một chỗ. Hệ U Gạt Thị Dạ cường đại, chính là hắn cường đại cho nên đoạn đường này đi tới, phàm là thấy không thấy qua đại thụ, Cao Đức liền biết không chút do dự dừng bước lại, thu thập số lượng nhất định cây giống, chuẩn bị đằng sau mang về Vạ Lạ Vịnh gieo hạt. Có thể cái này không biết cây giống cũng quá là nhiều, Cao Đức đều có chút không chú ý được tới. Luôn cảm giác giống như có chút không đúng lắm. Loáng thoáng ở giữa, hắn còn phát hiện một chút vấn đề. Đoạn đường này tới, hắn nhìn thấy địa mạch sinh vật cùng dã thú thực sự quá ít. Theo lẽ thường tới nói, thân ở dạng này rộng lớn vô ngần núi rừng nguyên thủy, không nói khắp nơi có thể thấy được các loại hung mãnh dị thú, tối thiểu thỉnh thoảng cũng nên đụng tới mấy đợt mới đúng. Nhưng hôm nay, cái này nhất hoàn lợn bầm đen, thậm chí là Cao Đức lâu như vậy nhìn thấy cái thứ nhất thú loại. Hoàn cảnh này, làm sao không giống như là rừng rậm nguyên thủy, hắn lẩm bẩm nói. Hô, hô, hô. Bạt thở hổn hển, tại trong núi rừng liều mạng chạy nhanh ấy. Hắn hoàn toàn không để ý những cái kia mọc lan tràn dây leo cùng đầu gối cỏ dại, mỗi một bước đều bước đến bối rối vừa vội gấp rút, tràn đầy hoảng hốt chạy vừa chật vật tư thái. Trên mặt hắn vẻ hoảng sợ cơ hồ yếu dần xuất lai, trong ánh mắt lộ ra cực hạn sợ hãi cùng bối rối. Ở phía sau hắn cách đó không xa, là một cái thân hình to lớn quanh thân tản ra quang mang u lục đi điện nện. Hình thể của nó chừng một con ngựa xe lớn như vậy, tám đầu lông xù chân dài tựa như tráng kiện của sắt, hai viên lớn chừng quả đấm con mắt, lóe ra hung ác lại tham lam quang mang, gắt gao tập trung vào phía trước chạy trốn bạn. Làm sao lại gặp địa mạch sinh vật, rõ ràng trong thành lính gác các đại nhân nửa tháng trước vừa mới tuần sát qua một lần a. Bắt nhịn không được ở trong lòng điên cuồng hò hét nói, hắn là lên núi ngắt lấy nấm. Mùa này chính là tượng nhung mùa sinh trưởng tiết. Tượng nhung so sánh cùng phổ thông loài nấm, sinh trưởng chu kỳ dài đến 5-6 năm, cho nên hàng năm sản xuất số lượng đều cực kỳ có hạn, cung cấp khan hiếm. Mà tượng nhung bản thân cảm giác lại mang theo một loại tự nhiên khó nói nên lời nồng đậm tiên hương, ở trong thành rất thụ quý tộc hoan nghênh, là có thể bán ra giá cao. Bất quá tượng nhung sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, sẽ chỉ ở chằm nằm trở lên lão sồi ra đời dài. Vì hái tượng nhung, bạt chỉ có thể là mạo hiểm tiến vào rừng sâu núi thẳm. Nhưng hắn sở dĩ dám làm như thế, cũng là có chỗ dựa vào. Trong thành lính gác các đại nhân biết định kỳ tuần sát mảnh sơn bực này, phát hiện địa mạch sinh vật liền biết tiến hành tiêu diệt. Cho nên dưới tình huống bình thường tại lính gác tuần sát xong trong một tháng tiến vào sơn lâm, là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đây là bạt kinh nghiệm, hai năm trước hắn chính là bóp lấy điểm thời gian này lên núi ngắt lấy tượng nhung, đều an nhiên vô sự đồng thời kiếm lời nhỏ một bút. Cái này khiến hắn càng trong lòng còn có may mắn ai có thể nghĩ tới, năm nay vận khí tốt không tại, hết lần này tới lần khác liền gặp một đầu khủng bố như vậy đến cực điểm ma chu. Cảm thụ được tự thân thể lực đang nhanh chóng trôi qua, bạt trong lòng càng tuyệt vọng đứng lên. Đồng nhiên, tại hắn còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, hắn phía trước cây cối giao thoa trong khe hở, đột nhiên nhảy ra một người sống. Ai? Bạt kém chút bị sợ mất mật, nguyên bản căng thẳng, duy trì hắn phi nước đại khẩu khí kia, bị bất thình lình một màn hung hăng va chạm, trong nháy mắt tiết sạch sẽ hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, chỉ còn một cái ý niệm trong đầu điên cuồng quấn quẩn, xong, xong. Lúc này xong. Tại lòng tràn đầy đều nhận định chính mình bỏ mạng ở đây thời điểm, bạt ánh mắt đã là vô ý thức rơi vào phía trước cái kia người sống trên thân. Là một cái hết sức trẻ tuổi thiếu niên. Kỳ quái là, đối phương nhìn về phía mình trong ánh mắt, không có chút nào nhìn thấy địa mạch quái vật kinh hoàng, ngược lại là mang theo không khỏi kinh hỉ. Ánh mắt kia sáng đến tựa như phát hiện cái gì chân bảo. Nào có chân bảo, cũng không thể là ta đi. Chương 311, Quang Minh lính gắt chương 311, Quang Minh lính gắt trong nháy mắt suy nghĩ bị lệnh đằng sau, bạn nội tâm lại bị sợ hãi chiếm hết. Cho tới giờ khắc này, nội tâm của hắn mới chính thức minh hội chấn bên trong lão nhân nói đạo lý, trên đời con đường ngàn bắt đầu, nhưng tuyệt đối không có một đầu gọi là may mắn. Biết trong cánh rừng rậm này có tượng nhung rất nhiều người, nhưng dám đến nơi này hái nhưng không có mấy cái. Là những người khác không biết lính gác các đại nhân tuần sát thời gian sao? Khẳng định không phải. Chỉ là mọi người trong lòng đều tựa như gương sáng biết sự tình nào không nên làm. Nhưng là có chút đạo lý, thường thường là muốn trả giá đắt mới có thể hiểu. Tỷ như bạc hiện tại đã suy nghĩ minh bạch, lòng tràn đầy đều là ảo não, nếu như còn có về sau, hắn tuyệt đối sẽ không làm tiếp loại này lấy tính mạng mình nói đùa sự tình. Thế nhưng là không có sau đó sao? Tại tinh thần trong lúc hoảng hốt, bạc nghe được cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên một tiếng nghĩa chính ngôn từ quát lớn. Xuất sinh, chớ có thương. Theo cái này âm thanh quát lớn cùng một chỗ ra vào còn có cùng nhau hỏa diễm tiễn. Bạt căn bản còn chưa thấy rõ hỏa diễm tiễn quy tích, sau lưng đi địa nện liền đã phát ra thê lương tiếng thê ở. Ngọn lửa kia mũi tên tinh chuẩn trúng đích đi địa nện đầu lâu, hỏa diễm nổ tung lên, đưa tới một đám lửa, trực tiếp là khét cái kia đi địa nện một mặt. Đi địa nện kêu thảm tức là biểu đạt thống khổ, đồng thời cũng là một loại công kích, khàn giọng khó nghe, phảng phất bén nhọn móng tay hung hăng thổi qua pha lê, làm cho người ta đầu váng mắt hoa, hai thai phát minh. Chí ít Bạt đã là vô ý thức bưng kín lỗ tai, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nhưng mà thiếu niên kia không chút nào không bị ảnh hưởng, tay phải hất lên, nước chảy mây trôi lại là cùng nhau hỏa diễm tiên bắn ra. Lần này, Bạt trừng lớn bàn vện kia máu hai mắt, rốt cục thấy rõ ngọn lửa này quy tích. Nó lấy một loại cực kỳ tấn manh tốc độ theo bên người của mình sát qua, mang theo một cỗ cực nóng thiêu đốt cảm giác. Sau một khắc, đi điểm nện cái kia làm cho người dùng mình tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Bạt kinh ngạc nhìn quay đầu đi, phát hiện vậy đối với hắn tới nói tựa như là ác mộng, giống như đi điểm nện đến nay đã là thi thể một bộ, cháy đen thân thể vẫn bốc lên từng tia khói xanh, chân dài vô lực đứng thẳng lôi kéo. Chuyển hướng này tới quá nhanh. Không có sao chứ? Cao Đức đi lên phía trước, dùng một loại giọng ôn hòa hỏi. Cái kia đi địa nện nhìn xem ngoại hình hung ác, đối với Bạt tới nói là khủng bố đến cực điểm, kỳ thật cũng chính là linh hoàn địa mạch sinh vật, có thể chịu đựng được hắn hai đạo hỏa diễm tiễn, cũng coi là linh hoàn bên trong thiên tiêu. Cao Đức hỏi lên như vậy, Bạt lúc này mới lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng nói, ta không sao, cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, ta cũng đã. Cao Đức phất phất tay, ra hiệu không có gì đáng ngại thuận tay sự tình mà thôi. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này hết sức tốt, mười phần mỹ diệu. Bởi vì Cao Đức có thể khẳng định, nam nhân ở trước mắt cũng chỉ là một người bình thường. Một người bình thường xuất hiện ở đây, vậy liền có thể nói rõ, phụ cận tất nhiên có nhân loại chỗ tụ họp. Lấy người bình thường năng lực, căn bản không có khả năng đi bao xa. Nói chuyện ở giữa, Cao Đức đi đến đi điểm nện trước thi thể, thi chiến pháp sư chi thủ, cầm ẩn vụ chi nha, cắt đi điểm nện phần đầu ngực cùng phần bụng đụng vào nhau chỗ, lộ ra dấu tại trong đó một đôi hiện lên dạng túi kết cấu túi độc. Đôi này túi độc chính là đi điểm thân nện bên trên siêu phàm vật liệu, là đáng giá nhất địa phương. Có pháp sư chi thủ thao tác, Cao Đức căn bản không sợ độc tính, trực tiếp là tay không cắt ra túi độc cùng xung quanh tổ chức tương liên bộ phận, hoàn chỉnh gỡ xuống túi độc. Chỉ là nhìn xem đôi này túi độc, hắn lại là khẽ nhíu mày. Cái này cần vật chứa đến trang phục lộng lẫy bảo tồn, nhưng hắn trên thân cũng không có. Thấy cảnh này, Bạt trong nháy mắt minh bạch hết thảy, tranh thủ thời gian ở sau lưng mình trong cái gửi một trận tìm tòi, sau đó lấy ra một mảnh giống như là lá chuối tây lá cây. Dùng cái này bộp lấy a, đây là ta dùng để bảo hiểm tượng nung sơn lá. Hắn hơi có chút khẩn trương đem sơn lá đưa cho Cao Đức. Cao Đức cũng không có khách khí, tiếp nhận sơn lá thuận tay đem túi độc bao vây lại. Gặp Cao Đức tiếp nhận chính mình lấy lòng, Bạt rốt cục lấy rút khí, mở miệng hỏi ta có thể biết tên của ngươi sao? Mặc dù ân cứu mạng rất khó hoàn lại, nhưng ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp ngươi. Ta gọi Cao Đức, không cần khách khí, ngươi tên gì? Cao Đức vừa vặn cần theo Bạt trong miệng hỏi thăm một chút tin tức, thấy đối phương chủ động đáp lời, tự nhiên lại tự nguyện bất quá. Mà lại, cùng một người bình thường liên hệ, làm pháp sư, không thể nghi ngờ là có thật nhiều tâm lý ưu thế. Ta gọi Bạt. Bạt, ngươi từ đâu tới? Cao Đức đem bao khỏa tốt túi độc nhét vào ba lô của mình ở trong. Thành trấn liền tại phụ cận cái này siêu phàm vật liệu nhưng chính là tiền, đương nhiên không thể giống như lúc trước như vậy khắp nơi ném loạn. Ta liền ở tại chân núi Hồn Đờ Trấn. Hồn Đờ Trấn. Cao Đức trong đầu suy tư một chút, tự nhiên là không có chút nào ấn tượng, dù sao chỉ là một cái trấn nhỏ tên. Gặp Cao Đức vẻ mặt này, Bạt vội vàng nói bổ sung Hồn Đờ Trấn là đòn thành dưới thôn trấn. Đòn thành Hồn Đờ Trấn Cao Đức là hoàn toàn chưa nghe nói qua, nhưng là đòn thành cái tên này, lại là cảm giác có chút quen hay, chỉ là nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Ta là theo địa phương khác vừa tới nơi đây pháp sư lang thang, đối với nơi này vẫn mười phần lạ lẫm, làm phiền ngươi giới thiệu cho ta một chút tình huống xung quanh cùng nơi đó tập tụ. Hắn hơi suy nghĩ một chút đằng sau, hay là quyết định trực tiếp mở miệng. Đối với một người bình thường, căn bản không cần thiết để ý như vậy. Huống hồ, thế giới này cũng không phải cái gì xã hội đen thế giới, chứ bắc cảnh, cơ bản tất cả nhân loại khu dân cư đều là có trật tự. Mà lang thang pháp sư chính là hắn rời nhà đi ra ngoài cho mình lập thân phận nhân vật thiết lập. Pháp sư lang thang Tê Bạt nghe vậy, có chút kinh ngạc một chút. Sau đó, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, dạng này có chút thất lễ, vội vàng nói xin lỗi không có ý tứ, ta chủ yếu là nhìn ngươi còn trẻ như vậy, còn tưởng rằng ngươi sẽ là cái khác tiểu trấn lính gác, không nghĩ tới lại là pháp sư lang thang. Pháp sư lang thang bình thường đều là những năm kia tuổi khá lớn pháp sư, giống Cao Đức như vậy tuổi trẻ quả thực hiếm thấy. Không có việc gì. Cao Đức khoát khoát tay, thần sắc mười phần bình tĩnh. Bạt lấy lại bình tĩnh, nghĩ nghĩ, tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó mới mở miệng nói, ta cũng không biết ngươi là từ nơi nào đến nhưng hẳn là đất liền khu vực. Hắn dương mắt nhìn về phía Cao Đức, trong ánh mắt lộ ra mấy phần chắc chắn. Bởi vì đòn thành mặc dù tại chúng ta tợ lặn tạ ở nẹt vương triều bờ biển trong thành thị không phải giàu có nhất, phồn hoa nhất thậm chí là xếp tại cuối cùng, nhưng luận danh khí, lại là trước hầu như hắn nhưng là chúng ta trong vương triều cổ xưa nhất bờ biển thành trì, thậm chí là lính gác biển phát nguyên chi địa. Lâm Hải cư dân, nên là không có không biết đòn thành mới đúng. Nói đến đây, Bạt cẩn thận từng ly từng tí lại nhìn Cao Đức một chút. Tợ lặn tạ ở nẹt vương triều. Cao Đức chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới lần này tinh giới truyền tống địa điểm, lại là rơi vào tợ lặn tạ ở nẹt vương triều cảnh nội. Tợ lặn tạ ở nẹt vương triều. Nộ làm trên đại lục cái cuối cùng vương triều, gánh chịu lấy dài lâu nhất lịch sử nặng nghề. Làm truyền thống cổ vương triều, bằng vào thâm hậu nội tình, hoàn mỹ hệ thống cùng đặc biệt pháp thuật truyền thừa, có được cùng thần thánh đế quốc điểm đỉnh chống lại thực lực cường đại, cũng là thần thánh đế quốc thống nhất nộ làm đại lục lớn nhất lực cản. Còn có một chút, đó lãng tạ ở nẹt vương triều cũng là trên mảnh đại lục này khoảng cách bắc cảnh gần nhất quốc gia, giữa hai bên vẹn vẹn cách một cái ẩn dạ sơn mạch. Khó trách hắn lúc trước sẽ cảm thấy đòn thành cái tên này có chút quen hay. Bởi vì đòn thành không chỉ là tợ lặn tạ ở nẹt vương triều cổ xưa nhất bờ biển thành thị, đồng thời cũng là trên thế giới hiện có cổ xưa nhất thành thị, lịch sử có thể truy tố đến thời đại thượng cổ. Chỉ là ngẫm lại, đều có thể cảm nhận được tòa thành thị này nặng nề cùng tang thương, hắn tại một ít chuyện ký bên trong có từng thấy đòn thành cái tên này, cho nên lưu lại một chút ấn tượng. Cao Đức trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía, trên mặt hay là bất động thanh sắc nói ra nghe qua, chỉ là nhất thời không có kịp phản ứng. Dừng một chút, hắn vừa tiếp tục nói còn có, ngươi khả năng hiểu lầm, ta cũng không phải là tợ lặn tạ ở nẹt vương triều người, ta là theo quốc gia khác lang thang tới. Hắn đối với tợ lặn tạ ở nẹt vương triều trừ những cái kia không rõ ràng giới thiệu, chi tiết khác cơ bản thuộc về là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu là nhất định phải trang tợ lặn tạ ở nẹt vương triều con dân, tại người hưu tâm nơi đó khẳng định là sơ hở trong chỗ, ngược lại càng làm cho người ta hoài nghi thân phận cùng dụng ý, còn không bằng ăn ngay nói thật. Quốc gia khác, chúng ta nơi này chính là nọ dã đại lục phía cực tây. Bạt sửng sốt một chút, sau đó bội phục mà nhìn xem Cao Đức, ngươi cũng quá lợi hại, đi một mình xa như vậy tới. Cao Đức thản nhiên nói ra đoạn đường này tới xác thực đã trải qua rất nhiều, thật vất vả mới đi đến tợ lặn tạ ở nẹt vương triều. Cho nên ta chuẩn bị kết thúc lang thang, ở chỗ này dừng lại. Nghe Cao Đức tiểu nói này, Bạt lập tức là lộ ra hiểu rõ thân sắc. Đó lang ta ở nẹt vương triều thực lực cường đại, cơ hội cùng tài nguyên đều hơn xa quốc gia khác, nội tình thậm chí là thần thánh đế quốc đều không thể so sánh nội nghĩ ra. Cái khác tiểu quốc pháp sư vì truy tìm pháp sư chi đạo, một đường mạo hiểm, là lội đường xa vượt biên đi vào đó lang ta ở nẹt vương triều đó cũng là thường xuyên có sự tình. Không nói đoàn thành, cho dù là tại bọn hắn hỗn đờ chấn, đều có thật nhiều quốc gia khác tới pháp sư. Những pháp sư này đều là không đủ sức đòn thành sinh hoạt chi phí, cho nên bất đắc dĩ lựa chọn ở tại Hồn Đờ Trấn. Mặc dù ta đối pháp thuật rốt đặc cắn mai, nhưng là hung ác như thế địa mạch sinh vật, ngài lại có thể dễ dàng như vậy liền đem nó đánh giết, hơn nữa còn trẻ như vậy, tại pháp sư quần thể bên trong, khẳng định cũng là thiên phú tuyệt luân, siêu quần bật tụy. Bắt nửa thổi phồng nửa từ đáy lòng nói, ngươi nếu là có thể tìm được đảm bảo, trở thành Hồn Đờ Trấn chính thức cư dân, về sau chưa hẳn liền không có cơ hội thông qua đòn thành khảo hạch, gia nhập lính gác biển, trở thành một tên cao cao tại thượng đòn lính gác biển. Nói đến đây, trong mắt của hắn đã là nhấp nhoáng ước mơ quan mang. Trở thành Hồn Đờ Trấn cư dân còn cần đảm bảo. Muốn trở thành cư dân mới có thể gia nhập lính gác biển. lính gác biển lại là cái gì lai lịch? Cao Đức liên tiếp đặt câu hỏi. Đúng vậy à, chúng ta tợ lan tạ ơn nẹt vương triều làm cổ vương triều, vì bảo hộ truyền thừa từ thân truyền thống, đối kẻ ngoại lai miệng vẫn luôn có 10 phần nghiêm khắc hạn chế. Bạt tự hào nói ra, đối với mình quốc gia, hắn là 10 phần có tán đồng cảm giác. Đây là một cái thực lực hùng hậu, thơ phụng cổ điển vương triều mà sấn đạo sư ban đầu ở tiết địa lý bên trên đối với tợ lan tạ ơn nẹt vương triều giới thiệu, bây giờ là đạt được ứng nghiệm. Bất quá Cao Đức lại là không hiểu nghĩ đến chính mình kiếp trước quốc gia tương tự là gánh chịu lấy trên thế giới dài lâu nhất văn hóa lịch sử quốc gia, cũng đồng dạng là bị cho là trên thế giới khó khăn nhất lấy được quốc tịch quốc gia. Điểm này ngược lại là cùng tợ lan tạ ơ nẹt vương triều có dị khúc đồng công chỗ. Cho nên nếu muốn trở thành tợ lan tạ ơ nẹt vương triều chính thức cư dân, nhất định phải có nơi đó quý tộc đến làm người bảo lãnh. Bạn tiếp tục giới thiệu nói, đương nhiên nếu là không có quý tộc nguyện ý cho ngươi làm người bảo lãnh, cũng còn có một con đường. Ngươi nếu là có thể tại tợ lan tạ ơ nẹt vương triều liên tục ở lại 50 năm trở lên, lại trong lúc này bảo trì ổn định sinh hoạt cùng nghề kiếm sống, đến lúc đó cũng có thể xin mời trở thành tợ lan tạ ơ nẹt vương triều chính thức cư dân. Chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện này, bình thường xin mời đều có thể thông qua xét duyệt. 50 năm. Cao Đức nghe được cái này âm thầm liễu lưỡi, cái này hắn có thể đợi không được. Bất quá cũng không phải nhất định phải trở thành tợ lạn tạ ở nẹt vương triều chính thức cư dân. Coi như một cái khách bên ngoài cũng không phải không được. Dù sao mục tiêu của hắn cũng chỉ là làm nhà bơn. Cao Đức ở trong lòng suy nghĩ. Về phần lính gác biển, đó là đòn thành tinh nhuệ nhất phía quan phương pháp sư tổ chức. Một khi may mắn trở thành lính gác biển, thân phận địa vị lập tức thuận nước đẩy thuyền không nói, còn có thể thu hoạch được rất nhiều ngoại giới căn bản không tưởng tượng nổi pháp sư tài nguyên, bao quát đủ loại cổ pháp thuật phối phương, cường hiệu pháp thuật trang bị các loại. Dù sao theo ta được biết, đòn thành phụ cận trong khu vực cơ hồ tất cả pháp sư đều là lấy gia nhập lính gác biển làm mục tiêu. Bát càng nói càng hưng phấn, trong lúc vô tình âm điệu đều để cao mấy phần. Mà lại, ngươi khả năng cũng biết, đó lán tạ ở nẹt vương triều nổi danh nhất tam đại pháp sư quân đoàn Quang Minh lính gác, Chính Nghĩa Tiên Phong, Ngân Long Kỵ Binh, trong đó Quang Minh lính gác chính là theo lính gác biển bên trong thoát thai phân hóa đi ra. Cho nên, nếu là ở gia nhập lính gác biển sau biểu hiện đầy đủ xuất sắc, đầy đủ xuất chúng, thậm chí là có cơ hội đưa thân tiến vào Quang Minh lính gác, vậy coi như thật sự là một bước lên trời. Tại đó lán tạ ở nẹt vương triều, nếu là tiến vào Quang Minh lính gác, dù cho chỉ là bình thường nhất thành viên, địa vị cũng tương đương với một tên tử tước. Lúc đầu Cao Đức vẫn đối với cái này lính gác biển không có quá cảm thấy hứng thú, nhưng nghe xong Bạt lời nói về sau, lại là trong lòng hơi động. Quang Minh lính gác nếu là thật sự tiến vào Quang Minh lính gác, cái tiên nên liền có cơ hội thu hoạch được pháp thuật hàng định thuật pháp thuật phối phương đi. Pháp thuật hàng định thuật mặc dù hi hữu chất quý, nhưng lấy tợ lạn tạ ở nẹt vương triều thực lực, không có khả năng không có pháp thuật này phối phương. Mà Quang Minh lính gác làm tợ lạn tạ ở nẹt vương triều tam đại pháp sư quân đoàn một trong, trong đó thành viên không hề nghi ngờ là có thể tiếp xúc đạt được nó. Mặt khác chính là, dựa theo Bạt nói, coi như chỉ là lính gác biển, thân phận địa vị cũng là cực cao. Đây chính là một viên hộ thân phủ. Bởi vì cái gọi là lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Có thân phận như vậy, cũng thuận tiện hắn làm lượng giới nhà buôn sinh ý, dù cho bởi vì tài phú bị người hữu tâm ngấp nghé bên trên, đối phương cũng sẽ kiêng kỵ với mình thân phận mà không dám động ý đồ không chính đáng, tựa như ở kiếp trước, cũng không có mấy người là dám đánh lén cảnh sát. Ngươi là chuẩn bị trở về sao? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Cao Đức ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại hỏi. Đúng Bạt lòng vẫn còn sợ hai nói lần này là vận khí tốt, đụng phải ngươi, lần tiếp theo không nhất định sẽ như vậy có vận tốt như vậy, ta phải mau chóng rời đi nơi này. Dã ngoại có chút nguy hiểm, ngươi trên đường trở về nói không chừng sẽ còn lại đụng bên trên địa mạch sinh vật. Vừa vặn ta cũng chuẩn bị trước tiên tìm một nơi đặt chân, liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, ngươi đã có thể dẫn đường cho ta, thuận tiện giới thiệu cho ta một chút nơi đó phong tục tập quán, cũng có thể tránh cho ngươi lại gặp ngoài ý muốn gì. Cao Đức đề nghị. Vậy nhưng quá tốt rồi. Nghe được Cao Đức nói như vậy, Bạt trong lòng tình cảm chi tình càng thêm hơn mấy phần. Trước khi mặt trời lặn, Cao Đức đi theo Bạt, xuyên qua sơn lâm, đi tới hắn ở hồn đờ trấn. Chương 312, Kim Tức Hoa, Ngân Sắc Long Cẩm, Quang Vinh Cự Tượng, cầu mở khóa chương ủng hộ cờ vờ tờ nghèo. 1, chương 312, Kim Tức Hoa, Ngân Sắc Long Cẩm, Quang Vinh Cự Tượng, cầu mở khóa chương ủng hộ cờ vờ tờ nghèo. 1, nói là đi vào hồn đờ trấn, kỳ thật vẫn chỉ là nhìn thấy. Hồn đờ trấn là một tòa rơi vào bảo kiếm dãy núi chân núi một cái trấn nhỏ. Đúng vậy, Cao Đức thông qua tinh giới truyền tống đi tới địa phương, tức tợ lăn tạ ở nẹt vương triều bảo kiếm dãy núi. Tại sẽ học viện tiết địa lý bên trên, mặt sân đạo sư thông qua pháp thuật hướng mọi người biểu hiện ra qua nọ ra đại lục địa hình, mà tợ lán tạ ở nẹt vương triều cho Cao Đức lưu lại khắc sâu nhất ấn tượng chính là nó dễ thủ khó công địa lý ưu thế. Tợ lán tạ ở nẹt vương triều chỉnh thể cương thổ, tại rộng lớn nổ lạn trên đại lục kỳ thật cũng không tính đặc biệt bao la, ít nhất là hoàn toàn không cách nào cùng thần thánh đế quốc so sánh. Dù cho chỉ so với so sánh thần thánh đế quốc tại nổ lạn trên đại lục lãnh thổ diện tích, tợ lán tạ ở nẹt vương triều lãnh thổ cũng chính là thần thánh đế quốc 1/3. Mà phải biết, thần thánh đế quốc quân đoàn thiết kỵ sớm đã là tung hoành tại cái khác hai khối trên đại lục, không ngừng mà khai cương thác thổ. Nhưng mà, luận đến tài phú cùng tài nguyên, tợ lạn tạ ở nẹt vương triều lại là không chút nào kém cỏi hơn thần thánh đế quốc. Vương triều này địa hình đúng như một cái phóng đại vô số lần lòng trào sông bình nguyên. Nó ba mặt núi vây quanh, bắc bộ là nguy nga đứng vương ẩn dạ sơn mạch, làm đệ nhất sơn mạch, đem bắc cảnh cái kia lạnh thấu xương báo tuyết tự tuyệt ở ngoài cửa. Đông bộ là lục xỉ sơn mạch, dãy núi này đúng như đại địa răng nanh dữ tợn, bén nhọn ngọn núi như là răng cưa giống như sắp xếp, vắt ngang ở đây, giống như cùng nhau khó mà vượt qua lại trời, ngăn cản phương đông tiềm ẩn địch nhân. Nhưng tại lục xỉ sơn mạch cùng bắc bộ ẩn dạ sơn mạch đụng vào nhau chỗ, trung đoạn vị trí cùng nam bộ dãy núi đụng vào nhau chỗ, lại tốt giống bị sáng thế thần bổ ra bình thường, đều có một con sông lớn hoành tung mà qua. Thông qua cái này ba đầu sông lớn, Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều lại có thể duy trì cùng phía đông rất nhiều quốc gia liên hệ cùng thương mậu băng lai, thậm chí là lấy tự thân thực lực cường đại thành lập ba cái quan khẩu, thu lấy kết xù thuế quan, trở thành vương triều tài phú trọng yếu nơi phát ra một trong. Nam bộ dãy núi thì là bảo kiếm dãy núi, chỉnh thể giống như là một thanh bảo kiếm, theo lục địa kéo dài hướng quang diệu chi hải, chặt đứt khả năng đến từ kẻ dạ đại lục kẻ xâm lược đăng nhập chi lộ. Dãy núi phía nam là vách núi tuyết bích, mãnh liệt sóng biển nuốt vách đá, tóe lên bọt nước màu trắng phảng phất là bảo kiếm vung vẩy kiếm hoa. Ba đạo dãy núi khép lại, tựa như là ba đạo vạn lý trường thành, vừa lúc là đem Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều vững vàng hộ vệ ở giữa. Bọn chúng như là trung thành vệ sĩ, đời đời kiếp kiếp thủ hộ lấy mảnh đất này. Bị ba đạo dãy núi vây quanh Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều, có được nổ lạn trên đại lục rộng lớn nhất một mảnh lòng trào sông bình nguyên. Nếu là từ trên cao quan sát, mảnh này bằng phẳng mà rộng lớn dài đất bình nguyên, liền như là một khối to lớn lục sắc thảm đung, dựng dục ra vô số sinh cơ cùng phồn vinh, phảng phất là đại địa mẫu thân đối với nó đặc biệt ban ân. Vương triều này lục địa lãnh thổ, trừ ba đạo dãy núi, liền đều là lòng trào sông đất bình nguyên hình, đất hai màu mỡ bên trên trồng lấy ưu chất nhất lương thực. Trừ đông bộ ba đầu sông lớn, bắc bộ ẩn dạ sơn mạch cùng nam bộ bảo kiếm dãy núi lại có rất nhiều dòng sông, như là tia màu bạc mang, theo đỉnh núi bốn lượn chảy xuống, tiến vào lòng trào sông bình nguyên. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều bốn phương thông suốt mạng lưới sông ngòi. Cái này rất nhiều dòng sông chi hệ, để Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều vận tải đường thủy phát đạt, thương nghiệp cường đại, liên hệ có thừa, bọn chúng là kinh tế động mạch, liên tục không ngừng đem tài phú cùng tài nguyên chuyển vận đến vương triều mỗi một hẻo lánh. Đồng thời, những dòng sông này cũng là nông nghiệp cơ sở căn đoan. Mà cuối cùng, những dòng sông này lại cùng nhau hội tụ hướng Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều nam bộ vị biển, kiếm định. Mặc dù nỗ lạn đại lục thứ nhất bến cảng là tại Lâm Hải thành, nhưng nếu bàn về cùng định biển quy mô cùng lý tưởng trình độ, kiếm định không thể nghi ngờ là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Đứng ở tên này là bờ sông rừng rậm trong đó một ngọn núi, hướng phía dưới nhìn ra xa thời điểm, cao đức ở địa lý trên lớp học được tri thức, trong nháy mắt này cụ tượng hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn không thấy bờ bình nguyên bao la vô biên, tùy ý trải ra, hướng về phía chân trời tuyên kéo dài vô hạn mà đi. Từ nơi này đỉnh núi nhìn sang, ánh mắt chiếu tới chỗ, không có bất kỳ cái gì vật thể đi ngăn cản bình nguyên lan tràn. Đồng thời, phải biết đây là tại đường ven biển khu vực phụ cận, Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều đất liền lãnh thổ, càng thêm hùng vĩ. Tại hắn kiếp trước, có tranh giành Trung Nguyên thuyết pháp, nói chung chính là tại sơn tây thị dắt nhìn Hà Nam, nhìn không thấy bờ, đừng nói núi, ngay cả cái sơn đất nhỏ đều khó nhìn đến. Dạng này bình nguyên, tựa như một khối to lớn nam châm, hấp dẫn một đời lại một đời nhân kiệt phát khởi công kích kẻ lệnh. Khó trách nói thần thánh đế quốc một mực ngấp nghé Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều. Loại hình dạng mặt đất này, quả nhiên là phần độc nhất, kỳ thật nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, bắc cảnh giải đất bình nguyên càng bao la hơn vô biên. Chỉ là, bắc cảnh giải đất bình nguyên là cánh đồng tuyết, tại bình thường trên ý nghĩa, đều bị cho rằng là không có ý nghĩa giải đất bình nguyên. Có thể cày ruộng trồng lương địa mới có thể gọi bình nguyên. Ngọn núi này cũng không cao, thuận mở ra đường núi hướng phía dưới đi, bất quá là hơn nửa canh giờ, liền đi tới hồn đờ trấn cửa chính. Mắt Trần có thể thấy bạt thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Mà Cao Đức thì là lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là vương triều. Rõ ràng nơi này trên danh nghĩa chỉ là một tòa trấn, nhưng quy mô cùng phồn bình trình độ lại là hắn xuất sinh điểm hổ gặng thành mấy lần trở lên, càng là phệ nẹ hơn gấp 10 lần, xưng là vùng ven vốn không có dù là một chút vấn đề. Nếu như nói Cao Đức trước đó đối với Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều ấn tượng vẫn dừng lại tại trong giới thiệu mà nói, cái kia tại tận mắt nhìn thấy hỗn đở chấn thời điểm, đối với Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều lực lượng cùng nội tình lập tức liền có rõ ràng nhận biết. Bạt mang theo Cao Đức, hào hứng cho Cao Đức làm nhập chấn thủ tục, đồng thời không quên cho Cao Đức phổ cập khoa học, người bình thường có tốt, không có quá nhiều yêu cầu, có thể nếu như là lần đầu tiên đi vào Tợ Lãng Tạ ở Nẹt Vương triều pháp sư, dưới tình huống bình thường đều được thành thật thật làm tốt thủ tục đăng ký, nếu là sơ sót vấn đề này, liền có khả năng sẽ bị xem như gián điệp, ngươi cũng đừng ngại phiền phức. Đương nhiên, cái này đăng ký là thông dụng, ngươi tại chúng ta cái này làm đăng ký, về sau lại đi cái khác thành trấn, cũng không cần lặp lại dày vò. Cao Đức khẽ gật đầu, độ chấp nhận tốt đẹp, chẳng phải tương đương với rơi xuống đất ký thôi. Tại bạn dẫn đầu xuống, Cao Đức đi vào tiểu trấn cửa ra vào bên cạnh tròn một gian phòng nhỏ. Phòng nhỏ diện tích không lớn, ngoại quan bình thường, đi vào, trong phòng bố trí càng là giản lược đến cực điểm. Mấy tấm tiểu dáng bình thường cái bàn bày ra đến quý củ, trong góc đặt một bộ xem xét chính là dùng để nấu nước pha trà khí cụ, trừ cái đó ra, không có bất khác. Ngay giữa phòng ở giữa, ngồi một vị mặc đồng phục trung niên nam nhân mập, chế ngự vải vóc có chút phát hiểu. Lúc này, hắn chính ưu thai du thai ngồi trên ghế, tay trái bưng lấy một bản quyển bên cạnh thư quyển, tay phải thỉnh thoảng bưng lên chén trà bên cạnh, khẽ nhấp một cái trà nóng. Nghe được bạt cùng Cao Đức đẩy cửa vào tiếng vang, nam nhân mập lúc này mới không nhanh không chậm để quyển sách trên tay xuống quyển, mở mắt ra, ánh mắt chậm rãi tiến đến gần. Hắn trực tiếp không để mắt đến bạt, mà là không ngừng đánh giá Cao Đức. "Đại nhân, ta dẫn hắn tới làm pháp sư đăng ký." Bạt cung kính nói ra. "Đến đây đi." Nam nhân kia nhẹ gật đầu. Sau đó theo dưới mặt bàn một cái dương bên trong, lật ra một khối màu trắng sữa ngọc bài. Trên ngọc bài vẫn tuyển khắc lấy một đóa nở rộ kim tức hoa, cánh hoa hoa văn có thể thấy rõ ràng, phản phất một giây sau liền muốn theo trên ngọc bài nở rộ ra. "Đều cái gì?" Vị này đại nhân cầm lấy trên bàn bút lông chìm, đồng thời là đem trên bàn một cái cùng loại với cái nút thứ bình thường, vỗ nhẹ. Sau đó, trên mặt đất, trên vách tường, liền có một ít đường vân nổi lên qua mang. Chương 312, kim tức hoa, ngân sắc long cẩm, quang linh cự tượng, cầu mở khóa chương ủng hộ cờ vở tờ nghèo. 2, chương 312, kim tức hoa, ngân sắc long cẩm, quang vinh cự tượng, cầu mở khóa chương ủng hộ cờ vờ tờ nghèo. 2, quang mang chỉ là một cái thoáng mà qua, tiếp theo một trận như có như không ma lực ba động tại trong phòng nhỏ hẹp nổi lên. Cao Đức sắc mặt hơi đổi một chút, trong nháy mắt mình sẽ vật gì đó. Thành thật chi vực. Mình đã bị kéo vào thành thật chi vực. Nhưng không phải pháp thuật, mà là một cái cỡ nhỏ ma pháp trận, do ma pháp trận kéo theo thành thật chi vực. Cao Đức. Hắn lấy lại bình tĩnh, thản nhiên mở miệng nói. Trên thực tế, Cao Đức cũng không chuẩn bị nói láo. Trừ đến từ Bắc Cảnh không tốt lộ ra bên ngoài, cái khác cũng không tính là bí mật gì. Pháp sư đẳng cấp. Cái kia nam nhân mập một bên tại trên ngọc bài viết chữ, một bên cũng không ngẩng đầu lên địa tiếp tục hỏi. Nhất hoàn. Cao Đức thành thật trả lời. Nghe được Cao Đức trả lời, viết chữ nam nhân lập tức ngẩng đầu nhìn một chút Cao Đức, hơi có kinh ngạc nói không sai, nhìn xem còn trẻ như vậy, vậy mà đều nhất hoàn. Thế nhưng chỉ thế thôi. Cái tuổi này nhất hoàn pháp sư, tại Sinh Cốc Quốc, đó là hạt giữa bầy gà. Nhưng tại Tớ Lan Tạ ở nẹt vốn triệu, dù là chỉ là một cái bình thường trong tiểu trấn, cũng không thể coi là cái gì đáng đến ngạc nhiên chuyện hiếm lạ. Đại khái tựa như tương đương với trong thôn ra một người sinh viên đại học vừa muốn gõ cái chiên bồn trồn, thành phố lớn hạ hạt huyện thành nhỏ lại là sinh viên khắp nơi trên đất đi, chẳng có gì lạ. Đến từ chỗ nào? Nam nhân tiếp tục đặt câu hỏi. Xin công Cao Đức dừng một chút, ý thức được không ổn, cải chính thần thánh đế quốc xin hành tình. Úc, bên kia thế nhưng là cách chúng ta nơi này có điểm khoảng cách. Hắn thuận miệng cảm thán nói. Nói xong, hắn để cây viết trong tay xuống, lại đem ngọc bài phóng tới một bên một máy luyện kim máy móc bên trong. Máy móc kia tạo hình phong cách cổ xưa, mặt ngoài khắc đầy phù văn, chính giữa vừa lúc có một cái lỗ khảm, cùng ngọc bài hình dáng kín kẽ, phản phất lượng thân định chế. Nam nhân thuần thục khởi động máy móc, trong chốc lát, một trận quang mang nhấp nhoáng, đem ngọc bài bao phủ trong đó. Sau một lát, quang mang tan hết, trên ngọc bài thì là nhiều hơn một chút đường vân đi ra. Sau đó, ngọc bài kia liền bị lấy ra, trôi nổi bay về phía Cao Đức. Tốt, vật liệu phí một kim, mặt khác lệnh bài muốn bảo tồn tốt, nếu là bị mất, liền muốn mau chóng bổ sung tương tự là một kim vật liệu phí, nếu không nếu là gặp được kiểm tra lại không bỏ ra nổi lệnh bài, nhưng là muốn bị làm phi pháp kẻ xông vào xử lý. Nam nhân mập thuần thục giao phó nói, sau đó rũa ra bàn tay của mình, trong lòng bàn tay hướng lên, ý vị của nó không cần nói cũng biết. Ngọc bài này dùng tài liệu xem xét liền không đơn giản, gia công quá trình cũng liên quan đến pháp thuật biến hóa. Cho nên cái này một kim giá cả cho dù có kiếm lời nhỏ một chút, cũng tuyệt đối không phải làm thịt người hoàn toàn ở có thể tiếp nhận trong phạm vi. Cao Đức hơi suy tư, theo túi láo trong túi láo móc ra một viên xỉn kim tệ đưa tới. Cái này có thể chứ? Các quốc gia tiền tệ hệ thống khác biệt, nhưng dưới đại bộ phận tình huống, kim tệ là thông dụng. Nam nhân mập tiếp nhận viên kia xỉn kim tệ, duỗi ra thô ngắn ngón tay, vững vàng tiếp nhận viên kia xỉn kim tệ, sau đó theo dưới đáy bản trong giường chuyển ra một cái cùng loại quả cân vật. Cái này quả cân bộ dáng khí cụ nhìn qua nhiều năm rồi mặt ngoài màu xanh đồng hiện ra pha tạp lục, nhưng như cũng bị lau đến sáng ngời, có thể nhìn ra được thường xuyên bị sử dụng. Hắn khẽ giương tay một cái, đem xỉn kim tệ ném tới trên bàn cân, quả cân hơi rung nhẹ, phát ra nhỏ xíu két âm thanh. Nam nhân mập híp mắt tường tận xem xét một lát, mới chậm rãi mở miệng độ tinh khiết 9.5, đạt tới tiêu chuẩn, trọng lượng kém một chút, bất quá kém đến không nhiều, vấn đề không lớn. Nam nhân mập cũng không có khó xử Cao Đức. Tiến trấn đằng sau đi thẳng một con đường, lại xoay trái nhà thứ nhất cửa hàng, ở nơi đó, ngươi có thể đem tiền của mình tệ đổi thành của chúng ta tiền tệ, ta chỗ này còn dễ nói, trong trấn phần lớn người thế nhưng là chỉ nhận kim tức hoa tệ. Hắn vẫn rất tốt bụng nhắc nhở Cao Đức một câu. Ta hiểu được, đa tạ nhắc nhở. Cao Đức nói cảm tạ. Rời đi phòng nhỏ, tại cửa liền không có chịu đựng bất kỳ ngăn trở nào, thuận lợi tiến vào hồn đờ trấn. Vừa vào trấn, náo nhiệt ồn ào náo động cảm giác tựa như thủy triều đập vào mặt, trên đường dòng người như nước thủy triều, quốc xá liên miên. Tại Sỉn Công Quốc, trừ cá biệt kiến trúc đặc thù, Cao Đức nhìn thấy hai bên đường phố phòng ở, bình thường cũng chính là cái hai tầng, thậm chí còn có không ít thấp bé nhà trệt. Mà ở chỗ này, ven đường ốc xá, cơ bản đều là tầng 3 đi lên, một tòa sát bên một tòa, khu phố cùng kiến trúc bố cục càng là xen vào nhau tinh tế. Đi qua đầu thứ nhất đường phố, đi vào nam nhân mập giao phó cửa hàng. Nói là cửa hàng, nhưng thật ra là bảo thủ thuyết pháp. Đây là một tòa chừng cao 5 tầng cỡ lớn kiến trúc, tu kiến đến 10 phần đại khí, cửa ra vào treo lơ lửng thiếp vàng chưa bài, nói cho Cao Đức tất cả của nó tên là làm hỗn đờ trấn kim hành. Nhìn danh tự này liền biết nên là hỗn đờ trấn phía quan phương cửa hàng. Ta đi vào hối đoái một chút tiền tệ. Cao Đức đối với bạt nói ra. Tốt, ta chờ ngươi ở ngoài. Cao Đức nhấc chân dạo bước tiến lên kim hành cửa lớn, một cỗ hỗn hợp có trang giấy, mực in cùng kim loại khí tức đặc biệt hương vị đập vào mặt. Hỗn đờ trấn kim hành bố cục, lại cùng hắn xuyên qua trước trong trí nhớ ngân hàng có kinh người tương tự. Đập vào mắt chính là một cái rộng rãi sáng tỏ đại sảnh, ngoài đại sảnh bên cạnh là chờ đợi khu, chỉnh tề trưng bày mấy hàng chất gỗ ghế dài, đã có mấy vị khách hàng ngồi ở trên đầu, có thể là thấp giọng nói chuyện với nhau, có thể là lặng lặng chờ đợi. Đi vào trong thì là cái này đến cái khác cửa sổ đều là dùng đẹp đẽ đồng thau dàn khung khảm nạm, hiện ra ánh sáng dịu dịu. Mỗi một cái cửa sổ bên trong đều có chứa lấy thống nhất màu đậm chế ngự nhân viên công tác ngồi nghiêm chỉnh, bận rộn xử lý trong tay sự vụ. Cao Đức vừa vào cửa liền có một người mặc màu đậm chế ngự nhân viên cửa hàng tới đón. Ngài cần gì? Hắn lễ phép hỏi. Hối đoái tiền tệ. Tốt, ngài mời đi theo ta. Nhân viên cửa hàng mang theo Cao Đức đi vào bên trong một cái tạm thời chưa có khách nhân trước cửa sổ. Cao Đức đem trên người mình còn lại tất cả tiền tệ đều đưa tới, tổng cộng 18 mai xỉn kim tệ cộng thêm 6 mai tam diệp hoa ngân tệ. Tiền tệ tại chất gỗ trên bày phát ra tiếng va chạm giòn giã. Phụ trách tiếp đãi khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân viên công tác rôi da trắng non mảnh khảnh tay, đem tiền tệ từng cái thu nạp, nhẹ nhàng phóng tới một cái đồng dạng cùng loại cây cân trên máy móc. Bất quá máy móc này nhưng so sánh nam nhân mập lúc trước dùng tinh xảo rất nhiều, kim loại tính chất thân máy rèn luyện được bóng lưỡng, khắc độ tiêu chí vô cùng rõ ràng. Các loại tinh tế linh kiện nhỏ tại yếu ớt chỗ lóe ra kim loại đặc thù lanh quang, nghĩ đến là dùng tại tinh vi hơn cân nặng cùng phân biệt. Vừa mới tới trên đường, Cao Đức đã thông qua bật miệng, biết được tợ lặng tạ ở nẹt vương triều tiền tệ hệ thống. Vẫn là thông dụng kim tệ ngân tệ đồng tệ cấp 3 hệ thống, điểm này ngược lại là không có biến, đồng thời tợ lặng tạ ở nẹt vương triều kim tệ sức mua cùng xỉn kim tệ là đại khái bằng nhau. Phải nói, toàn bộ đại lục kim tệ sức mua khu gian đều tại một cái đại khái bằng nhau khu gian bên trong, cho nên mới nói dưới đại bộ phận tình huống kim tệ là thông dụng. Chỉ bất quá tợ lặng tạ ở nẹt vương triều kim tệ, gọi là kim tức hoa tệ, chính diện khắc lấy tợ lặng tạ ở nẹt vương triều đời thứ nhất quân chủ Lý Tơ một thế tượng bản thân, mặt sau là tợ lặng tạ ở nẹt vương triều quốc huy, một đóa nở rộ kim tức hoa. Tợ lặng tạ ở nẹt vương triều ngân tệ thì là được xưng là ngân long tệ, chính diện khắc lấy vương triều vinh diệu nhất gia tộc, vương miện gia tộc tổ tiên tượng bản thân, mặt sau khắc lấy ngân sắc dương cánh muốn bay long cầm, cho nên cứ gọi tên ngân long tệ. Bên này đồng tệ, tên đầy đủ gọi là đồng thạch tệ, gọi tên nguyên nhân là chính diện khắc lấy tợ lặng tạ ở nẹt vương triều trấn quốc tượng đá, quang vinh cử tượng. Để Cao Đức cảm thấy dị thường hài lòng chính là tợ lặng tạ ở nẹt vương triều tiền tệ hệ thống là cảm động 11100 hệ thống, mà không phải xỉn công quốc con chó kia phân 20-12 hệ thống. Tức tại tợ lặng tạ ở nẹt vương triều nơi này một kim tức hoa tệ 10 ngân long tệ 1 ngân long tệ 100 đồng thạch tệ. Chương 313, người bảo đảm, 1, chương 313, người bảo đảm, 1, xỉn kim tệ, độ tinh khiết 9:49, trọng lượng 1/4 ounce. Nữ nhân viên công tác thao tác máy móc, nương theo lấy rất nhỏ bánh răng chuyển động âm thanh cùng mặt đồng hồ kim đồng hồ nhảy lên, nàng rất nhanh liền cho ra xỉn kim tệ cụ thể số ghi. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Cao Đức, tiếp theo không nhanh không chậm nói ra kim tức hoa tệ tiêu chuẩn độ tinh khiết 9:50, trọng lượng là 26 ounce, dựa theo tiền vốn quy định, mỗi lần hối đoái còn cần thu lấy một thủ tục phí. Người cái này tổng cộng có 18 mai xỉn kim tệ, cuối cùng có thể hối đoái 16 kim tức hoa tệ, 7 mai ngân long tệ cộng thêm 70 mai đồng thạch tệ. Về phần tam diệp hoa ngân tệ, thực sự thật xin lỗi, tiền vốn được không tiến hành kim tệ bên ngoài tiền tệ hối đoái, tiên sinh, ngài xin mời thu hồi. Nói đến chỗ này, vị này nữ nhân viên công tác nhẹ nhàng đem cái này 6 mai tam diệp hoa ngân tệ đẩy lên bên quầy duyên, trên mặt mang không thất lễ mạo mỉm cười. Cuối cùng, nàng mở ra một cái mẫu giấy, đưa cho Cao Đức, ôn tồn nói ra tiên sinh ngài xin mời duyệt lại một chút phải chăng có vấn đề. Cao Đức tiếp nhận mẫu giấy, hơi tính nhẩm một chút, liền biết không vấn đề, khẽ gật đầu nói xác nhận không sai, giúp ta hối đoái một cái đi. Tốt, chờ một lát. Nhân viên công tác lập tức tuần thủ công việc lưu đủ lên. Nàng quay người mặt hướng sau lưng cái kia từng dãy cao lớn két sắt, linh hoạt thao tác mật mã khóa, cửa tủ mở ra, bên trong điểm nghiên cứu trưng bày các loại tiền tệ, lóe ra mê người ánh kim loại. Nữ nhân viên công tác tinh chuẩn bắt lấy, cấp tốc lấy ra đối ứng số lượng kim tức hoa tệ, ngân long tệ cùng đồng thạch tệ, từng cái xếp chồng chất tại trên quầy. Sau đó, lại cầm lấy con dấu, hướng phía cho Cao Đức mẫu giấy trung ương vững vàng phủ xuống một cái kim hành chuyên môn đóng dấu. Đây chính là biên lai. Hết thảy sẵn sàng, nàng mới đưa mẫu giấy cùng tiền tệ cùng một chỗ đưa tới Cao Đức trước mặt. Cao Đức đem tiền tệ cẩn thận cất kỹ, cũng đem mẫu giấy cất kỹ, lúc này mới nhấc chân đi ra kim hành, hơi có chút cảm thán. Cái gì cũng không có làm, liền lại mất không một kim tệ. Bất quá tợ lặng tạ ở nẹt vương triều tiền tệ tại nọ ra đại lục tán thành độ là rất cao, cơ bản có thể thông dụng. Về sau đến quốc gia khác, liền không cần lại tiến hành tiền tệ đổi, thậm chí cho dù là đến thần thánh đế quốc đều cũng giống như thế. Dù sao, đây chính là toàn bộ đại lục nhất uy tín lâu năm vương triều. Bác còn tại cửa ra vào chờ lấy. Như là đã trở về vậy liền về sau có cơ hội gặp lại đi. Cao Đức cười cười, chuẩn bị cáo tử. Hiện tại trời cũng đã gần tối, không bằng đến nhà ta nghỉ ngơi một đêm đi, ngươi đã cứu ta một mạng, chí ít để cho ta xuống bếp hảo hảo mở tiệc chiêu đãi ngươi một trận, mà lại ngươi vừa tới Hỗn Đở trấn, chưa quen cuộc sống nơi đây ngày mai ta còn có thể làm cho ngươi dẫn đường, ta theo xuất sinh ngay tại Hỗn Đở trấn đối với nơi này rất quen thuộc. Bà sốt ruột địa mở miệng mời nói. Cao Đức nhìn mặt biểu lộ, liền biết hắn là thật tâm thực lòng muốn biểu đạt trong lòng cảm kích. Hắn nghĩ nghĩ, cũng đúng là bị đối phương nói tới dẫn đường nói như vậy đả động cũng không chối từ, ngay sau đó liền gật đầu nói tốt ta, vậy liền đi nhà ngươi nếm thử tay nghề của ngươi. Quá tốt rồi. Gặp Cao Đức đáp ứng, bạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong thanh âm mang theo từ đáy lòng tâm tình vui sướng. Đi theo bạn, đi qua rộng rãi khu phố, sau đó quẹo vào một đầu hơi chật hẹp hẻm nhỏ, cuối cùng tại một tòa tầng 3 dân cư trước dừng bước. Đây là một tòa do hợp quy tắc màu nâu đậm gạch đá xây thành dân cư, tam đoạn thức kết cấu cấp độ rõ ràng. Chỉnh thể ngoại quan có chút giống là kiếp trước nhà trọ, tổng cộng có tầng 3, mỗi tầng lầu ở giữa có một đầu hẹp hẹp eo tuyến làm ngăn cách, đồng thời đều có khoảng trừng tất cả một bộ phòng. Tầng thứ nhất, một loạt hình vòm cửa sổ khoảng cách đều địa khảm nạm tại trên bức tường. Song cửa sổ là dùng gang tỉ mỉ chế tạo thành, pha lê tuy có chút năm tháng, nhưng cũng bị lao đến sáng bóng trong suốt. Từng bước mà lên, đi vào tầng thứ hai. Bố cục của nơi này cùng một tầng tương tự, khoảng trừng tất cả một bộ phòng có thể thấy rõ. Bên trái gian phòng kia chính là bạt nhà. Cửa phòng là dùng nặng nghề gỗ thật chế thành, đủ sắc có chút chóc từng mảng. Bên cạnh cửa còn mang theo một chiếc nho nhỏ đèn dầu hỏa, đuôi đèn bên trên tích lấy một tầng thật mỏng cho bụi. Bạt móc ra chìa khóa, cắm vào lỗ khóa, theo cùn cụt một tiếng băng nhỏ, mở cửa phòng ra, đem Cao Đức đón vào. Trong phòng không có mở ai, mở tối. Đồ dùng trong nhà hình dáng lờ mờ, ẩn ẩn tản ra cổ xưa vật liệu gỗ hương vị. Bạt thuần thục hướng đi góc tường uống rượu, thắp sáng đèn dầu hỏa, vàng ấm quang như gợn sóng nhộn nhạo lên, xua tán đi mảng lớn hắc ám, cũng chiếu sáng nhà của hắn cái, một chương có chút thoát sơn bằng gỗ, mấy cái cổ xưa cái ghế, còn có trên tường mấy tấm đại ố vàng hòa tác. Hắn một bên điều chỉnh đèn dầu hỏa bức đèn, để quang mang càng sáng sủa hơn chút, một bên quay đầu cho Cao Đức giới thiệu, ta còn chưa kết hôn, trong nhà chỉ có một mình ta ở, cha mẹ ta là dưới đáy thôn nhỏ nông dân, góp nhặt hơn phân nửa đời tiền, mới miễn cưỡng cho ta tại hồn đờ trấn mua bộ này phòng. Hoặc ngươi cũng là ăn bám tộc. Cao Đức ở trong lòng không thích hợp địa đầu đen rau muốn nói. Bạt đem Cao Đức dẫn tới trước bàn ăn, đưa tay theo trong tủ quầy xuất ra một cái mang theo rất nhỏ vết dạn chén gốm sứ. Cái chén nhìn qua nhiều năm rồi men mặt đều pha tạp lại bị lau đến sạch sẽ. Bạt đầu tiên là nhóm lửa bếp nấu, nổi lên nước nóng, hạ xuống lá trà. Sau đó, nhấc lên một bên ấm sữa, hướng trong chén chậm rãi đổ vào một tiểu tấn sữa, sữa dịch tại đáy chén choán mở, hiện ra ôn hòa trắng. Ngay sau đó, hắn cầm lấy ấm trà, đem nóng hôi hổi hồng trà rót vào trong chén, hồng trà cùng sữa bỏ trong nháy mắt giao hòa, choáng ra một vòng đẹp mắt màu hổ phách. Đây là nơi đó lưu hành cách uống, hồng trà hợp với sữa bỏ, dùng để chiêu đãi khách nhân. Ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, uống một ngụm trà, ta đi chuẩn bị bữa tối. Bạt nói ra. Cao Đức gật đầu, nâng lên cái chén, khẽ nhấp một miếng dị thế trà sữa. Đừng nói, khẩu vị này thật đúng là cùng kiếp trước nào đó điểm điểm trà sữa giống nhau đến mấy phần. Bạt trọn vẹn tại trong phòng bếp bận rộn gần một giờ. Cao Đức cũng không có lại chờ đợi, ánh mắt tại hơi có vẻ cục xúc trong phòng dao động một vòng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện Bạt trong nhà dựa vào tường trong ngăn tủ vẫn quy củ địa bày biện mấy quyển 10 phần thư tịch mới, đúng lúc là một chút nơi đó lịch sử địa lý sách báo, liền thuận tay gỡ xuống nhìn lại. Thằng đến Bạt bưng bốc hơi nóng đồ ăn đi ra, hắn mới dừng lại. Đây đều là ta mua được trang trí chính ta đều không có thấy thế nào qua. Trông thấy Cao Đức lật xem thư tịch, Bạt có chút ngượng ngùng nói ra. Giống bọn hắn những bình dân này, mua mấy quyển đắt đỏ sách, bày ở trong nhà, cho phòng ở tăng thêm mấy phần văn hóa khí tức là chuyện thường xảy ra. Cao Đức nhìn về phía Bạt chuẩn bị đồ ăn, không khỏi cảm thán, độc thân nam nhân chủ nghệ quả nhiên không sai. Một giờ không đến, Bạt liền chuẩn bị một trận cực kỳ phong phú bữa tối. Một chồng phối hưu mỡ bò tiểu mạch bánh mì nên là vừa vặn sắc qua, mạch hương hỗn hợp có cháy hương, mỡ bò sớm đặt ở trong đĩa, đã sớm mềm hóa đến thích hợp trình độ, tinh tế tỉ mỉ menu, thuận tiện Cao Đức bôi lên tại trên bánh mì. Liên tiếp bánh mì chính là một bát nấu canh. Cao Đức quét mắt, liền biết là cầm cùng loại với cà rốt, khoai tây những này dễ cây rau quả cắt thành khối nhỏ, để vào nồi lớn đun nhừ, gia nhập thịt mặn xương cốt tăng thêm phong vị. Còn có chính là một khối sườn dê nướng, bày ở tinh mỹ trong mâm sứ, màu sắc kim hoàng trong suốt, là đêm nay món ngon đảm đương. Hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, chưa kịp trước thời gian chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, muộn như vậy, thị trường cùng hàng thịt cũng đều đóng cửa, có chút đơn sơ. Bạt ngượng ngùng nói, đã rất khá. Cao Đức cười cười, cầm lấy một ổ bánh bao, bôi lên mỡ bò, nhét vào trong miệng. Trong chốc lát, mạch hương, mùi sữa cùng nhàn nhạt vị mặn tại trong miệng bộc phát ra. Trông thấy Cao Đức miệng lớn ăn từ bản thân chuẩn bị thức ăn, Bạt trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ. Đây là một cái 10 phần chất phát bình dân. Vừa mới ngươi nói, muốn trở thành hỗn đờ chân chính thức cư dân, cần nơi đó quý tộc ra mặt đến làm người bảo lãnh, ngươi có thể nói cho ta một chút, tại trong trấn là cái nào quý tộc sẽ khá có khả năng nguyện ý làm ta người bảo lãnh? Cao Đức hỏi chính mình quan tâm sự tình. Chương 313, người bảo đảm 2, chương 313, người bảo đảm 2, chính hướng trong miệng đưa một muôi nấu canh Bạt, nghe nói lời này, trong tay động tác trong nháy mắt đình trệ, đem thìa nhẹ nhàng đặt về trong chén, chân mày hơi nhíu lại, rơi vào trầm tư. Hắn nghiêm túc suy nghĩ rất lâu, mới cẩn thận địa mở miệng nói có lẽ ngươi có thể tìm giờ duyệt sơ kỵ sĩ thử một lần. Đó là ta ở nẹt vương triều quý tộc đẳng cấp, cùng nó quốc gia không có khác biệt lớn. Hoặc là phải nói, quốc gia khác quý tộc hệ thống cấp bậc, kỳ thật đều là dập khuôn trích dẫn từ đó làng ta ở nẹt vương triều. Trừ bỏ quân vương không nói, vương triều quý tộc chế độ đẳng cấp tổng cộng chia làm cấp 6, công tước, hầu tước, bá tước, tử tước, nam tước, tước sĩ. Về phần kỵ sĩ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không tính quý tộc đẳng cấp, chỉ là quý tộc quân sự phụ thuộc, hiệu trùng với nơi đó lãnh chúa. Bất quá, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người hay là sẽ đem kỵ sĩ xem như đẳng cấp thấp nhất quý tộc. Bởi vì bọn hắn cũng có thể có được bộ phận điền sản ruộng đất, có được bộ phận quý tộc đặc quyền, trong đó liền bao quát làm người bảo đảm, trợ giúp nước khác người nhập tịch. Giờ cho sơ kỵ sĩ nhi tử là trong chân lính gác, năm ngoái tại tuần sát thời điểm tao nộ cường đại địa mạch sinh vật, mặc dù cuối cùng đem đối phương đánh giết, nhưng cũng bị thương rất nghiêm trọng, mỗi ngày đều cần phục dụng đắt đỏ ma dược. Đây là một bút rất lớn chi tiêu, đến mức lấy giờ kỵ sĩ vốn liếng đều không đủ sức, nhưng hắn lại chỉ có một đứa con trai này, cho nên nửa năm này giờ kỵ sĩ một mực đang nghĩ tất cả biện pháp tranh thủ nhi tử ma dược tiền. Bác giải thích nói, hắn hơi ngưng lại, nói tiếp cũng bởi vì trong tay thật chặt, hắn nửa năm này đã giúp mấy cái người bên ngoài làm qua người bảo đảm. Mặc dù nói không có nói hết, nhưng ý tứ đã là rất rõ ràng dùng tiền đệ. Đơn giản thô bạo nhưng thực dụng một con đường. Có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, so sánh với, không coi là việc khó. Ước chừng cần bao nhiêu? Cao Đức ngầm hiểu, ngón tay cái cùng ngón trỏ xoa động, tiến một bước dò hỏi. 200 kim tức hoa tệ lên bạc không chút nghĩ ngợi nói ra người cũng đừng cảm thấy trách, giá tiền này rất công đạo kỳ thật, cái này làm người bảo đảm quá trình nhìn xem không phức tạp, nhưng là phía sau phong hiểm có thể lớn. Bởi vì dựa theo chúng ta nơi này quy định, nếu là đảm bảo nhập tịch phạm nhân chuyện gì, làm người bảo đảm cũng muốn nhận nhất định trừng phạt, mà nếu là không coi chừng bảo đảm lấy cái gì nước khác gián điệp nhập tịch, thậm chí là phải bồi thường bên trên tiền đồ của mình cùng vốn liếng. Cho nên dưới tình huống bình thường, các quý tộc là cũng không quá nguyện ý cho người bên ngoài làm loại này người bảo đảm. Thì ra là thế. Cao Đức khẽ gật đầu, ra hiệu lý giải. 200 kim tức hoa tệ cất bước dựa theo thế giới này kim tệ sức mua, cái này tương đương với kiếp trước 20 vạn khối cất bước. Một cái 10 phần to lớn số lượng. Nhưng hắn nghĩ lại, ở kiếp trước tìm Hoàng Nưu xử lý sinh đẹp quốc thẻ xanh còn muốn so cái này quý, hơn nữa còn muốn gánh chịu to lớn lừa dối phong hiểm, chí ít tại giờ kỵ sĩ nơi này, chỉ cần trả tiền chính là nhất định có thể thành. Nghĩ như vậy, Cao Đức trong lòng nhất thời dễ chịu nhiều. Trên người hắn đương nhiên không có nhiều tiền như vậy. Bất quá đừng quên, trong túi đeo lưng của hắn vẫn mang theo Bắc Cảnh mang theo mà đến rất nhiều có giá trị không nhỏ siêu phàm vật liệu. Ăn xong cơm tối, Bạt thu thập một chút giường chiếu. Cao Đức đêm nay ngay tại Bạt trong nhà qua đêm. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, đơn giản ăn sáng xong đằng sau, Cao Đức ngay tại Bạt dẫn đầu xuống ra cửa. Hồ Nở trấn quy mô rất lớn, khu phố xen vào nhau, cửa hàng san sát, nếu không tìm quen thuộc hoàn cảnh người địa phương làm dẫn đường, đối với chưa quen cuộc sống nơi đây Cao Đức tới nói, xác thực làm việc không tiện. Hôm nay trạm thứ nhất là dìm ma tài đi. Dựa theo Bạt thuyết pháp, đây là Hồ Nở trấn lớn nhất ma tài thu mua đi. Trong trấn pháp sư tiến vào bảo kiếm dãy núi đánh giết địa mạch sinh vật lấy được siêu phàm vật liệu, cũng bình thường đều sẽ chọn ở đây xuất thủ. Đến ma tài làm được cửa ra vào, Bạt liền rất có nhãn lực sức lực địa không có đi theo Cao Đức đi vào, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Cao Đức đi vào ma tài đi, trong tiệm kia sáng hơi có chút lờ mờ, rất có không khí cảm giác. Làm bằng gỗ kệ hàng sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, bày đầy đủ loại đóng gói ma pháp vật liệu, có ma thực, cũng có lóe ra ánh kim loại khoáng thạch, còn có đủ loại lấy từ địa mạch sinh vật siêu phàm vật liệu. Cao Đức hướng nhân viên công tác cho thấy ý đồ đến đằng sau, ngay tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, đi vào một cái nhỏ hẹp bên trong phòng. Phòng trung ương bày biện một chương rộng lớn bàn gỗ, bên cạnh bàn vây quanh mấy cái khắc hoa cái ghế rất nhanh, thuộc về ma tài làm được thầy giám định liền đi tiến đến. Người chuyên gia giám định này thân hình gầy còm, ánh mắt lại sắc bén tựa như chim ưng. Người muốn bán ra cái gì siêu phàm vật liệu, lấy ra đi. Thầy giám định đi thẳng vào vấn đề nói ra, thanh âm có chút khàn khàn. Cao Đức cũng không làm phiền, lấy ra mình tại tối hôm qua đã sớm thu thập đi ra chuẩn bị hôm nay xuất thủ siêu phàm vật liệu, khuynh đảo trên bàn. Những này ma tài chủng loại 10 phần nhiều, đồng thời phần lớn thể tích nhỏ bé, trọng lượng hơi nhẹ. Nhị hoàn băng nguyên cự mãng răng độc người chuyên gia giám định kia cầm lấy hai cái bén nhọn sắc bén, hiện ra màu xanh trắng răng nanh, làm ra phán đoán, mí mắt đều không có nhấc, nói thẳng giá thu mua có thể cho ngươi 33 kim tức hoa tệ. Đây là nhị giai băng phách thạch. Thân hình gầy còm thầy giám định không ngừng làm ra phán đoán, đồng thời theo thứ tự mở ra giá cả. Những này tất cả đều là nhị giai siêu phàm vật liệu. Tứ hoàn địa mạch sinh vật siêu phàm vật liệu khả năng còn không có tốt như vậy làm, nhưng lấy chăn băng bộ lạc thực lực, lấy tới một chút tam hoàn địa mạch sinh vật trên người siêu phàm vật liệu lại là dễ dàng. Thế nhưng là Cao Đức cũng không có lựa chọn mang theo tam giai siêu phàm vật liệu. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tài liệu cấp bậc vượt qua hắn tự thân pháp sư đẳng cấp nhiều lắm, hắn vẫn vô pháp khống chế. Tại xem xét xong liên tiếp nhị giai vật liệu về sau, người chuyên gia giám định kia ánh mắt thình lình bị hai khối lớn chừng ngón cái xanh biết tảng đá hấp dẫn đi lực chú ý lam nham xương thạch, đây là tam giai ma pháp quái vật. Hắn nguyên bản không hề bận tâm sắc mặt hơi động một chút, cầm lấy trong đó một khối đá, cẩn thận chu đáo chỉ chốc lát, lúc này mới kinh ngạc ngẩng đầu mắt nhìn Cao Đức, dường như muốn từ trên mặt hắn đào ra điểm nguyên do. Cao Đức chỉ là khẽ bước cằm. Hắn theo Bắc Cảnh mang tới siêu phàm vật liệu cơ bản đều là nhị giai chỉ có khoáng thạch, lựa chọn mang chính là tam giai, vận khí đủ tốt mà nói, một cái nhất hoàn pháp sư đừng nói là đạt được tam giai ma mỏ, cho dù là tứ giai, ngũ giai ma mỏ cũng có thể. Đây là có thể bị tiếp nhận. Các cấp giai ma tài đều có tương đối ổn định giá cả khu gian. Giống như là nhị giai ma tại thị trường đồng đều giá chính là 65 kim một phần, phế vật đi cho ra giá thu mua bình thường là thị trường đồng đều giá giảm nữa, tức 32.5 kim. Tam giai tài liệu thị trường đồng đều giá thì là cao tới 300 kim, dù cho giảm nữa, cũng có 150 kim. Mà hồn ở trấn bên này, bởi vì thành tựu lệ đấm, cho nên những này Bắc Cảnh ma tại ở chỗ này xem như vật hi hãn. Đại bộ phận ma tài giá cả đều tại đồng đều giá phía trên, cuối cùng bàn bạc tính toán, đụng cả đằng sau, tổng giá thu mua lại cao đạt 562 kim. Phần chính đến từ cái kia hai khối lam nham xương thạch, đơn hai khối tảng đá bản bạc liền giá trị 320 kim, chiếm tổng giá trị hơn phân nửa. Thành giao Cao Đức khẽ gật đầu, đối với đối phương cho ra giá cả coi như hài lòng, ngay sau đó lại báo ra liên tỷ hiệp mạ tài tên ngoài ra ta còn cần một chút ma tài, mặt trăng nga cánh một phần các ngươi tại khấu trừ những này ma tài giá cả về sau, lại cuối cùng kết toán đi. Chuyến này, hắn trừ xuất hàng, đồng thời cũng muốn tiến một nhóm hàng. Trong đầu của hắn vẫn chứa 8 phần nhất hoàn pháp thuật phối phương, bởi vì thu thập không đủ pháp thuật ma dược cần thiết ma tài còn chưa tạo dựng pháp thuật mô hình đâu. Đến nay nếu đến cái này ma tài đủ các loại địa phương, nào có không tranh thủ thời gian bổ đủ đạo lý. Chỉ cần điều phối ra pháp thuật ma dược, là hắn có thể đem cái kia 8 cái pháp thuật cùng nhau nắm giữ. Cái này 8 cái nhất hoàn pháp thuật đều là cực kỳ thường gặp thông dụng pháp thuật, cho nên tương ứng pháp thuật ma dược cần ma tài cũng đều rất phổ biến, giống gì ma tài đi dạng này đại điếm, tồn kho sung túc, cũng không có thiếu hàng tình huống. Chỉ là, giá tiền này nha, lại không có chút nào thân dân. Ở chỗ này, giao dịch quy tắc phân biệt rõ ràng, xuất hàng lúc giá thu mua giảm nữa, nhưng là nhập hàng, lại đều đến theo giá gốc đến. Một phần nhất hoàn pháp thuật ma dược, phối trí nó bình thường là cần hai loại nhất giai chủ tài thêm 3 đến 5 dạng linh giai phụ tài. Nhất giai ma tài thị trường đồng đều giá là 14 kim, linh giai ma tài thị trường đồng đều giá thì là 3 kim, tức một phần nhất hoàn pháp thuật ma dược, vật liệu phí tại 40 kim khoảng chừng. 8 phần pháp thuật ma dược cần thiết ma tài giá cả, liền cao tới 307 kim. Pháp sư chính là như thế đốt tiền. Chương 314, nhập tịch tớ lãn tạ ở nẹt vương triều chương 314, nhập tịch tớ lãn tạ ở nẹt vương triều giao dịch xong, Cao Đức liền rời đi dìm ma tài cửa hàng. Đi trước mang ta đi tìm quán trọ thả một chút đồ vật đi. Tại Bạt nhà ngủ lại một đêm, nhưng đây chỉ là kế tạm thời. Sở dĩ là quán trọ, mà không phải ban đầu ở bờ dị mẹn thành như vậy phòng cho thuê, là bởi vì Cao Đức cũng không chuẩn bị tại hồn đờ chân ở lâu. Nhập tịch sự tình giải quyết đằng sau, hắn liền chuẩn bị tiến về đoàn thành. Dựa theo Cao Đức yêu cầu, bạn đem hắn dẫn tới trong trấn tương đối cấp cao một nhà quán trọ. Cũng không phải là đi đường đi qua mà là cưỡi công cộng xe ngựa đi qua. Đúng vậy, hồn ở trấn giao thông công cộng công cụ cũng là công cộng xe ngựa. Chỉ bất quá không phải ngựa bình thường, mà là một loại bị tợ lằn tạ ở nẹt vương triều thuần phục linh hoàn địa mạch sinh vật, tên đầy đủ kêu cụ ly ngựa, lực lớn vô cùng. Vẹn vẹn một đầu cụ ly ngựa, liền có thể kéo động năng cưới 20, 30 người cỡ lớn buồn xe. Ngồi 20 phút xe ngựa, một đường vừa đi vừa nghỉ, lúc này mới đi tới quán trọ phía trước. Quán trọ này tên đầy đủ là Thiên Nga quán trọ ở vào hồn đở trấn trung điểm phồn hoa khu vực. Mặc dù chỉ là tiểu trấn quán trọ, nhưng là nội bộ công trình lại là đầy đủ mọi thứ, có rộng rãi đại sảnh, phòng ăn, thậm chí còn có một gian tiểu phòng đọc, thả một chút cổ xưa thư tịch. Đương nhiên, giá cả cũng 10 phần cao. Một cái bình thường gian phòng, mỗi đêm giá cả liền cao tới 5 ngân long tệ, xa hoa phòng xếp thì càng đắt. Cao Đức mặc dù bây giờ trong tay coi như dư giả, nhưng theo thói quen tiết kiệm, hay là để hắn lựa chọn mở một gian phòng phổ thông. Mở 3 ngày, bỏ ra một kim 5 ngân. Trong phòng buông xuống đồ vật của mình về sau, Cao Đức ngay tại bật dẫn dắt dưới, tiến về Thiên Nga quán trọ phụ cận phủ nạn trà điếm mua sắm lá trà. Tới cửa bái phòng quý tộc, không mang theo một chút lễ vật là không lễ phép. Mà lá trà chính là nhất là kinh điển lễ vật, đến từ dị đại lục thượng đẳng lá trà càng hay. Đòn thành là bờ biển thành thị, thường có thương nhân thông qua thuyền đi tới đi lui khác biệt đại lục ở giữa, làm lấy đường dài giao dịch mua bán. Mà hồn ở trấn làm đòn thành hạ hạt tiểu trấn một trong, tự nhiên cũng không ít đến từ dị đại lục thương phẩm xuất hiện. Phù nạn trà điếm bên trong liền có bán ra đến từ phương Đông Ạ Trị Ủng đại lục đặc thù Ạ Trị Ủng tiểu trùng. Đây là một loại màu đen lá trà, ngoại hình mỹ quan, hình chữ nhật gấp tác, tựa như từng đầu màu đen dây lụa. Dùng nước nóng tới pha đằng sau, trà thang là màu đỏ thẫm, mang theo đặc biệt lòng khói hương cùng lòng nhãn mùi canh, thư vị càng thuần hậu, dư vị kéo dài. Ạ Trị Ủng đại lục là lá trà nơi phát nguyên, Ạ Trị Ủng tiểu trùng càng là trên thế giới sớm nhất hồng trà chủng loại, tự chuyện nhập Nộ Lan đại lục về sau, liền có thụ Nộ Lan đại lục bên trên các quốc gia quý tộc yêu thích, trở thành bọn hắn đồ uống tân sủng. Đương nhiên, giá cả cũng không phải là rất mỹ lệ. Một tờ ONG Ạ Trị Ủng tiểu trùng giá bán liền cao tới 8 ngân long. Bất quá nghe nói tại Ạ Trị Ủng đại lục giá thu mua kỳ thật chỉ cần 1 ngân long. Tại phu nan trà điếm bên trong, thương gia sẽ còn đem một tờ ONG Ạ Trị Ủng tiểu trùng tỉ mỉ địa chứa ở một cái thủy tinh khắc bình bên trong, lại phối hợp bán trước tính chất tinh tế tỉ mỉ, trắng loãng như ngọc xương sứ tiểu trà môi, đem lá trà đóng gói tô điểm đến càng tinh mỹ, khiến cho xem toàn thể đứng lên giống như là một phần dụng tâm chủ bị quá lưu niệm. Đồng thời, giá cả cũng tăng gọn 2 ngân long, đi tới 1 kim tức hoa tệ. Tỷ lệ hiệu suất khẳng định cũng cao, nhưng là quý tộc chính là dính chiêu này, bọn hắn càng xem trọng là lễ vật tinh mỹ cùng đặc biệt. Cho nên Cao Đức cuối cùng vẫn lựa chọn hoa 1 kim tức hoa tệ, mua dạng này một phần bìa cứng bản Ạ Trị Ủng tiểu trùng. Mua xong lễ vật đằng sau, bước kế tiếp chính là đến nhà bái phòng vị này giờ sơ kỵ sĩ. Bất quá trước đó, còn muốn chuẩn bị một phong bái phong thiệp. Cao Đức ban đầu ở Sẽ học viện bên trong cũng có học qua lễ nghi quý tộc, tự nhiên biết, lần đầu đến nhà bái phòng quý tộc bái phong thiệp là hiển lộ rõ ràng cấp bậc lễ nghĩa trọng yếu vật. Phu cận tiệm tạp hóa liền có bán chống không bái phong thiệp, tuyển dụng tính chất tinh lương gạo màu trắng dày thẻ làm bằng giấy thành, trang giấy mặt ngoài còn trải qua rất nhỏ ép văn xử lý, bày biện ra tinh tế tỉ mỉ hoa văn. Cao Đức mượn dùng tiệm tạp hóa mực nước, viết lên ngẩng đầu chính văn cùng ký tên, cuối cùng đem gãy đôi thu nạp đến nguyên bộ trong phong thư, đóng kín chỗ lại nhỏ lên sắp in, hết thảy đại công cáo thành. Dạng này một phần bái phong thiệp, giá tiền là 50 đồng tệ. Quý tộc đồ vật, liền không có tiện nghi. Đồng dạng một cái khoai tây, tại bình dân trên bàn khả năng chỉ cần 1-2 cái đồng tệ, nhưng là hơi chỉnh đẹp mắt chút, bán cho quý tộc, vậy liền có thể bán được 1 ngân long tệ giá cao. Trên tiểu trấn kỵ sĩ quý tộc, chỗ ở bình thường liền hai loại phương hướng, một là tọa lạc tại tiểu trấn biên giới trang viên phủ đệ. Nơi đó bình thường chiếm cứ lấy mảng lớn phong cảnh tú lệ, địa thế ưu việt thổ địa, không chỉ có thể dùng cho ở lại, còn có thể có được rộng lớn tư nhân vườn hoa, vườn trái cây cùng nông trường. Một loại khác chính là sẽ chọn trong tiểu trấn khu vực trong tòa nhà lớn. Nơi này tới gần phiên chợ, cửa hàng các loại nơi công cộng, thuận tiện bọn hắn sinh hoạt hàng ngày, xã giao hoạt động, khuyết điểm chính là thổ địa có hạn, tư nhân nông trường cái gì cũng đừng nghĩ. Giờ kỵ sĩ thì là loại sau tình huống. Cho nên, từ phu nạn trà điếm sau khi đi ra, hơi phía bên trái gạt một con đường, đi không bao xa, Cao Đức liền đi tới giờ kỵ sĩ tòa nhà lớn phía trước. Tòa nhà này khoảng chừng 4 tầng lầu cao, tọa lạc ở đường phố chính bên cạnh, lộ ra đặc biệt bắt mắt, sát đường một mặt có tinh mỹ tủ kính cùng cửa lớn, hiện lộ rõ ràng đã xuất gia chủ thân phận. Cao Đức tiến lên một bước, đi vào giờ kỵ sĩ phủ đệ trước đại môn. Tại cửa lớn một bên trên mặt tường, có một cái dễ thấy kim loại dị mục, tạo hình tinh mỹ, bị rèn đúc thành ưu nhã hoa diên vĩ bộ dáng, cánh hoa hoa văn tinh tế tỉ mỉ rõ ràng, nhưng cái này kỳ thật chỉ là chung cửa kết cấu một bộ phận. Đây là một loại cực kỳ thường gặp máy móc kéo linh thức chung cửa, kéo động dị mục, thông qua nội bộ máy móc trang bị, khiên động trong môn liên tiếp linh đang dây thừng, linh đang tùy theo liền sẽ phát ra thanh thúy tiếng vang. Bất quá loại này chung cửa kỳ thật đã có chút cũ kỹ, những cái kia tân triều một chút quý tộc đều đã là bắt đầu dùng luyện kim máy móc làm chung cửa. Loại kia tiểu mới chung cửa máy móc, khách tới thăm chỉ cần ấn vào cái nút, liền có thể phát ra âm thanh thông chi trong phòng chủ nhân, đồng thời trong phòng chủ nhân còn có thể ở trong phòng liền có thể nhìn thấy người đến chơi diện mạo. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, một vị mặc chỉnh tề chế ngự quản gia xuất hiện tại cửa ra vào. Quản gia tại trên bậc thang, ở trên cao nhìn xuống, nhưng cũng không có kiêu căng, mà là có chút không lời, lễ phép hỏi, hai vị nhìn xem lạ mặt, không biết là vị nào? Là có chuyện gì không? Thanh âm của hắn rõ ràng, là nhất truyền thống chính tông đòn cầu âm, mang theo một loại trầm ổn. Cao Đức đưa ra đã sớm chuẩn bị xong bái phong thiệp, ra dáng hành lễ trả lời ta là tới từ nước khác pháp sư, đặc biệt tới bái phòng giật kỵ sĩ, hy vọng có thể phiền phức hắn cho ta làm người bảo đảm, trợ giúp ta trở thành hồn đờ chân chính thức cư dân. Quản gia tiếp nhận bái phóng thiệp, khẽ gật đầu xin chờ chốc lát, ta cái này đi thông báo chủ nhân. Một lát sau, quản gia xuất hiện lần nữa, lúc này trên mặt còn mang theo dáng tươi cười cao đức pháp sư, chủ nhân mời các ngươi đi vào, xin mời đi theo ta. Cao đức cùng bắt liếc nhau, sau đó tại quản gia dẫn đầu xuống, đi tòa nhà, xuyên qua một tầng rộng rãi đại sảnh, đi tới một kiện bố trí tinh mỹ phòng khách. Quản gia ra hiệu Cao đức ngồi xuống, sau đó nói Cao đức pháp sư, xin mời ở đây làm sơ nghỉ ngơi, chủ nhân lập tức tới ngay. Nói xong, liền vô thanh vô tức lui ra ngoài. Cao đức mang theo có chút khẩn trương bạt ngồi xuống. Bạt hai tay không tự giác địa níu lấy góc áo, hai chân cũng có chút khép lại, ánh mắt bối rối đánh giá bốn phía. Chỉ chốc lát sau, giật kỵ sĩ liền đi tìm đến. Đây là một người trung niên nam nhân, thân hình cao lớn khôi ngô, khuôn mặt đường cong cứng rắn, hai con ngươi sáng tỏ có thần, chỉ là cẩn thận nhìn lại, có thể phát hiện trong mắt xen lẫn một tia nồng đậm mỏi mệt. Cao đức thấy thế, lập tức là đứng dậy, đồng thời đưa lên lễ vật trong tay giật kỵ sĩ, tùy tiện quấy giày, thực sự không có ý tứ, đây là tiểu tiểu lễ vật, không thành kính ý. Cao đức pháp sư, giật tiếp nhận lễ vật, hỏi, nghe quản gia nói, ngươi là tới tìm ta làm người bảo đảm. Đúng vậy, ta đến từ Xỉn Công Quốc, tại Thần Thánh Đế Quốc băng diễm quân đoàn chiếm lĩnh Thánh Xỉn Thành, đổi Xỉn Công Quốc là Xỉn Hành tỉnh đằng sau, ta liền rời đi Xỉn Công Quốc, trở thành một tên pháp sư lang thang, chuyển tới Tợ Lạn Tạ ở Nẹp Vương triều đằng sau, ta muốn ở chỗ này an định lại, tiếp tục pháp thuật của ta tu hành, cho nên thì ra là thế. Giống như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại nhìn mắt Cao Đức bên người rõ ràng khẩn trương đến quá phận bạn, thuận miệng hỏi, vị này là? Kỵ sĩ đại nhân, là ta cư dân bản địa bạn, hôm qua ta tại bờ sông trong rừng rậm đụng phải địa mạch sinh vật, kém chút mất mạng, còn may là Cao Đức pháp sư xuất hiện, đã cứu ta một mạng. Vì cảm tạ hắn, ta đang cho hắn làm dẫn đường, cùng hắn xử lý một ít sự vật. Bát đội vàng giải thích nói, tìm ta làm người bảo đảm tốn hao, nhưng có biết? Giật nghe một chút, cũng không có lại nhiều hàn huyên, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Biết được một chút, không biết những này có thể đủ. Cao đức trên mặt dáng tươi cười đưa tới một cái chữ nặng túi tiền. Trong túi tiền trang là 220 mai kim tức hoa tệ. Mặc dù bạn nói chính là 200 kim tức hoa tệ cất bước, nhưng Cao đức hay là tăng thêm 20 kim tức hoa tệ, hình cái ổn thỏa, mà không phải để ép tuyến. Giật kết quả túi tiền, cũng không có mở ra nó. Vẹn vẹn trong tay ước lượng một chút, tựa hồ liền biết trong đó tiền tệ cụ thể số lượng. Hắn lộ ra hài lòng thần sắc, từ trong ngực lấy ra một cái phong thư đóng kín chỗ còn in cá nhân hắn tư in. Giờ đem tin xuất đưa cho Cao Đức, đây là thư đề cử, ngươi cầm phong thư này đi trấn nghị hội, chỉ cần thông qua bọn hắn thẩm vấn, liền có thể trở thành hồn đờ chân chính thức cư dân. Ngươi bảo đảm là trở thành chính thức cư dân điều kiện tất yếu, nhưng cũng không đại biểu có người bảo đảm liền có thể vô điều kiện trở thành hồn đờ chân chính thức cư dân, còn phải là thông qua tư cách xét duyệt. Cao Đức tiếp nhận phong thư, lại thi lễ một cái cảm tạ ngài, giờ kỵ sĩ. Hết thể 10 phần thuận lợi, cầm tới thư đề cử về sau, Cao Đức nhìn ra đối phương cũng không có bao nhiêu tâm tình chiêu đãi đám bọn hắn, liền thức thời cáo từ rời đi. Trạm tiếp theo chính là trấn nghị hội. Đây là hỗn đở trấn chính phủ cơ cấu so sánh giật kỵ sĩ tòa nhà, trấn nghị hội ngoại quan lộ ra chất phát rất nhiều. Nó không có hoa lệ khắc hoa, tinh mỹ trang trí, chỉ là một tòa chắc lịch rộng lớn kiến trúc, quy mô có chút hùng vĩ, do khối lớn màu xám gạch đá xây thành, chất phát cảm giác nặng nề đập vào mặt. Cửa ra vào vẫn xứng có chuyên môn người chỉ dẫn. Cao Đức hướng người chỉ dẫn cho thấy ý đồ đến đằng sau, chính là bị mang theo tiến vào trấn nghị hội. Xuyên qua hành lang, đi vào trước một căn phòng. Leader, vị này là muốn xin mời trở thành chúng ta hồn đờ chân chính thức cư dân, mang theo thư để cử tới. Người chỉ dẫn cùng trong phòng nhân viên công tác nói ra. Cao Đức đi vào phòng, đưa lên lấy tự giật kỵ sĩ thư để cử. Nhân viên công tác kia liếc một cái, nhìn không được hơi nhướng mày, lẩm bẩm một câu người bảo đảm lại là giật kỵ sĩ nửa năm qua này cái thứ năm đều. Điếu lắm điều về điếu lắm điều, bất quá công việc này nhân viên thái độ hay là rất hòa thuận y theo quá trình giải quyết việc chung đứng lên chứng minh thân phận lấy ra. Cao Đức đội vàng đưa lên mình tại hồn đờ chấn cửa ra vào tốn hao một kim tệ làm ngọc bài. Nhân viên công tác kia tiếp nhận ngọc bài, sau đó thuần thục kéo ra ngăn kéo, từ một sấp tấm da dê bên trong rút ra một tấm mới tinh, tiếp theo, lại rôi ra ngón tay, nhẹ nhàng ấn xuống một cái trên bàn một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa cái nút. Trong chốc lát, cảm giác quen thuộc lần nữa đem Cao Đức bao phủ vẫn là thành thật chi bực. Người đến từ quốc gia nào, địa khu? Cụ thể xuất thân từ tòa thành thị nào hoặc thôn chấn? Nhân viên công tác háng giọng một cái, mở miệng hỏi, đây là thông qua hỏi thăm cá nhân cơ bản tin tức, để phán đoán Cao Đức nhập cảnh động cơ. Đến từ Nguyên Xỉn Công Quốc, xuất thân từ Hồ Cầm Thành. Cao Đức một bên trả lời, một bên ở trong lòng cảm khái, thế giới khác cũng có hộ chiếu phỏng vấn a. Nhân viên công tác nghe xong, trong tay bút lông chim lập tức ở trên giấy da dê vang xào xạc, đem Cao Đức trả lời chữ chụp ghi chép lại, chữ viết tinh tế lại dày đặc. Tên đầy đủ là cái gì? Trong nhà còn có cái nào thân thuộc? Ta gọi Cao Đức, là ta lang thang ăn mày xuất thân, không có thân thuộc. Nghe được câu trả lời này, nhân viên công tác kia mới ngẩng đầu kinh ngạc mắt nhìn Cao Đức, phải biết trong ngọc bài tin tức thế nhưng là biểu hiện người trước mắt là cái nhất hoàn pháp sư. Một cái lang thang ăn mày có thể để mở pháp thuật cửa lớn đều đã là chuyện hiếm, chớ nói chi là còn có thể ở độ tuổi này trở thành nhất hoàn pháp sư. Ngươi kỳ vọng trở thành hồn đờ chân chính thức cư dân nguyên nhân là cái gì? Chuẩn bị làm cái gì nghề kiếm sống để duy trì sinh kế? Ngắn ngủi địa minh dị qua đi, nhân viên công tác rất nhanh lấy lại tinh thần, ném ra ngoài kế tiếp vấn đề mấu chốt. Ta muốn trở thành hồn đờ chân chính thức cư dân đằng sau, tiến về đòn thành tham gia biển lính gác khảo hạch, nhìn xem có cơ hội hay không trở thành biển lính gác, nếu là thất bại, cũng biết lựa chọn lưu tại Tợ Lan Tạ ở Nẹt Vương triều tiếp tục pháp sư của ta tu hành. Ta dự định thông qua thu hoạch siêu phàm vật liệu lại tiến hành bán trao tay để duy trì sinh kế. Cao Đức An ngay nói thật nói, chỉ là xảo diệu lược qua một ít mấu chốt chi tiết tỉ như hắn chỉ nói thu hoạch siêu phàm vật liệu, cũng miệng không đề cập tới chính mình đặc biệt thủ đoạn, chỉ là mặc cho nhân viên công tác đi liên tưởng. Đang làm việc nhân viên Cố Hữu trong nhận thức biết, tự nhiên chuyện đương nhiên cho là Cao Đức chính là làm một cái pháp sư thợ săn, dựa vào đánh giết địa mạch sinh vật thu hoạch chân quý siêu phàm vật liệu. Trên thực tế, Cao Đức là trực tiếp từ Bắc Cảnh hiện lấy, lại thông qua tinh giới truyền tống, đem những này siêu phàm vật liệu đưa đến Cợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều tiến hành bán ra. Người trước mắt phải chăng hoạn có cái gì bệnh truyền nhiễm, quá khứ có thể có bệnh án. Không tại Cợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều, người có hay không người quen, ngụ ở nơi nào, làm cái gì nghề? Không. Tại xin hành tinh, người có thể có cái nào trọng yếu xã giao quan hệ? Không. Cao Đức thần sắc chưa biến, nhưng trong lòng có chút đau nhói một chút. Tại Xỉn Công Quốc, hắn trọng yếu xã giao quan hệ, kỳ thật chính là hai vị đạo sư, một cái là Xệ Đạo pháp sư, một cái là Dô Sở đạo sư, nhưng hai người bây giờ đều đã không có ở đây. Nhân viên công tác vụn vặt lẻ tẻ tổng cộng hỏi hơn 10 đầu vấn đề, từ cá nhân cuộc đời đến tương lai quy hoạch, từ khỏe mạnh tình huống đến vòng xã giao, không rõ chi tiết, hao tốn hơn nửa giờ, lúc này mới hỏi ý hoàn tất. "Tốt, ta đã toàn bộ ghi chép lại, còn cần giáo đại nhân tiến hành xét duyệt, kết quả cụ thể sẽ ở 3 ngày sau đi ra, đến lúc đó ngươi lại tới." Nhân viên công tác thu hồi làm đầy ghi chép tấm da dê, đồng thời không quên bổ sung một câu. Có người bảo đảm, đồng thời không có trả lời vấn đề lớn lao gì nói, cơ bản đều sẽ thông qua thỉnh cầu. Đa tạ. Cao Đức ngỏ ý cảm ơn. Chương 315, trọng phụ thuật cùng đến chương 315, trọng phụ thuật cùng đến từ chấn nghị hội rời đi, nhập tịch sự tình liền xem như tạm đã qua một đoạn thời gian, sau đó cũng chỉ có chờ đợi kết quả đi ra. Cao Đức quay đầu nhìn về phía bồi chính mình cho tới chưa bạn, ngỏ ý cảm ơn hôm nay làm phiền ngươi. Nếu không phải bạn đề đầy miệng nhập tịch sự tình, còn cho hắn đề cử giật kỵ sĩ cái này một gánh người bảo lãnh. Quá trình tiến triển được cũng sẽ không như thế trôi chảy. Đây coi là chuyện gì? Bạt liên tục khoát tay. Cao Đức nhìn đồng hồ, đã là đến cơm trưa điểm, chính là lôi kéo Bạt đến phụ cận quán rượu nhỏ, mời hắn ăn một bữa cơm trưa, lấy đó cảm tạ. Trong quán rượu nhỏ tràn ngập thức ăn hương khí cùng mạch nha rượu mùi thơm ngát, lúc này đã có thật nhiều khách hàng, trống không cái bàn đều chỉ thừa hai tấm. Cao Đức ở trong đó một cái bàn trống phía trước ngồi xuống, sau đó gọi hai phần cực kỳ hỗn đở chấn bản địa đặc sắc người chăn dê phái dùng thịt dê nát hỗn hợp rau quả luộc thành nhân nhồi, lại bao trùm lên một tầng thật dày suốt khoai tây nướng mà thành phái. Dạng này một trận phong phú cơm trưa, vẹn vẹn tốn hao 1.5 ngân long tệ. Từ phương diện này, cũng có thể nhìn ra Cợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều mỏ mỡ, vật tư sung túc. Ăn xong cơm trưa, hai người lẫn nhau cáo từ phân biệt, bọn hắn gặp nhau đến đây kỳ thật cũng liền triệt để kết thúc. Cao Đức lựa chọn trở về Thiên Nga quán trọ. Tại quán trọ bếp sau mượn một cái nồi, hắn liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu điều phối pháp thuật ma dược. Hao tốn 307 mai kim tức hoa tệ mua hàng mã tải, không nhanh chóng điều phối thành ma dược căn bảo, hắn luôn cảm giác trong lòng bất an. Mà lại lính gác biển bên kia khảo hạch cụ thể là thế nào Cao Đức còn hoàn toàn không biết gì cả. Gia nhập lính gác biển, quan hệ hắn tương lai tại Cợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều cắm dễ. Cho nên hắn đối với việc này hay là rất xem trọng, vì có nắm chắc hơn một chút, hơn trưởng nắm mấy cái pháp thuật, khẳng định là sẽ không sai. Nói làm liền làm, bởi vì pháp thuật ma dược chỉ cần một nồi hầm, toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì thao tác chi tiết cần thiết phải chú ý, rất nhanh Cao Đức liền đem 8 phần pháp thuật ma dược đều điều phối mà ra, trang phục lộng lẫy tại dược thủy bình ở trong. Nghĩ, hắn quyết định bắt đầu trước tạo dựng trọng phụ thuật pháp thuật mô hình. Cái này vẫn là một cái công năng hình pháp thuật, nhưng là công năng của nó quá không thực dùng đem sinh vật phụ trọng năng lực tăng lên đến 3 lần. Ở thế giới này, liên thể cảm giác mà nói, Cao Đức cảm thấy nhất khoa học một chút ở chỗ, không gian chữa vật trang bị hoặc là nói là không gian chữa vật năng lực quá mức chân quý. Cho đến nay, hắn cũng liền tại phở lọ dạ trên thân gặp qua cái gọi là không gian chữa vật, hơn nữa còn có rất nhiều hạn chế, đồng thời không gian cũng cực kỳ nhỏ. Chữa vật trang bị thiếu thốn, mặc dù đưa đến trên sinh hoạt rất nhiều không tiện, nhưng chỉ cần tỉ mỉ nghĩ lại, liền sẽ cảm thấy xác thực hợp lý. Dù sao thời gian cùng không gian tại bất luận cái gì lực lượng siêu phàm hệ thống bên trong đều là ở vào trí cao địa vị. Thời gian lĩnh vực lực lượng vẫn luôn là chỉ có trí cường giả mới có thể nắm giữ, phàm là liên quan đến thời gian lĩnh vực trang bị tức thì bị thế nhân phụng chi là thần khí đều không ngoại lệ. Cái kia cùng không gian lĩnh vực cùng một nhịp thở không gian chứa vật trang bị, lại dựa vào cái gì nát đường cái đâu? Mà lại, nếu là thế giới này thật giống hắn kiếp trước trong tiểu thuyết nhìn thấy như thế, tùy tiện một cái pháp sư đều là trong tay mỗi người có một cái nhận không gian, thế giới này thương mậu hệ thống sợ là đến trong nháy mắt sụp đổ. Cái gì hải vận, vận chuyển đường bộ, thương mậu lộ tuyến, quan khẩu đều sẽ không còn tồn tại. Đơn giản nhất ví dụ chính là, Cợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều dựa vào kiếm bệnh cùng đông bộ ba đầu sông lớn quan khẩu, hàng năm không biết thu lấy bao nhiêu lui tới truyền thuế quan, là Cợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều trọng yếu tài phú nơi phát ra. Chỉ khi nào là không gian chứa vật trang bị tràn lan, vậy liền căn bản là không có cách thu lấy thuế quan bởi vì người căn bản là không có cách biết không gian của bọn hắn chứa vật trang bị bên trong chứa thứ gì. Trên thực tế, đừng nói Cao Đức hay là nhất hoàn pháp sư, liền ngay cả sủ lại phạ dạng này tứ hoàn pháp sư, mang theo vật phẩm không phải là đến thành thật thật dựa vào chính mình mà thôi. Nghĩ như thế, có thể tăng lên phụ trọng năng lực trọng phụ thuật dưới loại tình huống này, đối pháp sư tới nói liền lộ ra cực kỳ thực dụng. Không nói thật muốn mang bao nhiêu thứ, ít nhất là sẽ không dễ dàng bởi vì phụ trọng mà ảnh hưởng hành động kéo chậm hành trình. Nghĩ như vậy, Cao Đức đã là ăn vào mới điều phối ra trọng phụ thuật pháp thuật ma dược, bắt đầu pháp thuật mô hình tạo dựng. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cao Đức lần nữa đi vào trấn nghị hội. "Chúc mừng ngươi, từ hôm nay, ngươi chính là chúng ta hỗn đở chân chính thức cư dân tức Cợ Lạn Tạ ở Nẹt Vương triều thần dân." Được xưng là lý đở nhân viên công tác trên mặt mang dáng tươi cười, hướng Cao Đức biểu thị chúc mừng, đồng thời còn đưa qua một phần tinh mỹ nhập tịch giấy chứng nhận. Quả nhiên như nhân viên công tác nói, tại trả lời không có vấn đề gì lớn còn có người bảo đảm tình huống dưới, hắn rất thuận lợi địa liền thông qua được nhập tịch xét duyệt. Cao Đức tiếp nhận nhập tịch giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận là tuyển dụng tính chất ưu lương tấm da dê chế thành, xung quanh có nóng ngân trang trí hoa văn, phát họa ra hoa lệ mà hợp quy tắc cung. Trên giấy da dê văn tự, dùng chính là tinh mỹ viết tay chữ viết hoa, mực nước đen nhánh tỏa sáng. Giấy chứng nhận khúc dạo đầu ghi chú rõ Cao Đức danh tự, phía sau chính là hắn ngày sinh cùng nơi sinh, chính xác đến hồ Cẩm Trấn. Ngoài ra, còn ghi chép cặn kẽ nhập tịch thỉnh cầu đưa ra ngày, người bảo đảm, cùng phê chuẩn nhập tịch thời gian nộ lạn lịch 9657 năm, xương kim tháng ngày 4. Cuối cùng giấy chứng nhận dưới đấy thì là in có hỗn đở chân chấn nghị hội con dấu, bên cạnh còn có tương quan người phụ trách nhận ra độ cực cao ký tên. Từ hôm nay trở đi, người đem có thể thu được chúng ta tợ lặn tạ ở nẹt vương triều thần dân vốn có quyền lợi, tỉ như tự do địa mua thổ địa, bất động sản, không trở ngại chút nào địa dấn thân vào các ngành các nghề mở ra nghề kiếm sống tại Cao Đức tiếp nhận nhập tịch giấy chứng nhận đằng sau, leader còn cùng Cao Đức giới thiệu một phen hắn chỗ được hưởng quyền lợi. Tại tợ lặn tạ ở nẹt vương triều, quốc tịch là một đạo sâm nghiêm mở cửa. Nếu không có nhập tịch, hắn có thật nhiều ngành nghề đều là vô pháp tiến vào, bao quát nhưng không giới hạn trong lĩnh vực chính trị tương quan, lĩnh vực quân sự tương quan, giáo dục lĩnh vực tương quan. Mà Cao Đức muốn gia nhập lính các biển là thuộc về lĩnh vực quân sự tương quan. Làm phiền các ngươi. Cao Đức hành lễ ngỏ ý cảm ơn. Không cần, việc nằm trong phận sự mà thôi. Leader khoát khoát tay, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua Cao Đức tấm kia cực kỳ tuổi trẻ khuôn mặt, chần chờ một lát, vẫn là không nhịn được lắm miệng hỏi một câu, ta nhớ được ngươi nói là muốn trở thành một tên đòn lính các biển. Cao Đức khẽ bước cầm, đúng vậy, thế nào? Leader thở dài, cho Cao Đức tiết lộ một chút bí ẩn tin tức cùng ngươi ăn ngay nói thật, mặc dù ngươi đã nhập tịch, trở thành bổn quốc thần dân, nói là có thể thu được chúng ta tợ lạn tạ ở nẹt vương triều thần dân vốn có quyền lợi, nhưng ngươi biết bản thổ ra đời thần dân cùng ngoại quốc nhập tịch giả ở giữa, khẳng định vẫn là có kém cách tồn tại. Mà lính gác biển địa vị tại chúng ta cái này lại cực kỳ cao, còn liên quan đến đòn an toàn cùng cơ mật, cho nên không phải nói liền hoàn toàn không tiếp nhận ngoại quốc nhập tịch giả, nhưng ngươi muốn thông qua khảo hạch tiến vào lính gác biển độ khó, là khẳng định phải so bản thổ ra đời công dân cao hơn rất nhiều. Ngươi tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cao Đức nghe vậy, trầm mặc một lát, sau đó chậm rãi gật đầu, ta đã biết, ta sẽ hết sức thử một lần. Leader lời nói, kỳ thật hắn cũng có nghĩ đến, nhưng luôn luôn muốn thử một lần. Ta vốn là hoàn toàn không coi trọng ngươi, bất quá biết xuất thân của ngươi đằng sau, ta lại cảm thấy có lẽ ngươi có nhất định hy vọng. Leader tràn đầy cảm khái nói một câu. Hắn nói tới xuất thân, chỉ là Cao Đức lời nói lang thang ăn mày thân phận này. Cái tuổi này nhất hoàn pháp sư, tạm tỡ lang tạ ở nẹt vương triều không tính hiếm có, nhưng là tăng thêm cái này tầng dưới chót xuất thân, liền có chút khó lường. Vậy đã nói rõ, Cao Đức tu hành đến nay, nên còn không có hưởng thụ qua quá nhiều tài nguyên, tiềm lực vô hạn, nếu là đạt được lính gác biển tài nguyên, nói không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên. Đây chính là Cao Đức thêm điểm điểm. Tựa như tại Cao Đức kiếp trước, một học sinh xuất thân từ phồn hoa thủ đô, hưởng thụ là ưu chất nhất giáo dục tài nguyên cùng hoàn cảnh, một học sinh đến từ xa xôi núi lớn, toàn bằng tự thân cắn răng đáng học, cuối cùng đều thi đậu kinh đại. Mặc dù đều là kinh đại sinh, nhưng cả hai phía sau gian khổ cùng hàm kim lượng như thế nào lại một dạng. Theo thần thánh đế quốc càng phát ra lớn mạnh, những năm gần đây, thần thánh đế quốc chỉ cần có tài có thể chế tư tưởng, cũng đối bọn ta quốc gia sinh ra một chút ảnh hưởng, dần dần cũng có quý tộc đưa ra muốn bao nhiêu thu nạp ngoại quốc nhân tài ưu tú, cái này đối ngươi tới nói cũng coi là một tin tức tốt. Leader cuối cùng để lời miệng, nhận ngài cắt luôn. Cao Đức nói cảm tạ, nhưng trong lòng thì chú ý tới leader những lời này bên trong giấu giếm mấu chốt tin tức. Đây có phải hay không là nói rõ lính gác biển khảo hạch cũng không phải là đơn độc thuần túy cứng nhắc chỉ tiêu khảo hạch, mà là sẽ tổng hợp suy tính cá nhân tình huống thực tế, bao quát xuất thân, tuổi tác các loại nhân tố khác. Từ chấn nghị hội rời đi trở lại Thiên Nga quán trọ về sau, Cao Đức trực tiếp thu lại hành lý của mình đến. Hắn không tiếp tục tục phòng, mà là chuẩn bị lập tức liền rời đi Hỗn Đở trấn, tiến về Đòn Thành. Tuy nói Hỗn Đở trấn là Đòn Thành hạ hạt tiểu trấn, nhưng hai địa phương ở giữa hay là có một đoạn không xa khoảng cách. Bất quá cùng Xỉn Công Quốc không giống với, tạm tỡ lan tạ ở nẹt vương triều, trừ cái kia ba đạo dây núi, cảnh nội cái khác tất cả lãnh thổ đều đã bị hoàn toàn khai phát. Cho nên vương triều cảnh nội chẳng những là giao thông mạng lưới giăng khắp nơi, con đường bằng phẳng rộng lớn, đường thủy vận tải đường thủy bận rộn có thứ tự, không trung tuyến đường cũng thông suốt, xuất hành tiện lợi đến cực điểm, mà lại ven đường rất ít cần lo âu mạch sinh vật đột nhiên xuất hiện tập kích, tính an toàn khá cao. Mà từ Hỗn Đở trấn tiến về Đòn Thành, liền có 3 loại xuất hành phương thức ngồi thuyền, đi theo đội xe cùng phi thuyền, vừa vận bao hàm thủy lục không tâm giới. Không sai, đỡ lãng tạ ở nẹt vương triều cảnh nội, dù là chỉ là một cái trấn nhỏ, cũng xứng chuẩn bị phi thuyền loại này Xỉn Công Quốc quốc đô mới có cao đại thượng đồ chơi. Trên thực tế, đối với đỡ lãng tạ ở nẹt vương triều thần dân tới nói, bay vội đã không phải cái gì hiếm thấy đồ vật, dân chúng tầm thường hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có 1-2 lần cưới thể nghiệm, Cao Đức từ trước đến nay tiết kiệm, nhưng loại này cần thiết chi tiêu bên trên hay là sẽ không keo kiệt quả quyết lựa chọn thư thích nhất lại tốn thời gian ngắn nhất phi thuyền. Phi thuyền căn cứ cần thiết địa bàn cực lớn, đồng thời cất cánh hạ xuống đều sẽ sinh ra tạc âm, cho nên Hỗn Đở trấn phi thuyền căn cứ xây ở vùng ngoại thành nơi hẻo lánh ở trong. Cao Đức đứng tại đầu đường, lên một cỗ chuyên môn tiến về phi thuyền căn cứ nhanh tuyến xe ngựa tại sau nửa giờ, chính là thẳng tới phi thuyền căn cứ. Đi theo rộn ràng bài trừ dòng người, Cao Đức đi tới ở vào phi thuyền căn cứ cửa lớn một bên bán vé lâu, mua một tấm tiến về Đòn Thành phi thuyền phiếu. Đòn Thành làm cho này khu vực bên trong thành thị phồn hoa nhất, vẻn vẹn là Hỗn Đở trấn cái này, mỗi ngày lái hướng Đòn Thành phi thuyền chuyến bay liền có 7 cái lượt. Mà từ Hỗn Đở trấn đến Đòn Thành không trung hàng tuyến, toàn bộ hành trình tổng cộng 655 cây số, 4 giờ tức đạn, trung thu phí 4 kim tức hoa tệ, tương đương với 1 cây số thu phí 6 đồng. đương nhiên, đây là khoang phổ thông giá cả. Nếu là muốn ngồi xa hoa khoang thuyền, giá cả kia sẽ phải lật lên trên gấp bội. Thành Thành thật thật tốn hao 4 kim tức hoa tệ mua một tấm khoang phổ thông phi thuyền phiếu, lại thuận dòng người, đi hướng trèo lên thuyền kiểm tra chỗ. Chỗ ấy đứng đấy mấy bị biểu lộ lạnh vệ binh, thân mang thẳng chế ngự, da thuộc dày sáng bóng bóng lưỡng, bất quá kiểm tra nội dung rất đơn giản, đầu tiên là xem xét một chút chứng minh thân phận cùng phiếu xuất nhập, xác nhận không sai về sau, lại dùng một cái kiểm tra đo lường ma pháp linh quang luyện kim máy móc quét hình một chút mỗi cái lữ khách. Cao Đức đang tiếp thụ kiểm tra lúc, trong ba lô còn chưa xuất thủ siêu phàm vật liệu cùng đeo tại bên hông, bị vỏ kiếm bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, Bắc Phong liền cùng lúc tách ra ma pháp linh quang. Bất quá đối phương cũng chính là để Cao Đức mở ra ba lô cho bọn hắn nhìn thoáng qua về sau, liền thả Cao Đức đi qua, Bắc Phong bởi vì một chút liền có thể nhìn ra hình thái, đều không có yêu cầu hắn rút kiếm biểu hiện ra. Thuận lợi thông qua kiểm tra trèo lên thuyền đằng sau, lại đợi nửa giờ, chiếc này tên là Hỗn Đở No 87 phi thuyền liền nương theo lấy cánh quạt chuyển động tiếng gió, chậm rãi lên không, thuận gió mà đi. Đem so với phía trước tại Xỉn Công Quốc cưới kiểu cũ phi thuyền, chiếc này Hỗn Đở No 87 mặc dù cũng không tính được nhiều mới, nhưng cưới thể nghiệm nhưng là muốn tốt hơn rất nhiều. Nhất sự chênh lệch rõ ràng chính là Hỗn Đở No 87 lên không lúc cơ hồ không có mang đến cho hắn bất kỳ thân thể khó chịu, không giống trước đó đầu góc xuống huyết, hai thai phát minh. Mà khi phi thuyền thăng trí cao không, Cao Đức quan sát phía dưới đại địa, cái kia phong cảnh càng là cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, không có dãy núi liên miên, thay vào đó là nhìn không thấy bờ Quảng Bình Nguyên, sóng lúa lấp kim, giăng khắp nơi mạng lưới sông ngòi, giống như là trên đại địa lan tràn màu bạc huyết mạch, sóng nước lấp loáng, phía trên có một chiếc hạm đổ đầy hàng hóa hoặc là hành khách thuyền lớn xen lẫn vắng lai, bức tranh này cho Cao Đức ấn tượng liền hai chữ giàu có cao. Đức nhìn một hồi phong cảnh về sau, chính là trở lại trên vị trí của mình, nhắm mắt tiến hành pháp thuật mô hình tạo dựng. Pháp nhẫn chi khu tồn tại, để hắn ở trong bất luận hoàn cảnh nào đều có thể tùy tiện tiến vào tu hành trạng thái. Hắn tâm thần trong nháy mắt liền đắm chìm vào pháp thuật trong tinh hải. Rất nhanh, Cao Đức lại mở mắt, trên mặt xuất hiện mỉm cười. Tại quán trọ an tĩnh không người quấy rầy trong hoàn cảnh, vẫn luôn vị tạo dựng ra tới trọng phụ thuật pháp thuật mô hình, cuối cùng lại là tại ồn ào phía trên phi thuyền, trực tiếp một lần thành công. Bất quá đối với Cao Đức mà nói, pháp thuật mô hình tạo dựng thành công chỉ là bắt đầu. Hắn tâm thần tập trung ở phong linh nguyện ảnh phía trên, đối với mới xuất hiện trọng phụ thuật pháp thuật từ khóa sau màu vàng đất kêu nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một lát, trọng phụ thuật hệ biến hóa một vòng mục tiêu phụ trọng năng lực tại pháp thuật tiếp tục thời gian bên trong, 2 giờ, biến thành cấp 3. Nhưng ở pháp thuật hiệu quả dưới, trừ nên sinh vật có thể phụ trọng trọng lượng bên ngoài, kỳ thật tế lực lượng cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngoài định mức thuật này tiếp tục thời gian gấp bội, tiêu hao xuống là một nửa, ngoài ra, thuật này đối trừ phụ trọng bên ngoài độ phòng ngự ảnh hưởng, cũng biết có hiệu lực. Thêm điểm hoàn tất, nhìn xuống thời gian, khoảng cách đến đòn thành còn lâu. Cao Đức dứt khoát liền tâm thần chuyên chú, bắt đầu thanh mục trưởng sinh kinh tu hành. Các vị lữ khách, chúng ta phi thuyền đã an toàn đến đòn thành trên không. Trước mắt ngay tại chuẩn bị hạ xuống, xin đừng nên sốt ruột đứng dậy, chờ đợi phi thuyền hoàn toàn dừng hẳn, lại có tự đứng dậy rời đi. Thẳng đến trong phi thuyền loa khí bên trong bỗng nhiên chuyển đến vang dội lại rõ ràng đến trạm nhắc nhở, Cao Đức lúc này mới từ chuyên chú trong trạng thái tu hành lấy lại tinh thần. Đòn thành, đến. Chương 316, Hải Uyên Bạch Tháp, 1, chương 316, Hải Uyên Bạch Tháp, 1, cuối cùng 4 giờ. Theo Hỗn Đở trấn xuất phát phi thuyền rốt cục đến Tợ Lan Tạ Ơ Nẹt Vương Triều, Bạ Giảo quận, Đòn Thành. Tợ Lan Tạ Ơ Nẹt Vương Triều là lấy quận làm cơ bản địa phương khu hành chính vẽ, giống như một chương tinh vi dệt thành lưới lớn, đem mảnh này rộng lớn đại địa hợp quy tắc chia làm 18 cái quận Đòn Thành chỗ quận, tức là Bạ Giảo quận. Đồng thời, Đòn Thành cũng là Bạ Giảo quận quận trị chỗ, là Bạ Giảo quận chính trị, kinh tế thậm chí trung tâm văn hóa. Nếu như nói, Hỗn Đở trấn đã để Cao Đức đối với Tợ Lan Tạ Ơ Nẹt Vương Triều cường đại giàu có cảm giác mà nói, cái kia Đòn Thành thì là trực tiếp đổi mới Cao Đức với cái thế giới này nhận biết. Tại đi vào thế giới này về sau, đồng thời tại đi vào Tợ Lạn Tạ Ơ Nẹt Vương Triều trước đó, Cao Đức giấu chân vẹn vẹn bồi hồi tại Xỉn Công Quốc cùng Bắc Cảnh. Bắc Cảnh vậy cũng không cần nói, hoàn cảnh ác liệt, dân chúng lấy bộ lạc hình thức tụ cư, trải qua gần như an lông ở lỗ giống như nguyên thủy sinh hoạt. Về phần Xỉn Công Quốc, trừ phi thuyền cùng một ít cùng loại pháp sư tháp kiến trúc đặc thù bên ngoài, thành thị phong mạo, trình độ văn hóa các loại tổng hợp, mang đến cho hắn một cảm giác liền cực kỳ cùng loại với thời trung cổ châu Âu. Nhưng mà, trước mắt Đoàn Thành, mặc dù cùng Xỉn Công Quốc cùng chỗ một mảnh đại lục, bày ra phong mạo lại phảng phất vượt qua tháng năm dài đằng đẵng hơn câu, căn bản không giống như là cùng một cái thời đại. Đây là một tòa tới gần biển cả thành thị, cả tòa thành thị quy mô ít nhất là thánh sinh thành hơn gấp 10 lần. Nghe nói, ở tại nơi này tòa thành thị cùng xung quanh bức xạ khu vực nhân khẩu đã vượt qua ngàn vạn. Mặt khác, Đòn Thành vẫn có được bạ dọc quận lớn nhất bến cảng, dù cho phóng nhãn toàn bộ kiếm định, đòn cảng hàng hóa phun ra nuốt vào số lượng cũng là có thể đứng vào năm vị trí đầu. Chỉ là trước đó, Cao Đức đối với Đòn Thành ấn tượng vẫn chỉ là dừng lại tại những này thô sơ giản lược số lượng cùng văn tự trong giới thiệu, tựa như ngắm hoa trong màn sương, từ đầu đến cuối thiếu mấy phần chân thực cảm giác. Cho tới giờ khắc này, hắn xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn lại, hết thảy mới trở nên tươi sống cụ tượng hóa đứng lên. Trên bầu trời, nhiều loại phi thuyền lui tới, giống như cá giết sang sông, có hình thể tiểu xảo lại tốc độ cực nhanh tư nhân phi thuyền, một đường phong trì địa trí, trên không trung lưu lại một đạo tươi sáng vết đuôi, cũng có khổng lồ mã chắc địch chuyên chở phi thuyền, lấy một loại bình ổn tốc độ trên mặt đất độ phi hành. Hắn ngồi hỗn đở số 87 phi thuyền sen lẫn ở trong đó, tựa như là một đầu tôm cá nhại nhép giống như không nổi bật. Lại nhìn ra xa xa bến cảng, mượn nhờ mẹn đỏ giả ma nhãn viễn thị năng lực, Cao Đức có thể rõ ràng nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít chở đầy hàng hóa hoặc là lữ khách, nước ăn cực sâu thuyền lớn, nối thành một mảnh, được không hùng vĩ. Tại Cao Đức trong cảm thán, hỗn đở số 87 ổn ổn đương đương ở phi thuyền căn cứ rơi xuống, các vị lữ khách, phi thuyền đã đáp xuống đòn phi thuyền căn cứ, cảm tạ ngươi lựa chọn lần này phi thuyền, mời ngài mang tốt toàn bộ vật phẩm tùy thân, chúc ngài tại đòn thành có được mỹ diệu thời gian. Ôn nhu giọng nữ dễ nghe hợp thời theo phi thuyền khuyết đại âm thanh trong pháp trận truyền ra. Cao Đức lấy lại tinh thần, mang lên chính mình đơn giản bọc hành lý, đi theo rộn rộn ràng ràng đám người hướng phía cửa khoang phương hướng xê dịch. Đối đãi bước ra phi thuyền một khắc này, một cỗ khác khí tức đập vào mặt. Chạm mặt tới không khí hơi có vẻ ẩm ướt, từng kia từng sợi hơi nước phảng phất vô hình sa mỏng, nhẹ nhàng phất qua khuôn mặt, trong đó vẫn mang theo một chút nhàn nhạt vị mặn. Đây là Tân Hải thành thị đặc hữu hương vị. Mỗi ngày thông qua phi thuyền lui tới đòn thành người thực sự quá nhiều, cho nên khi Cao Đức thuận rộng rãi thông đạo rời đi phi thuyền căn cứ lúc, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý phi thuyền căn cứ cửa ra vào, có rất nhiều đỗ xe ngựa, trong đó một chút trang trí hoa lệ chính là tư nhân xe ngựa, tới đón người. Có khác một chút xe ngựa giản dị tự nhiên, trên thân xe có vết cắt cùng va chạm vết tích, bọn sa phu đứng tại bên cạnh xe, kéo cuống họng chính hướng về phía theo phi thuyền trong căn cứ nối đuôi nhau mà ra các lữ khách lớn tiếng ú a lấy đòn cảng liệu xe có đi hay không, đầy năm người liền đi. Tiểu muội nhi, đi đâu? Muốn ngồi xe không? Đi trung tâm thành phố, còn kém hai vị. Trừ cái đó ra, còn có một số tuổi trẻ thiếu niên xuyên thẳng qua trong đám người, cũng là đang không ngừng ôm khách. Cần dẫn đường sao? Ta là sinh trưởng ở địa phương đoàn người, đối với mảnh này rất quen thuộc. Cần dừng chân sao? Nhà ta quán trọ gian phòng sạch sẽ lại rộng thoáng, giá cả vừa phải, liền tại phụ cận, vẫn cung cấp miễn phí bữa sáng. Thanh âm liên tiếp, mười phần náo nhiệt. Cao Đức nhìn trước mắt cái này cùng mình niên kỷ nên không sai biệt lắm dẫn đường thiếu niên làm sao thu phí. Đến một nơi xa lạ, tại không giống kiếp trước như vậy có internet có thể trước thời gian làm công lực cùng hướng dẫn tìm đường tình huống dưới, thuê một cái nơi đó dẫn đường là rất có cần thiết một sự kiện. Ở phương diện này, Cao Đức từ trước tới giờ không keo kiệt. Ba ngân long, thuê ta một ngày chỉ cần ba ngân long. Thiếu niên kia lớn tiếng nói ra. Cái kia đi thôi. Cao Đức nhìn sắc trời một chút, giữa trưa theo hồn đỡ trần xuất phát, ngồi 4 giờ phi thuyền, đến nay cũng đã là đến lúc chạm vạng tối đêm nay trước mang ta tìm quán trọ cùng nhà hàng, sau đó cho ta đại thể giới thiệu một chút đòn thành tình huống, ngày mai lại cho ta làm cả ngày dẫn đường, năm ngân long, được không? Thành giao. Thiếu niên hớn hở ra mặt. Phải thừa nhận bất kỳ một thế giới, thời đại kẻ thống trị, đều có người bình thường khó mà với tới trí tuệ cùng thấy xa. Người hậu thế hướng phía trước đi xem mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm trước, luôn luôn cảm thấy những người thống trị kia hoặc là vĩ nhân giống như cũng liền như thế, nhưng trên thực tế, chỉ là bởi vì ngươi đứng tại thời đại cao phong quan sát mà sinh ra ảo giác thôi. Nếu là ngươi theo thời đại dưới đỉnh núi đến, đi vào vị trí của hắn, liền biết phát hiện, ngươi cho rằng cũng liền người như vậy, kỳ thật cao đến ngươi căn bản nhìn không thấy. Làm một tòa cổ thành, đòn hoàn cảnh ưu mỹ, công năng cơ cấu ngày càng hoàn thiện thành thị phân khu quy hoạch, đều chứng minh điểm này. Tại thiếu niên dẫn đường đề cử phía dưới, Cao Đức ngồi lên tiến về nội thành công cộng xe ngựa. Cũ kỹ nhưng coi như sạch sẽ buồng xe tản ra nhàn nhạt đầu gỗ thanh hương, bánh xe tại trên đường lát đá sóc nảy nhấp nô, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Ven đường thành thị phong mạo như là một bước chậm chậm triển khai hòa quyện, bên đường đứng sừng sững lấy rất nhiều liên hợp biệt thự, màu nâu trên tường ngoài bỏ đầy dây leo cùng tử sắc hoa mai. Trên cửa sổ khảm nạm lấy màu sắc rực rỡ pha lê, tại tịch dương dưới ánh chiều tà chiết xạ ra lộng lẫy quang mang. Cao ngất tháp trung thỉnh thoảng phát ra tiếng chuông du dương. Buổi tối hôm nay, Cao Đức cũng không có cho mình an bài quá nhiều hành trình, chính là đơn giản ăn cơm tối, tìm nơi đặt chân, thuận tiện thô sơ giản lược tìm hiểu một chút nơi đó tình huống liền tốt. Tới gần trung tâm thành phố, giá cả tại mỗi đêm 5 ngân long khoảng chừng, hoàn cảnh tốt một chút. Cao Đức đưa ra nhu cầu của mình. Thiếu niên dẫn đường cũng rất sắc bén tác, trực tiếp đem Cao Đức dẫn tới một nhà tên là Hoặc Vịn khách sạn trước. Đây là một tòa bắt mắt gạch đỏ kiến trúc, chỉnh thể thiết kế ngắn gọn hào phóng, không có quá nhiều dư thừa rườm rà trang trí. Hợp quy tắc hình hộp chữ nhật ngoại hình phối hợp bằng phẳng nóc nhà, mấy hàng đối xứng phân bố cửa sổ giống như kiến trúc đôi mắt, chất phát chất gỗ khung cửa sổ soát lấy màu nâu đậm sơn phòng phổ thông, một đêm giá tiền là 4 ngân long, hơi quý, nhưng là bên trong sạch sẽ và gàng, giường chiếu mềm mại, ga giường màu trắng giặt hồ đến phát cứng rắn, trưng bày bàn bằng gỗ lau đến sáng ngời trừng giám, góc tường vẫn thân mật địa để đặt lấy một cái lò sưởi, chuẩn bị đêm lạnh cần thiết. Mở tốt gian phòng, đơn giản buông xuống đồ vật của mình, thiếu niên dẫn đường lại đem Cao Đức dẫn tới một nhà nghe nói rất thụ dân bản xứ hoang nên nhà hàng nhỏ ở trong. Nhà hàng nội bộ không gian không lớn, mấy tấm gỗ thô cái bàn tùy ý bày ra. Cao Đức tùy tiện tìm cái bàn chống tòa hạng, căn cứ thiếu niên dẫn đường để cử, điểm cùng nhau đòn thành đặc sắc đồ ăn, hẩu. Kỳ thật đây chính là một chủng loại giống như con hào đồ hải sản, bất luận là ngoại hình hay là hương vị đều cực kỳ tương tự. Mà phương pháp ăn càng là nhiều mặt, theo ăn sống đến nướng đều có thể. Nhà này nhà hàng nhỏ cách làm thì là ăn sống. Mới vừa từ trong biển bớt lên tới tươi mới hẩu, cậy mở sắc ngoài, để đặt tại trong mâm, một bên lại phối hợp mấy mảnh chanh phiến. Chỉ cần đem nước chanh chen tại hẩu trên thịt, cái kia tinh mịn nước liền có thể trong nháy mắt thấm vào hẩu thịt sung mãn trong thịt, không chỉ có thể đi tanh, trong đó vị chua còn có thể xào rượu kích phát hẩu thơm ngon, một ngụm vào trong bụng, thoải mái trượt tươi non. Cao Đức cũng không phải là rất có thể tiếp nhận loại phương pháp ăn này, tại hắn kiếp trước chỗ quốc gia, ẩm thực hệ thống hay là lấy thực phẩm chín làm chủ. Bất quá tuân theo đến đều tới suy nghĩ, hắn hay là nho nhỏ thử một cái, đúng là phẩm vị đến hầu nguyên thủy phong vị, nhưng cũng xác thực chịu không được cái này sinh lạnh cùng biển tanh chi vị. Chương 316, Hải Uyên Bạch Tháp 2, chương 316, Hải Uyên Bạch Tháp 2, cuối cùng, hắn hay là lại điểm một phần hầu món hầm. Dãy kia tháp cao chính là lính gác biển Hải Uyên Bạch Tháp sao? Cao Đức vừa ăn món hầm, ánh mắt một bên theo cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhìn về phía tòa kia sừng sững tại đòn thành vị trí trung tâm tháp cao màu trắng. Đúng vậy. Thiếu niên dẫn đường nhẹ gật đầu, sau đó, giống như là phát hiện cái gì ngài cũng là tới tham gia lính gác biển quý này tuyển chọn. Cái này cũng không tính là gì cơ mật, dù sao mỗi khi gặp tuyển chọn thời điểm, Đoàn Thành đúng trọng tâm định không ít giống hắn dạng này đặc biệt chạy tới pháp sư, cho nên Cao Đức chỉ là tùy ý gật gật đầu. Vậy liền chúc ngài thành công. Dẫn đường rất cơ linh, lập tức nói là lên lời dễ nghe, trên mặt chất đầy chân thành ý cười. Năm nay thành công thông qua lính gác biển tuyển chọn, gia nhập lính gác biển pháp sư nhiều không? Cao Đức hiếu kỳ hỏi. Nghe nói năm nay mới thu 3-4 người thiếu niên dẫn đường lắc đầu, lại nói, không qua lại năm cũng kém không nhiều là số này, lính gác biển bậc cửa cao đâu. Chỉ là ghi danh phí, một người liền muốn 5 kim tức hoa tệ, nhiều người như vậy bảo danh, cuối cùng liền thu mấy người như vậy, chỉ là ghi danh phí, đều có thể kiếm lời không ít. Hắn lại nhịn không được cảm thán một câu. Bình dân bách tính sinh hoạt, thường thường đối với chuyện tiền càng thêm mất cảm. Khảo hạch liền có khó khăn như thế sao? Cao Đức lại hỏi. Hàng năm nhiều người như vậy tham gia lính gác biển tuyển chọn, cái miệng này khẳng định là không phong được, cho nên Cao Đức tin tưởng lính gác biển cụ thể khảo hạch nội dung nên rất nhiều người đều biết. Đơn giản chính là cái kia ba loại, pháp sư đẳng cấp, pháp thuật nắm giữ còn có một cái thủy tính, bất quá nghe nói nếu có đặc thù kỹ nghệ, phía trước ba loại đạt tới cơ bản tuyến điều kiện tiên quyết, còn có thể đặc chiêu tiến vào lính gác biển. Thủy tính, đặc thù kỹ nghệ. Cao Đức lông mày có chút bốc lên, hơi kinh ngạc. Lính gác biển chủ yếu chức trách chính là tuần sát hải vực thậm chí thủy vực, bảo đảm bên trong phạm vi quản hạt không có địa mạch sinh vật làm loạn, chủ yếu tác chiến hoàn cảnh chính là thủy vực, tự nhiên là muốn thông thủy tính mới được, đây là yêu cầu cơ bản. Mà lại nhất định phải là bản thân liền thông thủy tính, mà không phải mượn nhờ pháp thuật. Nói đến đây, thiếu niên dẫn đường kinh dị nhìn xem Cao Đức, ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết ta? Xác thực mới biết được, ta là theo quốc gia khác tới, trước mấy ngày mới chính thức nhập tợ lạn tạ ở nẹt vương triều tịch. Cao Đức vừa cười vừa nói, bất quá chuyện này với hắn mà nói, ảnh hưởng cũng không tính là đại. Hắn không tính thông thủy tính, nhưng ở tự thích hướng trợ giúp dưới, thân thể của hắn đã là được xưng tụng tiên phú dị bẩm, bất luận là ở trong nước nhiếp dưỡng năng lực, kháng hàn năng lực đều là người bên ngoài căn bản là không có cách với tới. Cái này gọi là thao tác không đủ, nhưng chỉ số nghiên ép. Vậy ngươi có thể muốn chịu thiệt một chút, thiếu niên dẫn đường lại là không biết cái này. Tại trong sự nhận thức của hắn, toàn bộ nổ lan đại lục, trừ thần thánh đế quốc cùng bọn hắn tợ lan tạ ở nẹt vương triều có được rộng lớn đường bên biển, quốc gia khác cơ bản đều là nội lục quốc gia. Dưới loại tình huống này, muốn tinh thông thủy tính kỳ thật khả năng cũng không lớn. Về phần đặc thù kỹ nghệ chính là lính gác biển, mặc dù chủ yếu chức trách là tuần sát hải vực, nhưng ở chiến đấu bên ngoài, đồng thời cũng cần các phương diện nhân tài, cho nên nếu là ngươi tại ma dược học, luyện kim học các loại lĩnh vực có sở trường mà nói, cũng là có cơ hội bằng vào những năng lực này tiến vào biển lính gác. Thiếu niên dẫn đường nói bổ sung, lính gác biển tuyển chọn 1 năm 4 lần, cử hành qua nhiều năm như thế, rất nhiều tin tức sớm đã là mọi người đều biết. Thì ra là thế. Cao Đức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng thì có ý khác. Nếu như nghiêm chỉnh khảo hạch chính mình không thông qua được, hoặc là còn có thể thử một chút đi đặc chiêu lộ tuyến. Cũng không biết, nhất giai phủ văn cấu trang sư đạt tới lính gác biển đặc thù kỹ nghệ tiêu chuẩn không. Một trận cơm tối ăn xong, Cao Đức không còn có cái khác ăn bài, liền để thiếu niên dẫn đường đi về trước. Sương kim tháng ngày năm, Cao Đức đi vào Đòn Thành ngày thứ hai. Hắn tại quán trọ phòng ăn hưởng thụ xong miễn phí bữa sáng đằng sau, chính là rời đi quán trọ, chuẩn bị tiến về lính gác biển tổng bộ, tức hôm qua lúc ăn cơm nhìn thấy tòa kia hải biên bạch tháp tiến hành báo danh. Thiếu niên dẫn đường sớm đã theo hôm qua ước định cẩn thận thời gian tại quán trọ cửa ra vào chờ hắn, tích cực cực kỳ. Không thể không tích cực, Cao Đức là làm một ngày nút phòng lọng một ngày tiền, hôm nay 3 ngân long tệ hắn còn chưa thu được đâu. Tại dẫn đường dẫn đầu xuống, Cao Đức xuyên qua mấy con phố, rốt cục đi tới trung tâm thành phố chỗ. Đòn Thành cao lớn nhất kiến trúc cơ bản đều tập trung ở này. Nhưng mà cho dù ở đám này kiến trúc cao lớn bên trong, lệ thuộc vào lính gác biển hải uyên bạch tháp cũng là nhất là xuất chúng. Thân tháp toàn thân trắng loãng, do một loại tản ra ánh sáng nhạt đá san hô tài dựng thành, tại ánh nắng chiếu rọi, chiết xạ hào quang thánh khiết. Nói là bạch tháp, nhưng thật ra là một mảnh bay trùng quanh bạch tháp xây lên khu kiến trúc, bị vây tường vây quanh. Cửa lớn ở vào tường vây chính giữa, trung mở ba đạo, rộng rãi có 100 bước. Ở giữa rộng rãi nhất trên đại môn, dùng văn tự cổ đại viết hải uyên bạch tháp 4 chữ. Mà ở bên phải cửa bên cạnh, thì là đứng thẳng một ngón tay bày ra bài. Bên trên viết báo danh tuyển chọn người từ đó chỗ đi, mà lúc này đang có vụn bật lẻ tẻ tuổi trẻ nam nam nữ nữ lục tục ngao ngoe đi vào cái kia cửa bên. Đại đa số người trong ánh mắt đều mang một chút tâm thần bất định khẩn trương, còn có một số kích động chờ mong, vừa nhìn liền biết là đến báo danh tham gia lính gác biển tuyển chọn pháp sư. Đang đuổi đến Đòn Thành trước đó, Cao Đức liền đã xác nhận qua, cách mỗi một cái quý, lính gác biển liền sẽ tại quý đôi cố định khai triển một lần đại tuyển chọn, tuyển nhận điều kiện phù hợp pháp sư tiến vào lính gác biển. Hiện tại là sương kim tháng, đúng lúc là năm nay thứ 3 quý đôi tháng, cho nên hắn không cần lo lắng chạy không, cũng không cần chờ đợi. Báo danh thời gian thì là khoảng chừng nửa tháng, theo sương kim tháng đầu tháng một mực tiếp tục đến giữa tháng, 10 phần dư giả. Ngài đi vào trước, ta chờ ngài ở bên ngoài. Thiếu niên kia dẫn đường kính sợ nhìn thoáng qua hải bên bạch tháp cửa lớn, lại cẩn thận nói. Cao Đức khẽ bước cằm, liền nhấc chân trực tiếp hướng đi cái kia đạo cửa bên. Vượt qua cửa lớn đằng sau, đập vào mi mắt đầu tiên là một cái cực kỳ rộng rãi quảng trường. Lúc này, trên quảng trường đã là tụ tập rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Mà ở bên cửa một bên, thì là sắp hàng chỉnh tề lấy một loạt lâm thời rời ra ngoài cái bàn, ngồi phía sau một ít công việc nhân viên, nhìn thấy Cao Đức tiến đến, chính là hô tới tham gia tuyển chọn trước tiên ở cái này xếp hàng giao nộp báo danh đăng ký. Đội ngũ bài cũng không tính dài, Cao Đức đẩy không bao lâu liền chờ đến. Ủy ban kia sau nhân viên công tác đem một trương tấm da dê đẩy tới, đồng thời đưa lên một chi chám tốt mực nước bút lông chim trước lấp một chút tin tức. Cao Đức nghiêm túc xem xét, kỳ thật chính là một chút cơ bản thân phận tin tức, bao quát tính danh, tuổi tác, xuất thân, pháp sư đẳng cấp. Hắn rất nhanh liền điền xong tin tức đằng sau, đối phương lại kiểm tra một chút thân phận của hắn tư liệu. Làm nhập tịch người, muốn kiểm tra chính là thân phận ngọc bài cùng nhập tịch giấy chứng nhận. Đây hết thể hoàn tất, liền muốn giao phó 5 kim tức hoa tệ phí báo danh, số tiền kia đã là rất nhiều bình dân nửa tháng tiền lương. Cao Đức thành thành thật thật giao xong tiền, cầm tới chính mình thẻ số, liền cũng gia nhập vào quảng trường chờ đợi giữa đám người. 5 kim tức hoa tệ ghi danh phí, cùng một người 1 năm nhiều nhất chỉ có thể tham gia một lần tuyển chọn, giới hạn tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới. Dù cho có nhiều như vậy điều kiện hạn chế, trên quảng trường người cũng như cũ tại không ngừng gia tăng, trở nên càng chật chội. Bất quá Cao Đức cũng rất có thể hiểu được loại tình huống này. Đó là ta ở nẹt vương triều lịch sử có thể truy tố đến thượng cổ thời đại. Lịch sử lâu đời, một phương diện đại biểu vương triều có khủng bố nội tình, một phương diện khác cũng tạo thành giai cấp cố hóa. Vương triều bên trong, trên dưới nghiễm nhiên giai tầng rõ ràng, những cái kia đồng dạng có được chí ít đã ngoài ngàn năm truyền thừa vương triều quý tộc, một mực chiếm cứ lấy kim tức hoa chân quý nhất tài nguyên, khống chế lấy trọng yếu nhất chức vị. Dưới loại tình huống này, phổ thông bình dân có tiến tới đường tắt đã rất ít. Mà bất luận là tại trong vương triều bộ, hay là nói tại toàn bộ vị diện phạm vi bên trong, pháp sư chi lộ đều là tầng dưới chốt muốn thực hiện giai tầng vượt qua hữu hiệu nhất đường tắt. Lính gác biển làm đòn thành thậm chí bạ do quận đệ nhất pháp sư thế lực, cũng là số ít mặt hướng phổ thông bình dân đồng thời tấn thăng con đường có thể thấy rõ ràng đường tắt một trong, có thể nói có vô số giã pháp sư bóp đến nhọn cả đầu muốn đi bên trong chui. Cho nên, mới có thể dẫn đến lính gác biển mỗi một lần quý tuyển chọn đều náo nhiệt như vậy phi phàm. Chỉ bất quá lính gác biển nhận người bậc cửa quá cao, mỗi lần tuyển chọn có thể thành công gia nhập lính gác biển pháp sư có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí một cái đều không có cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Chương 317, thành thiên tài chương 317, thành thiên tài tại quảng trường kéo dài ồn ào náo động bên trong phòng, đi ra hai người mặc lấy lính gác biển chế ngự pháp sư. Hai người bọn họ vừa hiện thân, quảng trường nhỏ huyên náo đám người liền đều nhỏ giọng xuống dưới, bất quá triệt để an tĩnh hay là khả năng không lớn. Hai cái này lính gác biển pháp sư, một nam một nữ, rất kinh điển phối hợp. Nam thân hình cao lớn khôi ngô, toàn thân tản ra một loại trầm ổn lại kiên nghị khí tức. Nữ cũng là tư thái cao gầy, khuôn mặt đường cong rõ ràng, mặt mũi tràn đầy khí khái hào hùng. Hai người làn da nhan sắc đều còn hơi nhỏ màu lúa mạch một chút. Bọn hắn nhìn qua cũng liền dáng vẻ chừng 20, nhưng đều là hăng hái. Theo xung quanh mơ hồ truyền đến trong thanh âm, Cao Đức biết trước mắt hai vị này lính gác biển pháp sư, tại thế hệ này lính gác biển bên trong là 10 phần có danh tiếng hai vị. Hai người bọn họ là năm ngoái mới gia nhập lính gác biển, ngắn ngủi trong một năm lập dưới công lao, đã đầy đủ bọn hắn theo thực tập pháp sư binh sĩ tấn thăng làm quân sĩ cấp pháp sư. Các vị, hoan nghênh các người báo danh tham kiến chúng ta lính gác biển tuyển chọn, mặc dù cuối cùng có thể thông qua khảo hạch, tiến vào chúng ta lính gác biển người là số ít, nhưng vô luận kết quả như thế nào, cũng hy vọng chư vị không cần nhục chí, thế giới con đường ngàn vạn, tương lai luôn có thuộc về các ngươi đại phóng dị sắc sân khấu. Vừa lúc, vị yên nam pháp sư tiến về phía trước một bước, mở miệng nói. Thanh âm của hắn vang dội, trung khí 10 phần, trong nháy mắt liền đem trên quảng trường tiếng bàn luận xôn xao ép xuống. Cao Đức người bên cạnh trong đám, nhìn xem hai vị này hăng hái lính gác biển pháp sư, không biết là ai thấp giọng nói một câu, chỉ cần thông qua tuyển chọn, gia nhập lính gác biển, chúng ta liền cũng có thể giống như bọn họ. Một câu nói kia, rất nhiều người đều nghe được cũng là lòng của mọi người âm thanh. Chỉ cần gia nhập lính gác biển, liền nhất định có thể cải biến nhân sinh, thực hiện giai cấp vượt qua. Mọi người tâm, tại thời khắc này cũng không khỏi vừa giận nóng lên mấy phần. Phía dưới, xin mời thẻ số từ số 1 đến số 10 người ghi danh, trước tiến đến đi. Sau đó, tên kia nữ pháp sư hô một tiếng nói. Trên quảng trường, rất nhanh liền có 10 vị pháp sư đứng dậy, tại nữ pháp sư dẫn đầu xuống, tiến nhập bên trong gian phòng. 10 cái pháp sư đi vào không bao lâu, liền cũng đều đi ra, chỉ bất quá trên mặt mỗi người đều mang khó mà che giấu thất vọng cùng hệ bại chi ý, không cần nhiều lời, kết quả rõ ràng. Cái này giống đánh đòn cảnh cáo, để ở đây còn đang chờ đợi cái khác người ghi danh lập tức nhận rõ lính gác biển bậc cửa độ cao, bắt đầu khẩn trương lên. Lính gác biển sơ thí tỷ lệ thông qua cũng liền nửa thành không đến, a bên cạnh lại có hiểu ca hợp thời cảm thán một câu. Sau đó lục tục ngoe lại có người bị gọi vào, mỗi một lần gọi 10 cái tên, bình thường cũng liền chừng 10 phút đồng hồ, liền biết gọi đám tiếp theo tên. Những cái kia đi vào tham gia khảo hạch pháp sư, lúc đi ra, phần lớn là ủ rũ cúi đầu. Cái này khiến còn đang chờ đợi những người khác thần sắc càng bất an. Chờ đợi là phi thường dày vò, Cao Đức có thể chú ý tới rất nhiều người bắt đầu đứng thẳng bất an, thậm chí còn có bắt đầu dạo bước làm dịu tâm tình khẩn trương. Qua ước chừng sau một tiếng, theo nhóm trước người ghi danh đi tới, vị tiên nữ pháp sư lần nữa hô lớn nói, xin mời 71 đến 80 tên người ghi danh tiến đến. Cao Đức mắt nhìn chính mình thẻ số 77. Rốt cục đến tiên hắn. Hắn có chút thẳng tắp sống lưng, hít sâu một hơi, cùng mặt khác 9 vị người ghi danh theo dần dần thưa thớt một chút trong đám người đứng dậy, ở trên trận người ghi danh sáng sủa ánh mắt nhìn soi mói, cùng nhau đi vào bên trong gian phòng. 10 người tuần tự đi song song thời điểm, Cao Đức đều có thể rõ ràng nghe được mặt khác 9 người hơi có vẻ thô trọng tiếng hít thở. Trường thi là một cái cùng loại đại sảnh gian phòng, trong phòng lấy ánh sáng cực dai, hầu như buộc ánh sáng sáng ngời theo treo cao trong cửa sổ mái nhà chút xuống. Bên trong bày 2 tấm nặng nghề bàn gỗ, mỗi cái bàn đằng sau lại bày 2 tấm khắc hoa ghế bành, trên đó đều ngồi đợi một người mặc lính gác biển chế ngự pháp sư. Cao Đức ánh mắt nhanh chóng đảo qua bọn hắn chế ngự bên trên phù hiệu trên tay áo, trong lòng giật mình, 4 người này vậy mà đều là chuẩn úy cấp pháp sư, nên chính là lần này tuyển chọn sơ thí giám khảo. Trên mặt bàn bày biện chính là Cao Đức bọn hắn vừa rồi báo danh lúc lấp tin tức biểu, cái kia 4 vị chuẩn úy cấp pháp sư ngay tại là xem, bất ngờ vẫn thấp giọng giao lưu hai câu. Mà ở giữa đại sảnh, bày 10 cái đài tròn. Đài tròn do một loại ám châm đúc bằng kim loại mà thành, mặt ngoài tuyên khắc lấy rất nhiều tinh mịn phức tạp phù văn, những phù văn kia tại tia sáng chiếu rọi, ẩn ẩn lưu chuyển lên yếu ớt ánh sáng ma lực trạch. Tại bốn vị giám khảo hậu phương, còn có mấy vị nhân viên công tác. Không cần chậm trễ thời gian, phía sau còn có rất nhiều người đang chờ đâu, dựa theo thẻ số trình tự bên trên pháp đài đi. Nhìn thấy 10 vị người ghi danh ra trận, trong đó một vị nhiều tuổi nhất giám khảo thả ra trong tay tin tức biểu, nhàn nhạt mở miệng nói. Thanh âm hắn không nhanh không chậm, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái kia 10 cái đài tròn, chính là cái gọi là pháp đài, là lính gác biển dùng để sơ thí sàng chọn người ghi danh luyện kim máy móc. Đem mang theo người đồ vật đều để ở đó một bên, bên trên pháp đài đằng sau, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình, không cho phép mượn nhờ ngoài định mức siêu phàm đồ vật hoặc là trang bị, cũng không thể sớm phục dụng ma dược, như có trái với, trực tiếp hủy bỏ tư cách, đồng thời vĩnh viễn không được lại tham gia lính gác biển tuyển chọn, nghe rõ chưa? Một tên khác giám khảo vừa chỉ một bên phủ lên vải dài cái bàn, lớn tiếng nói. Hắn ánh mắt bén nhọn như là chim ưng, lực uy hiếp 10 phần. Nghe rõ. Đám người cùng kêu lên đáp lại, thanh âm tại trống trải trong đại sảnh quân quần, mang theo một vẻ khẩn trương thanh âm rung động. Sau đó, Cao Đức đi tới một bên, đem chính mình bắc phong lấy xuống, đặt ở bàn dài phía trên, sau đó bình phục một chút hô hấp, chính là đang làm việc nhân viên chỉ dẫn bên dưới, hướng về dựa vào phải đến ngược cái thứ tư đài cao đi đến. Cái khác 9 vị người ghi danh cũng là như thế. Tại như vậy trống trải lại tĩnh mịch trong sân hành đầu, lại bị 4 vị giám khảo dùng sắc bén xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm, mắt trần có thể thấy những người khác trở nên càng khẩn trương lên, thân thể căng cứng, bước chân nặng nề. Cao Đức ngược lại là còn có thể bảo trì bình tĩnh, có chút ngẩng đầu, thần sắc ung dung. Dù sao tại Bắc Cảnh lúc, hắn nhưng là trải qua càng lớn tràng diện hơn vạn băng duệ pháp sư một gối quỳ xuống, núi thở ủng hộ hắn là vua, trong đó không thiếu tam hoàn pháp sư cùng tứ hoàn pháp sư. Cho nên khi dưới tình cảnh, hắn thấy cũng chính là tiểu vua gặp đại vua, chẳng có gì lạ. Cao Đức bộ này vương lòng tư thái, ngược lại là hấp dẫn giám khảo một chút chú ý bọn hắn nhìn qua ở đây 10 vị người ghi danh tin tức biểu, đối với Cao Đức tình huống căn bản có hiểu biết, đây là một cái lang thang ăn mày xuất thân nước khác pháp sư. Tại người bình thường nhận biết bên trong, loại này xuất thân pháp sư, bình thường là chưa thấy qua cái gì việc đời, chớ nói chi là còn có thể giống Cao Đức như vậy, tại cao áp trường hợp bảo trì khí định thần nhàn trạng thái. Ngay tại các quan chấm thi suy nghĩ tán phát thời điểm, Cao Đức đám người đã là riêng phần mình tiến vào pháp đài. Mở ra pháp đài. Theo quan chủ khảo một tiếng phân phó, đứng tại bên tường nhân viên công tác, lập tức là đè xuống cái nút, khởi động cái kia 10 đài luyện kim máy móc. Tiếp theo một cái chớp mắt, pháp đài mặt ngoài nổi lên ma lực ba động, màu u lam vầng sáng tựa như ảo mộng địa nhộn nhạo lên, đem đứng tại pháp đài bên trên 10 tên người ghi danh ba phủ. Tiếp theo cái kia điêu khắc ở pháp đài mặt ngoài phù văn bắt đầu lóe lên qua mang, sen lẫn hội tụ, đem pháp đài chiếu rọi đến sáng trưng. Giờ phút này, tại Cao Đức cảm thụ bên trong, phản phất như là có vài đầu vô hình băng lánh chân nhăn gợn sóng, mang theo từng tia từng sợi dòng ma lực, liên tục không tuyệt trên người mình qua lại càn quét lấy. Mỗi một lần đảo qua, da thịt đều nổi lên nhỏ xíu cảm giác tê dại, như có vô số con kiến nhẹ gặm mà qua, kỳ dị lại khiến người ta có chút khẩn trương. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 2-3 phút. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, gợn sóng mặc dù biến mất không thấy gì nữa, có thể theo sát lấy là pháp đài đã tuôn ra càng cường đại hơn ma lực ba động. Sau đó, Cao Đức liền cảm nhận được có một cỗ cường đại lực áp bách hướng mình cuốn tới, nương theo lấy rất nhỏ sóng âm chấn động, để đầu góc của hắn có chút ông ông tác hưởng, như có trăm ngàn con rồi tại chính mình trong đầu là vũ. Cao Đức trong nháy mắt minh bạch, đây là đang khảo thí tinh thần lực của hắn. Hắn vội vàng tập trung ý chí, nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm chống cự cỗ này cường đại lực áp bách. Ngay tại 10 vị người ghi danh tiến hành sơ thí khảo hạch thời điểm, cái kia 4 tên giám khảo đã là liền người ghi danh biểu hiện bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Một nhóm này cũng không được. Bên trái nhất giám khảo dẫn đầu lắc đầu, ánh mắt tại pháp đài bên trên đảo qua, dẫn đầu làm ra đánh giá. Xác thực, liền ngay cả một cái nhất hoàn trung kỳ đều không có, thậm chí còn có cái là pháp sư học đồ, cũng không biết ở đâu ra dũng khí báo danh tham gia tuyển chọn. Hắn bên người giám khảo phụ họa, trong giọng nói lộ ra mấy phần không làm sao hơn trêu chọc. Có thể là bởi vì còn trẻ, cho nên muốn tới thử một lần đi. 14 tuổi pháp sư học đồ, đây coi là cái gì tuổi trẻ giám khảo kia bĩu môi, một mặt xem thường chính là đến tìm vận may thuần túy là lãng phí tiền, cũng lãng phí thời gian của chúng ta. Nhóm thứ hai người ghi danh bên trong, ngược lại là có cái nhất hoàn trung kỳ pháp sư, chỉ là đều 25-26 tuổi, niên kỷ quá lớn, ở độ tuổi này, tiềm lực mắt trần có thể thấy không nói, tính dẻo cũng giảm mất đi nhiều. Quan chủ khảo tiết lộ chỉ vào đánh dấu quyền trọng chúng ta lính gác biển những người, hay là rất coi trọng tính dẻo điểm này càng trẻ càng tốt. Ai, các ngươi nhìn cái này Cao Đức, lang thang ăn mày xuất thân, pháp lực số lượng vậy mà cũng có 24 giọt pháp lực thể lòng ta nhìn hắn tuổi tác, rõ ràng mới 15, kết hợp xuất thân của hắn, có lẽ rất có tiềm lực à, một cái khác giám khảo giống như là phát hiện cái gì chuyện thú vị, thuận miệng xét nói, đồng thời đem Cao Đức tin tức biểu hướng phía trước đẩy. 15 tuổi 24 giọt pháp lực thể lòng, người pháp sư này đẳng cấp cùng tuổi tác, mặc dù không tệ, nhưng xa không đạt đến làm bọn hắn hai mắt tỏa sáng cấp độ. Nhưng chính như hồn đở chấn nhân viên công tác Lý đã nói, lang thang ăn mày xuất thân, là có thể cho Cao Đức ra không ít điểm. Mặc cho ai đều biết, xuất thân như vậy, mang ý nghĩa Cao Đức trước mắt triển lộ thực lực, rất có thể chỉ là hắn tiềm lực một góc của băng sơn, một khi đạt được sung túc tài nguyên, liền có xác suất là nhất phi trùng thiên. Là có khả năng này cái kia lớn tuổi lính gác biện pháp sư cầm lấy Cao Đức lấp tin tức biểu, cẩn thận chu đáo một chút, lông mày hơi nhíu, cảm khái một câu nhưng hết lần này tới lần khác không phải chúng ta nước nhà bản thổ công dân, mà là nước khác nhập tịch người, thậm chí còn là hôm trước mới vừa mới nhập tịch. Câu nói này vừa nói xong, vừa mới đưa ra rất có tiềm lực giám khảo lập tức không có thanh âm. Hôm trước mới vừa vận nhập tịch nước khác pháp sư, đối với lính gác biển mà nói, cơ hồ giống như là một trương giấy trắng. Qua lại kinh lịch không tốt kiểm chứng, phẩm tính, bối cảnh, chân thực pháp sư tu hành mạch lạc một mực mơ hồ. Mà lại, ai cũng không có cách nào xác định hắn phải chăng cất giấu cái gì bí mật không thể cho ai biết, lại có hay không có thể thực tình dung nhập vương triều, trung thành thực hiện lính gác biển chức trách. Dưới loại tình huống này, nếu là tùy tiện đem hắn chiêu tiến lính gác biển, không thể nghi ngờ là muốn bước lên nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất hắn là có ý khác thám tử, hoặc là tính cách quái đản khó mà quản thúc, cái kia đến tiếp sau đưa tới phiền phức coi như khó mà lường được. Cho nên, trừ phi là đối phương ưu tú đến bọn hắn vô pháp bác bỏ tình trạng, nếu không, cho dù là tại có thể thu cũng không thu ba động khu gian bên trong, xuất phát từ ổn thỏa cân nhắc, lựa chọn của bọn hắn xác suất lớn cũng sẽ là đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa. Đáng tiếc, nếu là sớm nhập tịch cái mấy năm, vậy còn dễ nói lớn tuổi lính gác biện pháp sư lắc đầu, dùng tiết hận ngự khí nói một câu, đem tin tức biểu lại thả lại trên bàn. Giam ba câu ở giữa, cao đức kết cục tựa hồ là đã định, thất bại trở thành tất nhiên. Các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, một mực không có lên tiếng, ngồi tại bên phải nhất đồng thời cũng là trẻ tuổi nhất vị kia giám khảo, hơi có vẻ kinh ngạc mở miệng. Ngay tại hứng hở chuyện phía ba người khác lập tức là ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện gây nên tuổi trẻ giám khảo ngạc nhiên, đúng là bọn họ vừa mới chủ đề nhân vật chính, vị kia lang thang ăn mày xuất thân cao đức. Giờ này khắc này, cái khác pháp đài bên trên phù văn đều đã ảm đạm xuống, bởi vì khảo thí đã kết thúc. Chỉ có cao đức chỗ pháp đài, phù văn kia còn tại không ngừng lấp lóe, ma lực ba động tiếp tục không ngừng mà nổi lên. Đây là quan chủ khảo con ngươi có chút chừng lớn. 24 giọt pháp lực thể lỏng số lượng, cũng chính là nhất hoàn sơ kỳ, người pháp sư này đẳng cấp, tinh thần lực trị số bình thường chính là 100 ra mặt, có cá biệt xuất chúng người, biết cao một chút, nhưng làm sao cũng không có khả năng vượt qua 133 bậc cửa này, nhưng là tinh thần lực của hắn đã là vượt qua số này đăng giá, đồng thời còn chưa tới nơi cực hạn. Trẻ tuổi giám khảo nói thẳng ra cao đức bất phàm, trong giọng nói xen lẫn một chút kinh ngạc. Không chỉ là giám khảo chú ý tới tràng cảnh này, những cái kia tuần tự kết thúc khảo nghiệm cái khác 9 vị người ghi danh, cũng phát hiện duy nhất còn không có kết thúc khảo nghiệm cao đức, dưới ánh mắt ý thức quay đầu sang. Nhắm chặt hai mắt, chuyên tâm ứng đối khảo hạch cao đức tự nhiên không biết mình đã hấp dẫn đến trường thi bên trong chú ý của mọi người. Hắn chỉ là tận chính mình có khả năng, treo chống tận khả năng lâu thời gian. Lực áp bách kia không ngừng biến lớn, trong sọ ong ong thanh âm cũng càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, tại đạt tới cực hạn nào đó về sau, cao đức cũng nhịn không được nữa, phòng tuyến bị đánh tan. Nhưng cũng liền tại hắn chống đỡ không nổi sát na, lực áp bách kia trong nháy mắt liền tan biến không thấy, pháp đài bên trên phủ văn tùy theo ảm đạm đi. Cao đức nhẹ xuất ra một hơi, sau đó mở mắt. Gặp lại, chính là mấy chục đạo sáng sủa ánh mắt, tập trung ở hắn trên người một người. Nhất hoàn sơ kỳ, tinh thần lực lại cao tới 186, thậm chí là thắng qua rất nhiều nhất hoàn hậu kỳ pháp sư. Ngồi tại bàn dài ở trong lớn tuổi lính gác biện pháp sư đọc lên pháp đài biểu hiện cao đức cuối cùng tinh thần lực số liệu, âm điệu đều cao không ít. Thiên phú dị bẩm a thiên phú dị bẩm, mặc dù pháp lực lượng tài 24 dọn pháp lực thể lỏng, nhưng rất rõ ràng, tuyệt đối là tài nguyên không đủ bị làm trễ nải tiềm lực. Hạt giống tốt a. Thiên tài như vậy, không nên bởi vì không phải nước nhà bản thổ công dân liền đem chi cự tuyệt ở ngoài cửa. Nay lớn tuổi lính gác biện pháp sư đã làm ra quyết định, hắn đem cao đức tin tức biểu lấy ra. Lưu loát địa ở phía trên đánh cái nết, lại ký tên của mình. Ngươi thông qua sơ thí chuẩn bị cẩn thận tiếp xuống thi vòng 2 đi. Tinh thần lực của ngươi thiên phú, kết hợp với xuất thân của ngươi cùng đến nay pháp sư đẳng cấp, cơ bản có thể xác nhận pháp sư của ngươi thiên phú là cấp cao nhất, chỉ cần thi vòng 2 biểu hiện không phải thực sự quá tệ, đều có thể gia nhập chúng ta lính gác biển. Hắn đối với Cao Đức nói ra, ẩn ẩn mang theo một chút cổ vũ cùng khẳng định. A, đỉnh cấp pháp sư thiên phú Cao Đức nghe được câu này, không khỏi nhìn về phía vị này lính gác biển pháp sư, trong lòng hết sức kinh ngạc, dùng ngón tay chỏ chỉ hướng mặt mình, ta sao? Chương 318 dựa động, 1, chương 318, dựa động, 1, Cao Đức kinh ngạc, tự nhiên là có kinh ngạc lý do. Hắn tại vừa tới đến thế giới này thời điểm, liền đã xác nhận qua, chính mình pháp sư thiên phú cho dù là tại xỉn công quốc địa phương nhỏ kia, cũng chỉ có thể xem như trung du, thậm chí là trung du chết xuống dưới. Chớ nói chi là, hiện tại hay là thân ở tờ Lan Tạ ở nẹ vương triều. Tại dạng này hoàn cảnh lớn dưới, Cao Đức tự biết chính mình bày ra pháp sư đẳng cấp xem như hết sức bình thường, chân chính sáng chói chỉ có pháp thuật. Thế nhưng là pháp thuật phương diện tài năng, lại không tốt biểu hiện ra. Đương nhiên, pháp sư đẳng cấp phổ thông chỉ là tạm thời. Tiếp qua 1-2 năm, chờ hắn tại Bắc Cảnh bên trong có tài nguyên thực hiện thành cụ thể thực lực đằng sau, Cao Đức tin tưởng mình liền nên là có thể trở thành cái gọi là pháp sư thiên tài. Nhưng vấn đề là, làm sao tại cái này lính gác biện pháp sư trong miệng, đến nay chính mình cũng đã là đỉnh cấp pháp sư thiên phú. Tinh thần lực 133 là nhất hoàn trung kỳ, hạng 166 là nhất hoàn hậu kỳ, hạng 199 chính là nhất hoàn cực hạng, ngươi bây giờ mới nhất hoàn sơ kỳ, tinh thần lực liền cao tới 186, đã qua nhất hoàn trung kỳ cùng nhất hoàn hậu kỳ hai đẳng hạng. Cái này mang ý nghĩa, ngươi chỉ cần bình thường tiếp tục tu hành, cơ hội là có thể khẳng định, tinh thần lực của ngươi nhất định có thể đột phá nhất hoàn cực hạn. Chỉ cần có thể phá hạn, bất luận là pháp lực số lượng hay là tinh thần lực, đều xem như cấp cao nhất pháp sư thiên phú. Vị kia lính gác biện pháp sư đối mặt Cao Đức kinh nghi, trực tiếp cấp ra giải thích. Cũng chính là trải qua đối phương vừa giới thiệu như vậy, Cao Đức mới ý thức tới chính mình cái này cường độ tinh thần lực hàm kim lượng. Đương nhiên, trong lòng hắn, cái này cũng không có thể tính làm thiên phú của mình, bởi vì Cao Đức rõ ràng tinh thần lực của mình cường độ là đến từ ngũ giai băng ngọc sĩ cả mỏ là cùng ủ gạt thì dạ trả lại. Hắn lúc đầu cảm thấy lấy chính mình coi như có thể pháp sư đẳng cấp, lại thêm xuất thân của mình, có lẽ có thể gần tiến vào lính gác biển. Thực sự không được, lại đếm thử đi nhất giai phủ văn cấu trang sư đặc chiêu lộ tuyến. Kết quả nào biết được, bởi vì tinh thần lực lập tức liền thành giám khảo trong miệng đỉnh cấp thiên tài. Mắt trần có thể thấy, theo đối phương phán nói rơi xuống, cái khác ba vị giám khảo, thậm chí trong trường thi còn lại 9 vị người ghi danh, nhìn về phía mình ánh mắt lập tức trở nên sáng sủa đứng lên. Thi vòng 2 tại tháng này 16 ngày, tại đòn cảng cử hành, đây là cụ thể địa chỉ cùng thời gian, chớ tới trễ. Vị kia lớn tuổi lính gác biển pháp sư, đang làm ra Cao Đức thông qua sơ thí sau khi quyết định, lại thông qua pháp sư chi thủ, đem một quyển tấm da dê đưa cho Cao Đức. Cao Đức đội vàng tiếp nhận, đồng thời lộ ra vui sướng dáng tươi cười, đối với cái kia lính gác biển pháp sư không người chào đa tạ đại nhân. Bởi vì muốn gia nhập lính gác biển pháp sư thực sự quá nhiều, cho nên lính gác biển tuyển chọn báo danh thời gian, chừng 15 ngày, theo xương kim thắng ngày 1 bắt đầu, thẳng đến xương kim thắng ngày 15 kết thúc, cho đủ mọi người thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, đã là báo danh, cũng là sơ thí. Thông qua sơ thí người, thì là sẽ ở xương kim thắng ngày 16, tập trung đến cùng một chỗ, thống nhất tiến hành một lần thi vòng 2. Cất kỹ chính mình tạm đặt ở trên bàn Bắc Phong mang theo lớn tuổi lính gác biện pháp sư cho tấm da dê, Cao Đức bay người rời đi trường thi bất quá làm thông qua sơ thí người, hắn cũng là bị nhân viên công tác chỉ dẫn lấy theo một đầu thông đạo khác cuốn ra ngoài, tránh đi bên ngoài trên quảng trường dòng người. Đi ra trường thi thời điểm, ánh nắng vừa vặn, giống như Cao Đức tâm tình vào giờ khắc này. Cao Đức. Đúng lúc này, hậu phương truyền tới một trung khí 10 phần giọng nữ. Cao Đức quay đầu nhìn lại, lại là lúc trước đi ra phụ trách mở màn cái kia hai cái tuổi trẻ lính gác biện pháp sư bên trong nữ pháp sư. Hắn dừng bước lại, rất lễ phép mà hỏi, là còn có chuyện gì a? Cái kia nữ pháp sư đi tới, thoải mái nói, chúc mừng ngươi thông qua sơ thí, dựa theo vẹn đỡ pháp sư ý đến xem, thi vòng 2 đối với ngươi mà nói khẳng định cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, ngươi gia nhập lính gác biển cơ bản đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trước sớm nhận thức một chút, ta gọi Ngụy ạ, hiện tại là lính gác biển nhất đẳng thực tập pháp sư. Ngụy ạ đưa tay phải ra. Ngụy ạ pháp sư, ngươi tốt, hy vọng ta thật có thể như ngươi lời nói, thành công tiến vào lính gác biển. Cao Đức cũng là vươn tay, cùng nàng nhẹ nắm một chút, vừa chạm liền tách ra. Thi vòng 2 kỳ thật cũng chính là an bài các ngươi ở trên biển cùng địa mạch sinh vật tiến hành một trận đối kháng, sẽ có lính gác biển bên trong tư lịch so sánh lao pháp sư ở một bên xem bình luận, chủ yếu là nhìn các ngươi đang đối kháng với mà biểu hiện ra đối với pháp thuật ứng dụng năng lực, tố chất tâm lý cùng thủy tính, mà không là nhìn thắng thua. Ngươi xuất thân không phải đặc biệt tốt, nắm giữ pháp thuật không nhiều cũng tại thanh lý bên trong, bất quá ngươi yên tâm, xem bình luận các đại nhân cũng sẽ cân nhắc đến điểm này, cho nên ngươi không cần có quá lớn đánh bác. Cao Đức mỉm cười nói đa tạm lì ạ pháp sư nhắc nhở. Lì ạ cũng là hướng hắn cười cười, liền không có lại nói cái gì. Sở dĩ gọi lại Cao Đức, cùng hắn nói những này, là bởi vì nàng vừa rồi bảng quan sơ thí quá trình, cũng nghe đến vị kia chuẩn ý cấp lính gác biện pháp sư mà nói, biết Cao Đức 89/10 là muốn gia nhập lính gác biện trước sớm lên tiếng kêu gọi, kết một thiện duyên. Nếu là nói bởi vì cái gọi là đỉnh cấp pháp sư thiên phú liền đối với Cao Đức đủ kiểu định luận, cái kia lại là chỉ tồn tại phán đoán bên trong. Có thể trở thành lính gác biện pháp sư, cái nào không phải thiên phú dị bẩm, lại có cái nào không kiêu ngạo. Dù cho chỉ nhìn một cách đơn thuần đánh giá, Cao Đức thiên phú là cao hơn với mình, thì tính sao? Pháp sư cùng nhau cũng không phải thiên phú liền có thể quyết định hết thảy. Lại nói, dù cho Cao Đức thiên phú cho dù tốt, hắn đến nay cũng bất quá là cái nhất hoàn sơ kỳ pháp sư, thậm chí còn không vào lính gác biển đâu. Coi như về sau Cao Đức thật có thể cái sau vượt cái trước, đó cũng là chờ đến khi đó lại nói. Lượn quanh một vòng, Cao Đức một lần nữa trở lại Hải Liên Bạch Tháp lối vào bên cạnh. Thiếu niên dẫn đường đã chờ đợi ở đây đã lâu, hắn tựa ở cửa lớn đối diện khu phố bên tường, con mắt thỉnh thoảng hướng trong môn nghiêng mắt nhìn. Trông thấy Cao Đức hiện thân trong nháy mắt, cả người hắn đầu tiên là giật mình, sau đó ánh mắt trước tiên liền rơi vào Cao Đức trên khuôn mặt, muốn dựa vào nét mặt của hắn bên trong thu hoạch thứ gì tin tức. Chỉ là Cao Đức sớm đã bình phục hảo tâm tình, cho nên thời khắc này biểu lộ không có chút gợn sóng nào, để thiếu niên dẫn đường cái gì cũng nhìn không ra. Nhìn thấy đối phương cẩn thận từng ly từng tí tư thái, Cao Đức mỉm cười đi trước ăn cơm trưa, sau đó ngươi lại cho ta nói một chút đòn sự tình. Thiếu niên dẫn đường liên tục không ngừng lên tiếng. Lúc này, thiếu niên dẫn đường đem Cao Đức dẫn tới một nhà khác hơi lớn một chút trong nhà hàng, vẫn là chuyên làm bản địa đặc sắc đồ ăn. Chỉ bất quá nhà này nhà hàng đặc sắc đồ ăn liền không quay chung quanh hầu đảo quanh mà là biết cứng hơn đồ ăn một chút, hiển nhiên hắn cũng nhìn ra Cao Đức cũng không phải là rất ăn đến quen đầu. Không đầy một lát, một đầu trải qua ướp gia vị cùng hun khói cá hồi liền bị đặt ở mâm lớn trung đoan tới, phối hợp chùm lên hồ rắn nổ trí kim hoàng xốp giòn tươi mới thịt cá, phối hợp thu cọng khoai tây cùng đặc chế tương liệu, hương khí bốn phía. Cao Đức một bên hưởng dụng cơm trưa, một bên hỏi đến mình quan tâm sự tình. Người nói là Bạch Ngư Ma tiệm thuốc mỗi khi gặp bảy này đều sẽ lên giá một nhóm cỏ linh lăng tương, cỏ linh lăng tương là nhất giai ma dược, có thể tăng lên nhất hoàn pháp sư hấp thu chuyển hóa ma lực tốc độ, uống đằng sau tại ma lực sung túc địa phương tu hành, một ngày có thể đỉnh 10 ngày hiệu suất. Cao Đức nghe được đối phương lời nói, nhịn không được kinh ngạc nói. Thiếu niên dẫn đường dùng sức nhẹ gật đầu, cỏ linh lăng tương phi thường thụ pháp sư hoan nghênh, Bạch Ngư Ma tiệm thuốc một bình chỉ bán 10 kim tức hoa tệ, nhưng nếu là có thể cướp được, cầm lấy đi bán trao tay, tùy tiện đều có thể kiếm lời cái 3-4 thành trên lệnh giá. Chương 318, dược độc 2, chương 318, dược độc 2, chỉ tiếp, Bạch Ngư Ma tiệm thuốc định hạn chế, chỉ cho phép pháp sư mua sắm cỏ linh lăng tương, đồng thời một người một lần nhiều nhất mua sắm 5 bình. Nói đến đây, thiếu niên dẫn đường mặt mũi tràn đầy vẻ tức hận, hiển nhiên là động đậy làm hoàng lưu tâm tư, lại bị quy củ này cản lại. Cái này Bạch Ngư Ma tiệm thuốc là vừa khai trương nửa tháng không đến cửa hàng mới con, nghe nói đứng sau lưng trong thành đại quý tộc, có cứng như vậy chỗ dựa, trong tay mới có cỏ linh lăng tương tài nguyên. Mà lại vừa khai trương nhà, vì tụ lại nhân khí, mới có thể đem thưởng thủ như vậy cỏ linh lăng tương cầm đi ra lên giá bán. Thiếu niên dẫn đường thần thần bí bí nói loại này ma dược, thế nhưng là dễ bán hàng, nghe nói nguyên liệu rất hán hữu, cho nên sản lượng cực kỳ có hạn, cơ bản một điều phối đi ra liền bị nội bộ tiêu hóa, sẽ không chạy vào thị trường. Bạch Ngư Ma tiệm thuốc tháng trước 27 tên mới vừa vặn lên giá qua một lần cỏ linh lăng tương, hiệu quả không tệ, cho nên chuẩn bị lại đến một hai lần. Hiện tại trong thành biết việc này người còn không tính đặc biệt nhiều, mà lại tất cả mọi người hữu tâm giấu giếm, muốn độc hưởng đám tiếp theo cỏ linh lăng tương. Nhưng bọn hắn không nói, chủ quán cũng sẽ chủ động tuyên truyền, cho nên ta đoán chừng lần này đằng sau, tin tức liền nên biết diện tích lớn truyền ra, người đến lúc đó coi như ô ương nhiều. Hắn hảo tâm nhắc nhở. Ta hiểu được. Cao Đức khẽ gật đầu, hết sức hài lòng. Hắn sở dĩ giá cao thuê dẫn đường, trừ cần hắn dẫn đường bên ngoài, càng nhiều hơn chính là hy vọng từ đối phương dạng này nhân khẩu địa phương bên trong, biết được một chút đòn thành đại thể tình huống, bao quát một chút bí ẩn. Cũng tỉ như ngay sau đó tin tức như vậy. Không phải vậy, một ngày rưỡi thời gian liền có 5 ngân long trả thù lao, tiền này cũng không tránh khỏi quá tốt kiếm lời. Có một số việc, đối với người địa phương tới nói không tính là gì hiếm lạ, nhưng là người bên ngoài mới đến, hai mắt đen thui, cũng rất dễ dàng xuất hiện trên lệch tin tức. Tựa như Cao Đức nếu không phải cơ duyên xảo hợp cứu được bạn một mạng, lại nơi nào sẽ như thế nhanh chóng đi đến nhập tịch quá trình, đồng thời vừa bạn vượt qua lính gác biển năm này thứ 3 quý tuyển chọn. Nghe xong thiếu niên dẫn đường nói, Cao Đức tự nhiên là tâm động kỹ càng hỏi rõ Bạch Ngư Ma tiệm thuốc địa chỉ, chuẩn bị là chờ đến 2 ngày sau đi xếp hàng đoạt thuốc. Cây giống. Nghe được Cao Đức nói lên vấn đề mới, thiếu niên dẫn đường lập tức ngây ngẩn cả người, lâm vào suy tư ở trong. Mặc dù hắn là đối với đòn thành bên trong tình huống 10 phần hiểu rõ, mới từ sự tình dẫn đường nghề kiếm sống này, nhưng bất đắc dĩ Cao Đức vấn đề thật sự là có chút ít lưu ý xảo trá. Suy nghĩ rất lâu, hắn mới có hơi chần chờ hồi đáp Bắc khu bên kia là ma thực điểm tụ tập khu, đòn thành bên trong đại bộ phận ma thực vườn đều ở bên kia, ngươi có lẽ có thể đi bên kia nhìn xem. Bất quá phải nhớ đến tránh đi vũng bùn vườn cùng khuẩn nấm bay, hắn trịnh trọng nhắc nhở một câu, hai nhà này ma thực vườn quy mô cực kỳ lớn, nhưng là thanh danh cũng không quá tốt, thường xuyên truyền ra cửa hàng đại lấn khách sự tình, chuyên hố người ngoài, bán ra siêu phàm vật liệu. Đối mặt Cao Đức lại ném ra vấn đề mới, thiếu niên dẫn đường dừng một chút, cấp tốc nối liền trả lời, ngài có thể đi ngõ hẹp ma tại cửa hàng hoặc là bờ lu ma tại điểm, hai nhà này ma tại cửa hàng quy mô chỉ tính là trung du, nhưng đều là chân thật kinh doanh trăm năm trở lên lao điểm. Mà lại à, bọn hắn nhưng không có quý tộc xác nhận, mà là do lính gác biện pháp sư mở phương châm chính là giá cả công đạo, già trẻ không gạt, mới có thể mở lâu như vậy. Lính gác biện pháp sư còn có thể mở tiệm kinh thương. Cao Đức nghe được chỗ này, không khỏi kinh ngạc lên tiếng. Tại hắn cố hữu nhận biết bên trong, quân thương nên là cách rời lính gác biện không thể nghi ngờ là thuộc về quân một loại, mà lại là cao cấp quân chủng, làm sao còn có thể bước chân thương nghiệp đâu. Đương nhiên, chỉ cần không chậm trễ tự thân chức trách là được, mà lại nghe nói lính gác biển nội bộ thiết trí ban thưởng bên trong, còn có trực tiếp ban thưởng mặt tiền cửa hàng đây này. Thiếu niên dẫn đường âm điệu có chút tăng cao hơn một chút. Dạng này, Cao Đức như có điều suy nghĩ, càng phát giác quyết định của mình là đúng. Pháp thuật phối phương. Sau một khắc, nghe được Cao Đức vấn đề mới đằng sau, thiếu niên dẫn đường lập tức tinh thần tỉnh táo, cả người đều phân chấn. Cái này hắn coi như hết sức quen thuộc. Ngài nếu là muốn mua sắm những cái kia thường quy pháp thuật phối phương, quyết định đòn pháp sư hiệp hội là được rồi. Bọn hắn nơi đó pháp thuật phối phương chẳng những là tất cả pháp sư trong tổ chức đầy đủ nhất, mà lại giá cả cũng là nhất là công đạo, nhiều năm như vậy chưa từng có ba đợt qua. Chẳng qua nếu như ngài muốn mua một chút hiếm thấy pháp thuật phối phương, thậm chí là hy hữu pháp thuật phối phương, nói đến đây, thiếu niên dẫn đường dừng một chút, đầu tiên là cẩn thận nhìn một phía, sau đó tới gần Cao Đức, nhẹ giọng nói, ngươi có thể đi để rủ ô đường cự ma xương đầu ngõ hẻm nhìn xem, nơi đó thường xuyên sẽ có một chút lai lịch không rõ siêu phàm đồ vật, siêu phàm vật liệu thậm chí pháp thuật phối phương bán ra, vận khí tốt, không chừng còn có thể nhặt cái để lọt lớn đâu. Cao Đức thật sâu nhìn thoáng qua thiếu niên dẫn đường. Mặc dù đối phương không có nói thẳng, nhưng hắn chỗ nào còn có thể không rõ, cái này cự ma xương đầu ngõ hẻm nên chính là cái gọi là chợ đen, là thủ tiêu tang vật chi địa. Vẹn vẹn tin tức này, kỳ thật cũng đã là giá trị 5 ngân long. Cao Đức nhìn về phía thiếu niên dẫn đường, ánh mắt càng phát ra hài lòng đứng lên. Một trận cơm chưa xong, Cao Đức đã là cảm giác thu hoạch tương đối khá, đối với đòn thành đã có tương đối bước đầu hiểu rõ. Buổi chiều, hắn liền đơn giản để thiếu niên dẫn đường lại dẫn hắn tại đòn thành bên trong mấy cái tương đối lớn khu đi một vòng, thuận tiện giải một phen đòn thành thượng tầng kẻ thống trị đại khái tình huống. Tại bữa tối trước đó, hắn liền sảng khoái kết thanh toán tiền lương, đem thiếu niên dẫn đường đuổi đi. Tại gia nhập lính gác biển trước đó, Cao Đức cũng không chuẩn bị có cái gì đại động tác. Thời gian đang chờ đợi lính gác biển thi vòng hai bên trong lặng yên mà qua, nhoáng lên liền đã qua 2 ngày, đi tới xương kim tháng 7 ngày. Dựa theo thiếu niên dẫn đường lời nói, Cao Đức Kim đặc biệt dậy thật sớm, tại Bạch Ngư Ma tiệm thuốc còn chưa mở cửa buôn bán thời điểm, liền chạy tới cửa ra vào. Kết quả hắn còn không phải sớm nhất, sớm có mười mấy người ở đây xếp hàng. Ai nói dị giới không quyền, Cao Đức thấy vậy nhếch miệng, nhưng cũng là thành thật thật gia nhập ở trong đội ngũ. Đợi gần phân nửa giờ, tại đội ngũ theo mười mấy người biến thành nhanh 30 người thời điểm, Bạch Ngư Ma tiệm thuốc rốt cục mở ra cửa tiệm. Hàng dài lập tức tuôn đi vào. Đều không ngoại lệ, đều là đến tranh mua cỏ linh lăng tương. Ngươi nhìn ta thế nhưng là hôm nay người khách quen đầu tiên, có thể hay không để cho ta nhiều mua mấy bình? Xếp ở vị trí thứ nhất pháp sư, da mặt tương đối dày, ý đồ có kẻ mặc cả. Vị dược sư kia mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn mắt những người khác, biết ý nghĩ của hắn kỳ thật cũng là ở đây cái khác đại đa số người tâm tư. Hắn háng giọng một cái, cao giọng nói ra, không phải chúng ta hẹn hỏi, chỉ bán cho các ngươi 5 bình cỏ linh lăng tương. Một là cái đồ chơi này tất cả mọi người muốn, nếu không hắn mua, vô cùng có khả năng bị mấy người liền lũng đoạn, căn bản không tới phiên các ngươi, đến lúc đó đừng nói là 5 bình, một bình cũng mua không được. Đây cũng là lời nói thật, Cao Đức khẽ gật đầu. Một điểm khác, các ngươi phải biết, ma dược đều là có dự động. Mặc dù hàm lượng cũng không cao, bình thường uống ma dược, dựa vào tự thân pháp lực vận chuyển liền có thể đem nhẹ nhõm hóa giải, nhưng là cái này có linh lăng tương bởi vì dược hiệu đặc biệt cường đại, cho nên nó ẩn chứa dược độc hàm lượng cũng so cái khác nhất giai ma dược tới cao. Cỏ linh lăng tương trong vòng nửa năm uống nhiều nhất dùng 5 bình, một khi vượt sự số này, hiệu quả là không thay đổi, nhưng lại sẽ khiến cho dược độc vô pháp hóa giải, trong thân thể trầm tích. Mà dược độc một khi trầm tích quá nhiều, đối với các ngươi đến tiếp sau tu hành là sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng, đặc biệt là tại thăng hoàn thời điểm các ngươi nên cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn a.